Chương 147, thất sát, bát sát, cửu sát, thập sát. Lục Trường Thiên cùng cự linh tộc cự đầu chiến đấu quá mức khủng bố, mỗi một lần va chạm đều như đồng hành sao va chạm đồng dạng đáng sợ, bộc phát ra một trận kinh khủng xung kích. Những nơi đi qua, cỏ cây đương nhiên không cần phải nói, liền sơn mạch đều bị san thành bình địa. Đại địa tại rung động, bầu trời đều bị vỡ ra. Lục Trường Thiên đen nhánh long chảo giống như là từ màu đen thần kim chế tạo, cứng rắn vô cùng, cho dù cùng cự linh tộc cự đầu nhiều lần va chạm, đều không có ở phía trên lưu lại mảy may vết tích. Ngược lại là cự linh tộc cự đầu, cho dù tại sử dụng bí pháp về sau, hắn lực lượng được tăng lên, thậm chí mơ hồ có ép qua Lục Trường Thiên xu thế, nhưng là tại thân thể cường độ bên trên rơi xuống một bậc. Bị long chảo tại trên nắm tay lưu lại không ít vết thương, có máu tươi từ bên trong chảy ra, rơi xuống từ trên không. Quay lại là một lần chính diện va chạm, Lục Trường Thiên thân ảnh bay ngược mà ra, sau lưng mơ hồ có tầng mây hiện lên. Vân tòng long phong tòng hổ, mềm dẻo bạch vân giống như là một đạo cái đệm, ngừng lại hắn thế đi. Lục Trường Thiên long rực mở ra, trên cánh mơ hồ có tượng trưng cho gió đạo văn hiện lên, để hắn giống như là ngồi lên phong nhi một dạng, tốc độ thay đổi đến đặc biệt mau lẹ, thoáng qua ở giữa liền lần nữa lại xuất hiện ở cự linh tộc cự đầu trước mặt. Long chảo lần thứ hai rơi xuống, cái này một kích mười phần khủng bố, trừ Lục Trường Thiên lực lượng bản thân bên ngoài, còn mang lên từ trên xuống dưới công kích lực đạo, cùng với gió đạo văn gia trì, khiến cự linh tộc cự đầu trận địa sẵn sàng, như mênh mông biển lớn đồng dạng huyết khí sôi trào. Hắn nhấc lên hai tay, nằm ngang giữa không trung, cứ thế mà tiếp xuống một chảo này. Chảo quyền chống đỡ ở giữa, kinh khủng cương phong càn quét mà ra, đem không gian đều thổi đến bật mèo. Cự linh tộc cự đầu là càng đánh càng kinh hãi. Đầu này hắc long quá kinh khủng. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn khởi động thiên phú bí pháp, cùng hắc long chính diện giữ lẫn nhau thời điểm hay là có ưu thế. Có thể cảm nhận được hắc long lực có thua, có khả năng ngăn chặn đối phương. Có thể theo thời gian trôi qua, hắc long lại giống như là thích ứng loại này chiến đấu cường độ một dạng, áp chế cảm giác ngay tại dần dần cắt giảm. Thậm chí ngay tại vừa rồi, song phương chính diện va chạm, vậy mà lực lượng tương đương, thậm chí chính mình mơ hồ có bị đè xuống dấu hiệu. Cự linh tộc cự đầu càng đánh càng khiếp sợ, ngược lại là Lục Trường Thiên càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng thoải mái. Thoải mái, quả thực quá thoải mái. Hắn đã có không biết bao lâu không có trải qua loại này quyền đến thịt đối kháng chính diện. Cùng cự linh tộc cự đầu chiến đấu, tỉnh lại trong thân thể của hắn ngủ say đã lâu bản năng chiến đấu, để hắn cảm giác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí lực lượng cũng có tăng lên thêm một bước. Quả nhiên, 3 phần luyện 7 phần ăn. Tại phương diện ăn uống hắn chưa hề bạc đãi qua chính mình, tương lai cũng phải nhiều đi tìm những hình này nhảy cấp giá hỏa chiến đấu a. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa ngay tại đứng ngoài quan sát đám cự đầu. Về sau muốn lựa chọn ai đây? Nơi xa ngay tại đứng ngoài quan sát cự đầu, bọn họ đều cảm giác phía sau một mồ hôi, bị hắc long cặp kia mắt rồng đảo qua, mơ hồ có loại linh cảm không lành, giống như là bị để mắt tới đồng dạng. May mà lúc này, cự linh tộc cự đầu chủ động mở miệng, hấp dẫn hắc long ánh mắt. Hắc long, không bằng liền để một kích cuối cùng quyết thắng thua đi. Có thể. Lục Trường Tiên gật đầu đáp ứng. Cự linh tộc bí pháp có thể làm cho thực lực bản thân biên độ lớn tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn độ, không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Mặc dù để lộ ra đến huyết khí như cũ mênh mông như biển, nhưng hắn đã nhìn ra phía sau có chút hậu kình không đủ cảm giác. Nếu như chính mình nguyện ý, cố gắng nhịn hai lần, thậm chí đều không cần động thủ, đối phương khí lực liền muốn bắt đầu suy yếu. Nhưng Lục Trường Tiên muốn cũng không phải loại này kết quả. Tốt cự linh tộc cự đầu lúc nói lời này cũng có chút xấu hổ. Chính mình cũng sắp không chịu được nữa mới đưa ra một cục quyết thắng thua, nhìn qua thật giống như thua không nổi đồng dạng. May mà Hắc Long cũng không thèm để ý. Cự linh tộc cự đầu ngưng thần, giống như biển lớn đồng dạng huyết khí đột nhiên sôi trào lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, đạt tới một cái đỉnh phong. Cường hãn huyết khí thậm chí ảnh hưởng đến ngoại giới, có thể nhìn thấy nơi này phóng lên tận trời bành trướng huyết khí. Huyết sát tộc nhìn đều làm mê muội. Cự linh tộc cự đầu tinh khí thần ngưng tụ làm một thể, cuối cùng đánh ra một quyền, nở rộ tinh thần chi quang. Chấn tinh. Đây là cự linh tộc ba đại sát chiêu một trong, danh xưng cả trên trời ngôi sao đều có thể chấn diện. Nếu là từ vị kia trong truyền thuyết có thể cùng chân long đấu sức cự linh tộc thủy tổ xuất ra, đó chính là hàng thật giá thật chấn tinh. Một quyền liền có thể chấn diệt một mảnh tinh hà. Lớn giết cự đầu đương nhiên không có loại thực lực đó, nhưng một quyền này cũng cực kỳ đáng sợ, tinh thần chi quang diệu đời. Chiếu rọi ở trên người Lục Trường Thiên, phản phất cho đen nhánh vảy rồng rắt lên một tầng màu bạc. Thất sát. Lục Trường Thiên đồng dạng một trảo nên tiếp, long trảo bên ngoài chiếm cứ bảy đầu chân long, phát ra tiếng long ngâm. Chiếm cứ hướng lên trên, giống như là vây quanh một cái bàn long trụ. Đây là Lục Trường Thiên tại cùng Thất Tí Ma Thần cuộc chiến đấu kia về sau nghĩ tới, Thất Tí Ma Thần bảy đầu cánh tay lúc ấy cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Đều nói xong quyền không địch lại bốn tay, chính Thất Tí Ma Thần liền có bảy cái tay làm sao phá. Lúc ấy Lục Trường Thiên liền nghĩ, sáng chế chiêu thức một chiêu liền phế bỏ Thất Tí Ma Thần bảy đầu một cái có khả năng cánh tay. Vì vậy liền có chiêu này thất sát, chứa được bảy đạo tan vỡ lực lượng. Đương nhiên, nếu là phía sau lại gặp phải một cái tám tay ma thần lời nói, Lục Trường Thiên cũng có thể lại thêm một đạo, biến thành bát sát, thậm chí cửu sát, thập sát. Chiêu thức là chết, long là sống. Cụ thể làm sao, đều xem Lục Trường Thiên làm sao sử dụng. Vùng không gian kia chỉ còn lại hai màu đen trắng. Như ngôi sao diệu đời đồng dạng tia sáng nặng nề vô cùng, một sợi ánh sáng là đủ áp sập một ngọn núi, đem một cái cường đại hung thú chấn thành bọt máu, lại bị đen nhánh long chảo giống như lỗ đen đồng dạng tốt vệ. Bảy đầu cự long cuốn lên, muốn nghiền nát cái ngôi sao kia. Kinh khủng kinh lực vặn mẹo không gian, đem hư không giống như một khối lớn vải vóc đồng dạng thổi đến phồng lên đứng lên, hô hô rung động. Vặn mẹo không gian thậm chí ảnh hưởng đến nơi xa, bầu trời đều giống như biến hình, từ bốn phương tám hướng hướng về cả hai vị trí sụp đổ mà đến. Thư không xuất hiện khe nước, có một đạo kim quang từ trong chui ra, thật nhanh trốn hướng phương xa. Những cái kia cự đầu cũng không có chú ý tới điểm này chi tiết, bọn họ chính hết sức chăm chú chú ý phía trước chiến cuộc. Hiếu kỳ tại cái này chẳng va chạm đến cùng là ai lấy được thắng lợi. Cuối cùng, hay là Lục Trường Thiên càng hơn một bậc. Thất sát bảy đầu hình rồng không chỉ có thể phân tán ra khắc địch, cuốn quýt cùng một chỗ càng là có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lấy bảy đầu chân long tản đi sáu đầu xem như đại giới. Còn lại đầu kia chân long tách ra chấn tinh quyền, đồng thời một đường hướng lên trên, đem cự linh tộc cự đầu cánh tay một quyền đánh gãy. Cuối cùng, vạn mèo không gian khôi phục lại bình tĩnh. Những cự đầu kia có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Chân long bay lượn tại thiên, phát ra to rõ vui sướng long ngâm, trong miệng còn ngậm một cánh tay sung làm chiến lợi phẩm. Là Hắc Long. Là Hắc Long thắng. Chương 148, Hắc Long thế nào không đem người đánh chết đâu. Cự linh tộc cự đầu hư nhược nằm trên mặt đất, một cánh tay bị tận gốc bẻ gãy, chỗ đứt không bằng thẳng, là bị cứ thế mà xé rách xuống. Đồ đằng cấp máu tươi quần quần chảy ra, trôi tại trên mặt đất giống như là một đầu huyết hạ. Huyết sát tộc cự đầu thấy đều là mê muội, mà tới tạo thành so sánh rõ ràng, thì là trên bầu trời bay lượn Hắc Long. Vừa vặn lấy được thắng lợi, trên thân Lục Trường Thiên tỏa ra một cỗ bên thắng đặc lưu ba khí. Phản phất sau khi thắng lợi tuần sát lãnh địa manh thú mở dạng, Lục Trường Thiên tại trên không bay lượn, giống như là đang khoe khoang chiến tích của mình, hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại. Phía dưới dị tộc đám cự đầu không khỏi vì đó chỗ liên quan, nhộn nhịp ngước đầu nhìn lên, biểu hiện ra đối cường giả tôn kính. Hắc Long có cái này tư cách để bọn họ coi trọng. Liên Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu cũng là như thế, cành liêu có chút rủ xuống một ít. Nhưng nghĩ lại, mẹ nó tình huống này hình như có chút không đúng. Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu đột nhiên kịp phản ứng, đây không phải là lãnh địa của ta sao? Ngươi cái này Hắc Long tại lãnh địa của ta giễu võ dương oai, xem như là làm sao chuyện này? Đối với Hắc Long có khả năng chiến thắng cự linh tộc cự đầu điểm này, những này đám cự đầu nhưng thật ra là có chỗ dự liệu. Cự linh tộc cự đầu mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là bình thường cự đầu, cùng lúc trước Hoàng Kim sư tử không sai biệt lắm. Cùng Hắc Long còn có thất tí ma thần dạng này, đồ đẳng cấp bên trong cường giả hay là có nhất định chênh lệch. Nhưng không thể phủ nhận là, tại tự thân am hiểu lực chi nhất đạo bên trên, cự linh tộc cự đầu sát thực coi là độc bộ cấm địa, đồ đẳng cấp bên trong chưa có đối thủ. Lại càng không cần phải nói hắn cái này nhất tộc còn có bí pháp, có thể làm cho chính mình huyết khí lực lượng tăng gọn, cho dù là thực lực mạnh tại cự linh tộc cự đầu, cũng không dám chính diện cản hắn tranh phong. Mà Hắc Long mặc dù nhục thân cường đại, lại cũng không từng nghe nói có cái này bí pháp, bọn họ vốn cho rằng Hắc Long hội lựa chọn tránh né mũi nhọn, lại hoặc là dùng một chút cái khác thủ đoạn chiến thắng cự linh tộc cự đầu. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà còn thật sự tại cứng đối cứng va chạm bên trong, cưỡng ép chiến thắng cự linh tộc cự đầu. Quả thực liền không hợp tói thường. Liên cự linh tộc cự đầu cũng là thua tâm phục khẩu phục, nhìn hướng lên trời trên không đầu kia tùy ý bá đạo long uy Hắc Long, trong lòng không có một chút tính tình. Tại chính mình am hiểu nhất phương diện, bị đối phương chính diện chiến thắng, còn có cái gì có thể cảm thấy không phục đâu. Hắn ngước nhìn Lục Trường Thiên, tính toán đợi đối phương bay xuống về sau, tiến lên nữa cùng đối phương nói cái gì. Mặt khác cự đầu phần lớn cũng là như thế, có thể thừa cơ lấy lòng hai câu, dù sao lại không muốn tiền. Loại này không có cái gì tổn thất lợi xa giao, những này cự đầu có thể quá quen thuộc, có thể liền nói cả ngày đều không mang lập lại. Bất quá, vì cái gì lại là cánh tay? Có dị tộc cự đầu đông như nói, phát hiện một cái điểm mù. Cảm giác tình cảnh này ngoài ý muốn có chút quen mắt, có vẻ như phía trước Hắc Long cùng thất tí ma thần đánh thời điểm cũng là dạng này. Nhân ra thất tí ma thần đều rơi đến hỗn loạn trong hư không, Hắc Long còn cứ thế mà cho đoạt một cánh tay trở về. Tiếp xuống sẽ không phải là, có dị tộc cự đầu mơ hồ có loại dự cảm. Đã thấy Lục Trường Thiên phun ra một cái long tức, dùng thần lực đem huyết nhục bên trong ẩn chứa lực lượng luyện hóa. Trong suốt long lanh khối thịt tỏa ra mở mịt khí tức, hít vào một hơi liền có thể no bạo một chút thú dữ cấp thấp. Lục Trường Thiên cắn một cái bên dưới, nguyên bản cứng cỏi đến có khả năng đứt đoạn vương giả cấp hung thú răng huyết đủ. Tại hắn luyện hóa bên dưới thay đổi đến hương non ngon miệng, cắn một cái đi xuống, nước mang theo tinh khí cùng một chỗ phun ra đến, đạo đạo hào quang tràn ra. Hắn tham lam ăn, mỗi một miệng đi xuống đều mang theo nước thịt, ăn rất ngon. Nhưng xem tại phía dưới đám cự đầu trong mắt liền không phải là như vậy. Bọn họ cảm thấy đầu này Hắc Long thật sự là quá kinh khủng. Vậy làm sao nói cũng là một vị cự đầu cánh tay à, cùng chính mình cùng cấp địa vị, lại như thế bị Hắc Long hai ba miếng ăn. Nhất là những cái kia chiều dài cánh tay cự đầu. Cảm giác cánh tay của mình tại mơ hồ đau ngầm ngầm, phản phất Hắc Long là cắn lấy trên cánh tay của mình đồng dạng. Ngược lại là cự linh tộc cự đầu chính mình, nhìn xem một màn này không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình khả năng tìm tới đầu này Hắc Long cường đại như vậy nguyên nhân. Mẹ nó, có thể ăn như vậy, liền xem như một con lợn như thế ăn hết cũng có thể bay lên. Lại càng không cần phải nói đó là một đầu long, căn cơ vốn là thập phần cường đại. A, Hắc Long làm sao rời đi? Có dị tộc cự đầu kinh ngạc nói, lại phát hiện Hắc Long tại hưởng dụng xong lần chứa phong phú tinh khí đồ đẳng cấp huyết đục về sau, cũng không có rơi xuống ý nghĩ. Mạnh mẽ thân rồng chiếm cứ tại trên không, tựa hồ là tại tìm kiếm thứ gì bộ dạng. Rất nhanh, đã đoán được phương hướng, chiếm cứ thân rồng mở rộng ra đến, hóa thành một đạo hình rồng tần quang, nháy mắt đi xa, biến mất tại trên không. Chính chủ không thấy, cự đầu đành phải đưa ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía còn lưu tại nguyên chỗ cự linh tộc cự đầu. Mặc dù thua, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà khinh thị cự linh tộc cự đầu, dù sao có thể cùng Hắc Long vật lộn đến tình trạng như thế, đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Quân không thấy, bên trên một cái dám cùng Hắc Long cứng đối cứng cự đầu, hiện tại cũng đã đi vào nhân gia trong bụng. So sánh với nhau, mặc dù cự linh tộc cự đầu ném đi một cánh tay, nhưng tối thiểu còn sống đúng không? Thang chú ý tới cự linh tộc cự đầu nhìn xem Hắc Long rời đi phương hướng thật lâu không quay đầu lại bộ dạng, cho rằng đối phương còn đắm chìm tại vừa rồi thất bại bên trong. Vì vậy có cự đầu trấn an nói: "Lớn giết, cái kia dù sao cũng là Hắc Long, ngươi đánh không lại cũng bình thường. Xác thực, ngươi thực lực tại đồ đẳng cấp cũng không tính yếu, chỉ có thể nói con rồng kia quá biến thái. Mặc dù tổn thất một cánh tay, nhưng hao phí điểm bản nguyên, có lẽ còn là có thể tu luyện trở về. Gãy chi trùng sinh, đối với bọn họ đến nói cũng không tính việc khó gì. Cho nên đồ đẳng cấp cùng trở lên tại thời điểm chiến đấu, đều sẽ mang lên riêng phần mình đạo tắc cảm ngộ, tạo thành thương tới bản nguyên đạo thương, làm cho đối phương không có dễ dàng như vậy khôi phục. Nhưng vừa rồi Lục Trường Thiên cùng cự linh tộc cự đầu chiến đấu chỉ là đơn thuần lực lượng nhục thể va chạm, cũng không có tạo thành đạo thương. Cho nên hao phí một điểm đại giới, hay là có thể khôi phục." Cự linh tộc cự đầu kỳ thật cũng không phải là đang suy nghĩ cái này. Nhìn xem Hắc Long đem cánh tay của mình nướng lên ăn, giống như phúc trí tâm linh đồng dạng, trong lòng hắn bỗng nhiên có một ý tưởng. Đồ đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn, có thể là đại bổ. Vừa lúc này Tuyết Liêu Ma Đằng cũng nhích lại gần, tính toán đem mấy cái này cự đầu cho đổi ra lãnh địa của mình. Hiện tại Hắc Long đều đi, các ngươi lại giữ lại cũng không thích hợp a. Nhưng chưa từng nghĩ, cự linh tộc cự đầu đống nhiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ánh mắt từ rời đi Hắc Long trên thân, chuyển rời đến Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu trên thân. Cái này ra hỏa, chính là đồ đẳng cấp à? Cự linh tộc cự đầu nói. Tuyết Liêu Ma Đằng, ngươi nhìn ta vì giúp ngươi đổi đi Hắc Long kẻ xâm nhập này, trả giá cả to lớn, thậm chí còn tổn thất một cánh tay. Ngươi có phải hay không có lẽ cho chút vật gì, đền bù một chút tổn thất của ta? Ta cũng không muốn quá nhiều, Hắc Long ăn ta một cánh tay, ngươi liền cho ta vạn 8000 cây nhánh liễu là được rồi. Tuyết Liễu Ma Đằng cự đầu. Đáng giết ngàn đao, Hắc Long thế nào không đem ngươi một cánh tay khác cũng cho ăn đâu. Ta cũng phải nhìn ngươi làm sao có ý tứ kéo dài xuất thủ. Chương 149, không gian tuyến. Tuyết Liễu Ma Đằng cự đầu đều bối rối. Còn cái gì vì giúp ta đuổi đi Hắc Long kẻ xâm nhập này, ta trả một cái giá thật lớn. Ta để ngươi hỗ trợ sao? Nhân gia Hắc Long vừa tới thời điểm rõ ràng là đứng tại ta bên này, còn nói muốn cùng ta liên thủ đối phó các ngươi đây. Là cự linh tộc cự đầu chính mình nhìn thấy Hắc Long liền lên đầu, muốn đi cùng Hắc Long cứng đối cứng, chứng minh một cái này nhất tộc cùng chân long đấu sức truyền thuyết. Kết quả chính mình tài nghệ không bằng người, bị Hắc Long đánh bại, còn ném đi một cánh tay. Làm sao chỉ trước mắt, liền nói cánh tay này là vì chính mình ném. Kỳ thật cự linh tộc cự đầu cũng không phải là rất để ý đầu kia mất đi cánh tay, dù sao cũng là chính mình tài nghệ không bằng người, hắn còn tính toán đem thứ nhất thẳng trống không. Dùng để xung làm đối với chính mình tỉnh táo, tính toán lúc nào chiến thắng Hắc Long, lúc nào lại đem hắn khôi phục. Hắn không rõ lắm, bởi vì ý nghĩ này của mình dẫn đến về sau trong cấm địa xuất hiện một vị cụt một tay cự đầu, thậm chí liền cự linh tộc nội bộ đều xuất hiện một cái chi nhánh nhỏ tên là cụt một tay lớn giết, danh xưng một tay có thể chống đỡ 6 đầu chân long. Bất quá đây đều là thật lâu về sau sự tình, mặc dù không có ý định khôi phục cánh tay, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cự linh tộc cự đầu định tìm Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu muốn thủ lao ý nghĩ. Ngươi liền nói ta cánh tay này có phải là tại lãnh địa của ngươi bên trong ném liền xong việc, là lời nói liền bồi thường tiền. Cuối cùng mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu hay là cho ra một cái để tất cả mọi người hài lòng đại giới. Đến mức nói là cái gì là đại gia. Đỉnh lấy thưa thất không ít thân cây, Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu nhìn hướng đối diện cao hứng bừng bừng đám cự đầu, mặt không hề cảm xúc. Đám này không muốn mặt, thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cự linh tộc cự đầu cũng là tâm lý nắm chắc, biết Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu sẽ đáp ứng, thiếu không được mặt khác cự đầu áp lực. Vì vậy phân một chút cho bọn họ. Đám cự đầu thật vui vẻ mang theo riêng phần mình tộc đàn rời đi, đối lần này đi ra ngoài rất là hài lòng, mỗi một cái dị tộc đều có chỗ thu hoạch. Chỉ có Tuyết Liêu Ma Đằng thụ thương cấm địa sinh ra. Lục Trường Tiên trong lòng có chút chẳng biết tại sao. Không biết vì sao, hắn cảm giác được từ Tuyết Liêu Ma Đằng lãnh địa phương hướng, dâng lên một cô đối với chính mình mãnh liệt ác ý, căn cứ cố kia ác ý cường độ cùng đẳng cấp đến xem, có lẽ sinh ra tại Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu chính mình. Cái này để Lục Trường Tiên có chút không nghĩ ra. Hắn cũng không có làm cái gì à, vừa rồi thậm chí còn tính toán trợ giúp Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu đối phó mấy cái kia vây công hắn cự đầu đây. Là Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu không đáp ứng. Hắn không tính hiểm khích lúc trước, hay là cùng cự linh tộc cự đầu đánh một trận, còn phế đi đối phương một cánh tay. Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu có lẽ cảm ơn mình giúp hắn làm dịu áp lực mới đúng, làm sao ngược lại ghi hận bên trên chính mình. Lục Trường Thiên cảm thấy cái này gốc Tuyết Liêu Ma Đằng bao nhiêu là có chút không biết điều. Bất quá vừa rồi ăn có chút no bụng, liền tạm thời trước thả đối phương một ngựa đi. Vừa vặn tiểu gia hỏa hình như cũng rất yêu thích ăn, Lục Trường Thiên suy nghĩ lúc nào đem cái này ra hỏa làm, cho tiểu Bạch làm một lần đồ đẳng cấp lạnh mặt. Cự linh tộc cự đầu máu thịt bên trong chứa đựng tinh khí còn là không ít, Lục Trường Thiên càng là thừa dịp đối phương bí pháp hiệu quả còn chưa tiêu tán thời điểm luyện hóa. Bên mông biển lớn huyết khí vào hết trong bụng, hắn tinh tế cảm giác huyết khí biến hóa, tính toán từ trong nghiên cứu ra cự linh tộc bí pháp huyền bí. Nguyên lai huyết khí là dạng này vận chuyển bộc phát. Lục Trường Thiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nên nói không nói, huyết mạch bí pháp sở dĩ là bí pháp, cũng là bởi vì thứ này cùng tự thân huyết mạch một mực buộc chặt, là do cái này nhất tộc huyết mạch thủy tổ sáng tạo, đồng thời tuyên khắc vào trong mạch máu, theo huyết mạch từng bước một lưu truyền, cuối cùng trở thành bây giờ cái này giống như năng lực tiên phú đồng dạng đồ vật. Chỉ cần là cái này nhất tộc hậu đại liền có thể sử dụng. Mà nhất tộc bắt đầu tổ, đó là nhân vật nào? Cự linh tộc thủy tổ có thể là từng cùng tổ long vật tay cường đại tồn tại, xa không phải thời khắc này Lục Trường Thiên có khả năng bằng được. Lại càng không cần phải nói phá giải hắn lưu tại trong huyết mạch loại này năng lực, hoàn toàn là không có khả năng. Bất quá Lục Trường Thiên cũng không có ý định hoàn toàn phá giải xuất hiện lại. Hắn tính toán từ trong lấy hắn tinh hoa, sáng tạo một môn thích hợp với bí pháp của mình. Trên thực tế Lục Trường Thiên rất sớm đã loại suy nghĩ này, đã đại khái thăm dò rõ ràng một con đường, đồng thời kiên cố đi trên đường. Hắn còn tính toán trong tương lai có thể đem những bí pháp này chuyển cho Tiểu Bạch. Vì nữ nhi của mình, Lục Trường Thiên cái này lão phụ thân cũng là thao nát tâm a. Đương nhiên, cùng loại năng lực long tộc bản thân cũng có, chính là cái gọi là Vân Tòng Long Phong Tòng Hổ, từ xưa đến nay liền có long tộc thi vân bố vũ truyền thuyết tại lưu truyền. Những này chính là long tộc huyết mạch năng lực một trong. Bất quá những này đều không phải trong thời gian ngắn liền có thể có sở thành quả sự tình, cần từ từ sẽ đến thao tác, thậm chí còn cần Lục Trường Thiên thực lực đến cảnh giới cao hơn. Sở dĩ Lục Trường Thiên sẽ vội vã rời đi, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn mục đích tới nơi này cũng không phải là cùng cự linh tộc cự đầu đánh nhau hả, là vì cho chế tạo vũ ý tìm một loại thích hợp sợi tơ. Từ hoàng kim tàm phun ra tơ tằm, Lục Trường Thiên tại đi tới cái này phụ cận thời điểm liền bung ra thần thức, đem bốn phía tất cả đều bao phủ tại giữa thần thức, một tấc tìm kiếm đi qua, lại hoàn toàn không có phát hiện hoàng kim tàm mảy may vết tích. Thần thức cảm rất chỗ, tất cả đều là dị tộc tại săn giết tuyết liễu ma đằng. Con tưởng rằng là hoàng kim tàm đã rời đi, tính toán thích hợp một chút dùng sư tử lông được rồi, nhưng chưa từng nghĩ tại cùng cự linh tộc cự đầu quá trình chiến đấu bên trong, cái kia cuối cùng một vòng va chạm đã dẫn phát không gian và mèo thư không giống như một khối vải rách đồng dạng bị thổi đến rung động ầm ầm, gần như muốn cứ như vậy vỡ nát. Mà đúng lúc này, Lục Trường Thiên cái kia chưa từng thu hồi thần thức đột nhiên cảm giác được nào đó một chỗ không gian xuất hiện dị thường, không gian nổi lên đạo đạo gợn sóng, nứt ra một cái lỗ hổng, tựa như là hư không bên trong bị đổi một cái túi lồng dạng. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ trong chui ra, hướng về nơi xa trốn đi thật xa. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lục Trường Thiên thần thức đã đem hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đó là một cái có hình sợi dài, dài đến mập mạp tròn vo thân ảnh, chính là hắn muốn tìm hoàng kim tàm. Vì vậy, Lục Trường Thiên mới sẽ tại chiến đấu vừa kết thúc cũng không chút nào do dự rời đi. Hoàng kim tàm thân ảnh đã không thấy, bất quá Lục Trường Thiên thần thức một mực đem đối phương một mực khóa chặt, đến lúc đó không sợ sẽ mất dấu. Tốc độ thật nhanh, đã siêu việt những cái kia lấy tốc độ xương dị tộc. Lục Trường Thiên cảm thấy kinh ngạc, loại này tốc độ, liền tính hắn còn tại thực lực kia thời điểm, cũng tuyệt đối so ra kém. Phải biết, hắn nhưng là Long A, thượng thiên ra biển cưới mây lướt gió, vốn là bản lĩnh giữ nhà. Không đúng, không giống như là đơn thuần tốc độ, càng giống là theo không gian đang di động. Đầu này hoàng kim tạm, nắm giữ không gian tuyến. Chương 150, Lục Trường Thiên, tu luyện chẳng phải vì cái này sao? Thế gian có thể tại phương diện tốc độ siêu việt Long tộc chủng tộc cũng không phải là không có, cũng tỉ như Côn Bằng. Đại bang một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Danh xưng nắm giữ thế gian cực tốc, ngang cấp dưới tình huống, Côn Bằng tốc độ liền so với Long tộc càng nhanh. Nhưng những này chủng tộc bên trong, cũng không có hoàng kim tạm nhất tộc danh tự. Lại thêm Lục Trường Thiên vừa rồi cảm nhận được cố kia dị thường, nếu như là phi hành, cho dù độn pháp lại làm sao cao siêu, cũng không có khả năng như vậy tơ lụa. Thậm chí không có bao nhiêu năng lượng lộ ra ngoài, đối xung quanh tạo thành ảnh hưởng cũng gần như tại không có. So với phi hành đột pháp, quả thực tựa như là theo không gian cùng một chỗ di động đồng dạng. Loại này tình huống đặc thù, trên cơ bản liền để Lục Trường Thiên kết luận, đầu này hoàng kim tạm nắm giữ không gian tuyến bệnh thủ pháp. Đây là hoàng kim tạm nhất tộc có khả năng nắm giữ đặc thù sợi tơ một trong. Truyền thuyết, từng có hoàng kim tạm đem không gian tuyến tu luyện đến đại thành, thế gian này không còn có một chỗ có khả năng vây được nó. Tuy ý bí cảnh tuyệt địa lại làm sao mạo hiểm, bố trí xuống sát trận lại không chế có thể đánh, phong bế trong ngoài, ngăn cách không gian, tự thành một giới. Cái kia hoàng kim tạm đều có thể như vào trốn không người đồng dạng, mượn nhờ không gian tuyến vượt ngang lượng giới, dễ dàng liền từ các loại mạo hiểm tuyệt cảnh bên trong thoát ly. Đồng thời, còn có thể đem bệnh đi ra không gian tuyến giải đầy các nơi, bệnh ra một chỗ độc lập với thế giới bên ngoài, độc thuộc về chính hắn không gian. Rất hiển nhiên, cái này hoàng kim tạm cũng không có đem không gian tuyến tu luyện đến đại thành. Nếu không cho dù là mảnh này vây khốn đông đảo cự đầu cấm địa, đối hoàng kim tạm đến nói cũng giống là nhà mình tiểu hoa viên đồng dạng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này hoàng kim tạm, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ đến một tia không gian bí mật mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng để cho hắn độn thuật có tăng lên cực lớn. Cùng danh xưng thế gian tốc độ đệ nhất Côn Bằng so sánh làm sao, Lục Trường Thiên chưa từng thấy, cho nên không có cách nào làm ra một cái tương đối. Nhưng tối thiểu tại cái này cấm địa bên trong, cái này hoàng kim tạm độn thuật cũng đã là cùng giai vô địch. Không sai, liền những cái kia cự đầu, bao gồm Lục Trường Thiên ở bên trong, nếu là ngang nhau thực lực bên dưới, cũng tuyệt đối đuổi không kịp cái này hoàng kim tạm. Thế nhưng, thực lực đồng dạng dưới tình huống, ta xác thực đuổi không kịp ngươi, nhưng ta hiện tại cùng ngươi cũng không phải ngang nhau thực lực a. Lục Trường Thiên cười, cái kia hoàng kim tạm thực lực là vương giả cấp, mà chính mình thì là đồ đẳng, cao hơn đối phương dòng dã một cái đại giai cấp. Thực lực mỗi kém một cảnh giới, phản ứng đến hiện thực đều rất to lớn, lại càng không cần phải nói là vương giả cùng đồ đẳng. Lẫn nhau ở giữa có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đối với chính mình rõ ràng là cự đầu, lại lấy lớn hiếp nhỏ, đến bắt nạt hoàng kim tạm một cái nho nhỏ vương giả, Lục Trường Thiên trong lòng là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nói đùa, hắn tu luyện không phải là vì cái này sao? Chẳng lẽ cùng những cái kia cự đầu một dạng, muốn tu luyện đến cự đầu, còn cả ngày cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, trốn tại nơi ở của mình bên trong. Đối phía dưới tiểu bối ra tay đi, sợ ném đi cự đầu thân phận. Đối đồ đằng cự đầu ra tay đi, lại sợ đánh không lại. Việt khuất muốn chết. Cái kia không tu luyện uổng phí sao? Lục Trường Thiên ngược lại là cũng không gấp, chỉ là dùng thần thức hóa chặt đối phương, sau đó liền bình chân như bại xa xa treo ở phía sau. Hiếu kỳ cái này hoàng kim tạm có thể hay không tại chính mình cho ra sinh mệnh áp bách dưới, tại không gian dây tu luyện lại tiến hành một chút đột phá. Đến lúc đó sợi tơ dùng để chế vũ y, hiệu quả hẳn là cũng sẽ tốt hơn. Hoàng kim tạm cảm giác chính mình rất xui xẻo. Cái này nhất tộc xưa nay tầm đinh thưa thớt, mặc dù có thể bệnh ra các loại nắm giữ hiệu quả đặc biệt sợi tơ, nhưng những cái kia đặc thù sợi tơ phần lớn cần thực lực cao thâm mới có thể phun ra. Bình thường hoàng kim tạm, phun ra sợi tơ tối đa cũng chính là cứng cỏi một chút mà thôi, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Huống hồ, có thể bệnh ra đặc thù sợi tơ, cũng không có cho bọn họ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, ngược lại vì bọn họ dẫn tới không ít tai họa. Có không ít dị tộc đều tính toán lợi dụng hoàng kim tạm loại này năng lực đặc thù, bắt bọn hắn lại, vì chính mình bệnh hiệu quả đặc thù sợi tơ. Thậm chí có không ít cự đầu đều động tâm. Nhớ tới có quan hệ với không gian tuyến nghe đồn, có khả năng trợ giúp dị tộc hành độ hư không, vượt qua không gian, không nhìn tất cả không gian bình chướng cùng với đặc thù cấm chế. Có cự đầu muốn lợi dụng không gian tuyến, trợ giúp chính mình rời đi cấm địa. Vì vậy tại cự đầu bảy mưu đặt kế bên dưới, cấm địa các dị tộc trắng trợn bắt giữ hoàng kim tạm, tính toán bồi dưỡng được một cái có thể bệnh không gian tuyến hoàng kim tạm. Nhưng không gian tuyến tu luyện sao mà khó khăn? Cho dù là đồ đẳng cấp hoàng kim tạm, cũng không nhất định có khả năng tu luyện thành công. Trong truyền thuyết vị kia đem không gian tuyến tu luyện đến đại thành hoàng kim tạm, thực lực càng là đã siêu việt thiên hai, đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Chứ không nói có thể hay không bồi dưỡng được đến, những cự đầu kia chính mình cũng chẳng qua là đồ đẳng cấp, lại thế nào khả năng bồi dưỡng được mạnh hơn mình hoàng kim tạm đi ra đâu? Vạn nhất đến lúc tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được hoàng kim tạm không giúp bọn họ, ngược lại muốn trả thù những này cự đầu đâu? Đây không phải là khả năng, cơ hội là nhất định. Đối với những này gần như muốn đem chính mình diệt tuyệt địch nhân, sẽ làm cái gì hoàn toàn là có thể tưởng tượng được đến sự tình. Cho nên cuối cùng cũng không có khả năng bệnh không gian tuyến hoàng kim tạm xuất hiện, ngược lại tại đám cự đầu có ý bảy mưu đặt kế phía dưới, làm cho cái này nhất tộc tầm đinh số lượng càng thưa thớt. Trôi qua so vệ tâm tộc còn muốn thảm, tối thiểu vệ tâm tộc còn chỉ chọc tới không tâm tộc nhất tộc đây, mà cái này hoàng kim tạm chính là may mắn còn sống sót trong đó một cái. Hoàng kim tạm cũng không có phân biệt giới tính, cần sinh sôi thời điểm, bọn họ sẽ dùng tự thân nắm giữ cường đại nhất sợi tơ bệnh ra một cái kén, sau đó tại kén bên trong truyền vào sinh mệnh nguyên, đồng thời cuối cùng thai nghén thành một đầu mới hoàng kim tạm. Từ khi ra đời lên, nó liền tại trong cấm địa trốn đông trốn tây. May mà khi đó liên quan tới hoàng kim tạm bắt lấy vận động đã giảm bớt rất nhiều, bởi vì gần như đã muốn nhìn không tới. Mới đầu nó chỉ có thể bệnh ra một chút tương đối bình thường dây, vẹn vẹn có thể khúc xạ ánh sáng dây, đạt tới thị giác bên trên ẩn hình hiệu quả. Về sau, theo kỹ thuật cao thâm, thậm chí có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thần thức, ngăn cách thần thức lục soát. Lúc này, cái này hoàng kim tạm mới tạm thời xem như là an toàn xuống, nó bắt đầu chú ý bốn phía. Phát hiện chính mình chỗ ở tựa hồ cách một vị cự đầu lãnh địa rất gần. Bởi vì cự đầu đi thế chấn nhiếp, dẫn đến nơi này không có cái gì dị tộc dám can đảm tới gần, lại thêm xác thực cũng không có địa phương nào có thể đi. Cái này hoàng kim tạm ngay ở chỗ này tạm thời ở lại. Lại về sau, cái này hoàng kim tạm phát hiện chính mình bắt đầu có khả năng bệnh ra một loại cực kỳ đặc thù dây. Loại này dây rất kỳ lạ, vô luận dùng con mắt nhìn hay là dùng thần thức quét hình, đều không thể nhận ra, dùng vật thể đi đụng vào cũng giống là không có đồ vật mở dạng, trực tiếp bị lướt qua. Nhưng chỉ cần xem như bệnh người hoàng kim tạm tâm niệm vừa động, cái này vô hình tơ tạm ngay lập tức sẽ hóa thành hung hiểm nhất sát khí. Hắn đã từng dùng đầu này tơ tằm bạch qua một cái vương giả cấp hung thú thân thể. Tơ tằm nhẹ nhàng rơi xuống, phản phất không có gặp phải mảy may ngăn cản, nhưng cái kia vương giả cấp hung thú nhưng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Chương 151, hoàng kim tạm, tất cả mọi người là giải mảnh, trên lệch này thế nào lại lớn như vậy chứ? Ầm ầm. Vương giả cấp hung thú tử vong động tĩnh khá lớn, bị chia làm hai đoạn thi thể rơi trên mặt đất, phát ra to lớn nổ vang, đại địa đều là run lên. Máu tươi giống như dòng sông chảy xuôi mà ra, nồng đậm huyết khí tràn ngập ra, tràn ngập tại cái này phiến không gian bên trong. Bị chém đứt thi thể chảy xuôi đến khắp nơi đều là máu tươi, còn có không gian bên trong cái kia tanh hôi huyết khí. Đem cái này từ khi sinh ra thời điểm lên liền tại trốn đông trốn tây hoàng kim tạm, dọa đến hồn đều nhanh muốn xuất hiện. Lá gan của nó vốn nhỏ muốn chết, bình thường liền tính dị tộc đang ở trước mắt, nó cũng chỉ dám không núp đích, hy vọng chính mình ngụy trang có thể lừa qua đối phương. Lại càng không cần phải nói là chiến đấu, căn bản liền máu đều chưa từng thấy. Đây là nó lần thứ nhất thấy máu, mà lại còn là như vậy rung động tràn diện. Bá một cái này hoàng kim tạm nháy mắt liền chạy xa, sợ bị dị tộc chú ý tới động tĩnh của nơi này, phát hiện chính mình. Mãi đến sau một khoảng thời gian, phát hiện không có dị tộc đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu loại này thần bí sợi tơ. Hoàng kim tạm phát hiện loại này sợi tơ có thể dính liền tại không gian bên trên, hoàn mỹ dung nhập, liền vương giả cấp đều không phát hiện được. Lúc này, nó mới là đem loại này thần bí sợi tơ cùng trong truyền thuyết không gian tuyến liên hệ ở cùng nhau. Nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, tu luyện không gian tuyến cần cực kỳ cao thâm thực lực, còn cần đối không gian có rất sâu sắc lý giải, lại hoặc là có không gian phương diện tương quan bí bảo, như vậy mới có thể miễn cưỡng thử nghiệm. Mà chính mình một cái tiểu vương giả, không quản từ góc độ nào đến xem cũng không đủ tư cách, nhưng cũng không có công phu nghĩ lại. Nó dứt khoát dùng loại này rất giống không gian tuyến sợi tơ bệnh một cái ổ nhỏ, đem chính mình tránh đi vào, từ đây kết thúc dài dằng dặc gần nuốt cuộc đời. Chỉ ở thực tế cần ăn thời điểm, rời đi cái này đặc thù tiểu không gian, đi tới ngoại giới kiếm ăn. Kết thúc phía sau liền sẽ lập tức lại trốn vào đi. Bất quá liền tại trước đó không lâu, Hoàng Kim Tằm một lần ra ngoài kiếm ăn thời điểm, trên trời vừa lúc bay qua một cái giống chim dị tộc. Doa đến Hoàng Kim Tằm nháy mắt liền hóa thành kim quang gọn trở về trong sao huyệt, cũng không dám công kích, chỉ có thể là trốn tại không gian dây bệnh ổ nhỏ bên trong run lẩy bẩy, khẩn trương chờ đối phương rời đi. May mà cuối cùng cái kia giống chim dị tộc hay là không có phát hiện, lắc đầu rời đi. Để Hoàng Kim Tằm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám chủ quan, từ đó về sau vẫn đàng hoàng ở tại trong sao huyệt. Vốn cho rằng nguy hiểm như vậy đi qua, nhưng chưa từng nghĩ, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo, chân chính nguy cơ hiện tại mới xuất hiện. Một ngày này, Hoàng Kim Tằm chính thư thư phục phục nằm tại chính mình ổ nhỏ bên trong, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản không người bốn phía xuất hiện rất nhiều dị tộc thân ảnh. Để Hoàng Kim Tằm có chút kỳ quái. Lâu như vậy, nó cũng biết mảnh này lãnh địa chủ nhân là một vị Tuyết Liễu Ma đẳng tộc cường đại cự đầu. Thuộc về thực vật hình dị tộc, trong cấm địa ít có dị tộc dám trêu chọc, đám cự đầu cảm thấy lợi ích không đủ cũng không muốn để ý tới. Cho nên nó mới chọn định cư ở, đồ chính là không dễ dàng bại lộ. Lại khác thường xuất hiện nhiều như thế dị tộc, thậm chí cũng đều không phải cùng cái chủng tộc. Để nó còn tưởng rằng là không phải chính mình bị phát hiện. Lại phát hiện những dị tộc kia đến đây về sau cũng không có tìm kiếm khắp nơi, ngược lại đối phụ cận Tuyết Liễu Ma đẳng hạ sát thủ. Càng là có dị tộc tại chỗ lộ ra, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Để Hoàng Kim Tằm rất là ngoài ý muốn. Nó kỳ thật cũng nghĩ qua muốn hay không lén lút hái một cái Tuyết Liễu Ma đẳng cảnh liêu đến ăn một chút nhìn, dù sao cũng là tằm, ăn là cây là bình thường. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Vạn nhất bị phát hiện đây, cậu chờ cái gì thời điểm không gian tuyến đại thành, cấm địa không còn có cái gì lười ở chính mình, nó còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Vì vậy trông mong nhìn phía ngoài dị tộc săn giết Tuyết Liễu Ma đẳng, nhưng chưa từng nghĩ, chờ đến chính là một tràng cự đầu ở giữa đại chiến. Hắc Long đột nhiên xuất hiện, cùng vây quanh nơi này đông đảo dị tộc bên trong, cự linh tộc cự đầu chiến ở cùng nhau. Cái kia một trận chiến đấu thanh thế to lớn, cho dù xa xa Hoàng Kim Tằm đều cảm nhận được, rung động tại cự đầu cường đại. Nhất là trong đó đầu kia Hắc Long. Nó đối Hắc Long là lại ghen tị vừa sợ. Nghe nói Hắc Long vừa bắt đầu tại trong cấm địa tình huống cũng không dễ chịu, không ít dị tộc đều đối cái này cấm địa duy nhất Long tộc có ý tưởng. Cùng Hoàng Kim Tằm tình huống không sai biệt lắm. Có thể Hắc Long lại cứ thế mà tại cái này bên trong giết ra một con đường máu, đồng thời thành tựu cuối cùng cự đầu, mà lại là cấm địa bên trong nhất không thể lấy chọc cự đầu. Để Hoàng Kim Tằm không ngừng hâm mộ. Cảm thấy chính mình nếu là cũng có Hắc Long thực lực này liền tốt. Đồng thời cũng rất sợ hãi, Hắc Long nghe vào liền rất đáng sợ, vạn nhất chính mình gặp gỡ hắn, chẳng phải là xong. Tất cả mọi người là giai mảnh, thế nào kém lại lớn như vậy chứ? Còn tốt có không gian dây. Nhớ tới không gian tuyến đáng tin, Hoàng Kim Tằm lại buông lòng rất nhiều, xa xa quan chiến lên Hắc Long cùng cự linh tộc cự đầu chiến đấu. Nhưng chưa từng nghĩ, song phương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng càng là vận dụng sát chiêu. Cự linh tộc cự đầu phát động cự lực bí pháp, vận dụng chấn tinh quyền, cùng Hắc Long thất sát long trảo đụng vào nhau ở cùng nhau. Rõ ràng chỉ là nhục thể va chạm, không xen lẫn không gian phát tác. Nhưng cả hai lực lượng kinh khủng lại ảnh hưởng đến không gian, lay động đến hư không phồng lên rung động ầm ầm, giống như là vải rách đồng dạng luân vũ. Thậm chí ảnh hưởng đến nó dùng không gian tuyến bệnh đi ra ổ nhỏ. Ổ nhỏ tựa như là mênh mông trong biển rộng một chiếc thuyền con một dạng, đang rung chuyển giữa hư không lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực lượng cuồng bạo đập vụn, sau đó triệt để bị hỗn loạn hư không thôn phệ. Để nó chỉ có thể từ bỏ đã không an toàn ổ nhỏ, mượn nhờ không gian tuyến lực lượng từ hỗn loạn vặn vẹo không gian bên trong trốn ra được. Đi tới ngoại giới về sau, càng là có thể chân thành cảm nhận được Hắc Long phát ra đồ đẳng cấp uy áp. Hoàng Kim Tằm không dám ở lâu, sợ bị cự đầu chú ý tới. Xuất hiện một nháy mắt liền lợi dụng không gian tuyến trong hư không xuyên qua, biến mất tại chỗ này, liền mấy tên cự đầu đều không có phát hiện. Nhưng chưa từng nghĩ, phía sau truyền đến Long Uy không có chút nào tiêu tán ý nghĩ, như bóng với hình đồng dạng. Để nó cảm thấy sau lưng hình như có một đầu cự long tại từng bước theo sát một dạng, phản phất có hai cái đỏ tươi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình con sâu nhỏ này. Hoàng Kim Tằm dành thời gian về sau nhìn thoáng qua, lập tức dọa đến hồn cũng phi. Một đầu long, một đầu đáng sợ Hắc Long chính cùng chính mình. Trên người hắn chảy máu, không biết là chính mình hay là lớn sát tộc cự đầu, trong miệng còn cắn một cánh tay, chính từng miếng một mà ăn vào bụng bên trong. Cảnh tượng kinh khủng chưa, một đầu cự đầu cánh tay liền như thế thuần thục bị Hắc Long hai cái ăn, khóe miệng thậm chí còn có lưu tơ máu cùng khối thịt. Doa đến Hoàng Kim Tằm run một cái, chạy trốn động tác nhanh hơn, liều mạng ra bên ngoài phun không gian tuyến. A, tốc độ nhanh hơn. Phía sau một mực xa xa treo Lục Trường Thiên chợt phát hiện, phía trước cái kia mập mạp Hoàng Kim Tằm tốc độ lập tức tăng lên một bậc thang. Hắn liền biết chính mình vào đúng. Quả nhiên, tử vong uy hiếp dễ dàng nhất thúc đẩy sinh vật kích phát ra tiềm năng của mình. Không phải sao, cái này Hoàng Kim Tằm tại không gian online độ thuần thục xoạt 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 dâng đi lên. Chương 152, lan một đạo thần quang vạch qua cấm địa bầu trời, quanh thân vân vụ lượn lờ, tương tự một đầu bay lượn tại thiên tế thần long, mang đến đồ đẳng cấp long uy giống như thiên uy. Khí thế cực kỳ đáng sợ. Hoàng Kim Tằm trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm, nó phát huy ra sức lực cả đời, điên cuồng phun ra không gian tuyến, đem tự thân giấu kín vào hư không bên trong, mượn không gian tuyến chỗ đáng xuất quy tích, xuyên toa không gian di chuyển nhanh chóng. Không gian tuyến vốn là cần cảnh giới cao thâm mới có thể tiếp xúc đến truyền thuyết sợi tơ, Hoàng Kim Tằm mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp đắc ý sử dụng ra, đối với cái này nhưng cũng là kiến thức nửa đời. Chỉ sợ tạo ra có hạn mấy cái kỹ xảo sử dụng, như vừa rồi như thế ẩn thân vào hư không, mượn nhờ không gian tuyến di động chính là trong đó một loại. Tốc độ nhanh chóng, liền xem như am hiểu tốc độ vương giả cấp dị tộc, tại không gian dây phía dưới cũng sẽ bị nháy mắt ra. Liền nhìn đều không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng loại này cấp tốc đối mặt Hắc Long nhưng thật giống như không chỗ hữu dụng đồng dạng. Cùng Hắc Long khoảng cách không có chút nào kéo xa, Hoàng Kim Tằm một mực có thể cảm nhận được Hắc Long khí tức đi theo sau chính mình một cái không gần không xa địa phương. Thậm chí tại một số thời điểm, tỉ như tại nó phun ra không gian tuyến khoảng cách, bất đắc dĩ từ hư không bên trong thoát thân đi ra. Cùng Hắc Long khoảng cách sẽ còn bị rút ngắn. Nó gần như đều có thể cảm nhận được Hắc Long long trảo vạch qua hư không, chỗ tạo nên gợn sóng không gian chạm đến thân thể của mình. Đáng sợ Long Uy đem toàn thân mình bao phủ, ép đến Hoàng Kim Tằm không thể không liều mạng nghiền ép ra chính mình tiềm lực, phun ra không gian tuyến, lần thứ hai chui vào hư không. Đây mới là miễn cưỡng đem giữa hai bên khoảng cách kéo xa một chút. nhưng cũng duy trì liên tục không được bao lâu, rất nhanh liền bị ép từ hư không bên trong thoát thân, bị Hắc Long truy gần. Sau đó lại độ tuần hoàn qua lại. Hoàng Kim Tầm đều nhanh muốn điên rồi. Nó hoài nghi đầu kia Hắc Long có phải là cố ý hay không, mỗi lần rõ ràng đều muốn đuổi kịp chính mình, nhưng lại luôn là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc để chính mình tuyệt cảnh bộc phát. Từ Hắc Long long trảo bên trong chạy trốn, vì chính là nhìn chính mình đau khổ rẽ rủa bộ dạng. Bất quá không có đạo lý a. Đồ đăng cấp cử đầu, có lẽ sẽ không như thế buồn chán, chơi như vậy làm chính mình một cái tiểu tiểu vương giả mới đúng chứ. Đúng dịp không phải, Lục Trường Thiên chính là nhảm chán như vậy. Hắn bình chân như vậy đi theo sau Hoàng Kim Tầm, duy trì một cái thích hợp khoảng cách, đã không bởi vì cách quá gần mà để Hoàng Kim Tầm từ bỏ, cũng sẽ không bởi vì cách quá xa mà để Hoàng Kim Tầm buông lỏng. Thỉnh thoảng lại hơi kích thích một cái Hoàng Kim Tầm, dùng sinh mệnh uy hiếp thúc đẩy nó bộc phát tiềm lực. Thời cơ cùng khoảng cách bên trên là nắm đến xích sao. Trong bất chi bất giác, một long một tầm đã rời đi trước kia vị trí, thậm chí không tại máu chảy ma nhảy lãnh địa, mà là tiến vào mặt khác cự đầu lãnh địa. Lam gia tộc, trong tộc có cự đầu cấp tồn tại, ở trong cấm địa chiếm cứ lấy một khối không lớn không nhỏ địa bàn. Như cái này nhất tộc danh tự, bọn họ sinh ra một cái Lam giác, một thân năng lực đặc thù gần như đều đến từ căn này Lam giác. Tại Lam giác tộc lãnh địa trung tâm, có một tòa như là cao đứng thẳng độc giác đồng dạng kiến trúc khổng lồ, chỉ hướng bầu trời, có loại muốn phá khai thiên chống không khí thế cường đại. Lam giác tộc tộc nhân nhìn về phía tòa kia kiến trúc thời điểm, đều sẽ không tự kìm hãm được lộ ra ánh mắt kính sợ. Đó là cái này nhất tộc cự đầu ở lĩnh vực bình thường Lam giác tộc người, chỉ có tại thành niên ngày đó có cơ hội bước vào nơi này, tiếp thu tẩy lễ cùng với chúc phúc. Bất quá hôm nay, lại nên đón một vị cũng không phải là Lam giác tộc khách nhân. Huyết sát, thân là cự đầu, ngươi hẳn phải biết tự tiện xông vào mặt khác cự đầu lãnh địa ý vị như thế nào a? Lam giác tộc sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Cỗ thân thể kia từ máu tươi ngưng kết mà thành, toàn thân đỏ sẫm thâm trầm, xuyên thấu qua trần trụi tại bên ngoài bộ vị có khả năng nhìn thấy, trong thân thể bộ có đỏ sẫm bọng máu dâng lên rạn nứt, chính là huyết sát tộc cự đầu. Hoặc là nói, là huyết sát tộc cự đầu lợi dụng thái cổ huyết trì lâm thời chế tạo ra một bộ máu tươi phân thân, ký túc huyết sát tộc cự đầu bộ phận lực lượng. Huyết sát tộc cự đầu lạnh nhạt nói, ta là mang theo thành ý đến, cho nên mới sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lam giác tộc cự đầu nghe vậy trong lòng cảnh giác nhẹ không ít. Xác thực, là huyết sát tộc cự đầu chủ động hiện ra bộ phận khí tức, hắn mới chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Nếu như đối phương có mang địch ý lời nói, hiển nhiên sẽ không như vậy. Nhưng mặt ngoài nhưng là phản trào phúng. Ồ, một bộ máu tươi phân thân, đây chính là ngươi cái gọi là thành ý. Huyết sát tộc cự đầu nói, cái này đối ngươi ta song phương đều tốt, không phải sao? Chỉ là một bộ máu tươi phân thân, liền tính bị phá hư, đối ta mà nói cũng không phải cái gì tổn thất lớn, có thể tiếp thu. Đồng thời, máu tươi phân thân thực lực có hạn, ngươi không cần lo lắng đối ngươi sẽ có cái uy hiếp gì. Dứt lời, ở đây hai vị cự đầu liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra giống nhau ý tứ. Xác nhận qua ánh mắt, đều là giống nhau lão âm bức. Nếu như huyết sát tộc cự đầu thật chân thân trước đến, cái kia Lam giác tộc ngược lại là muốn lo lắng. Hoặc là đối phương thật chính là cái gì tâm cơ đều không có Bạch Liên Hoa, liền đối thiểu nhất cảnh giác cũng không biết. Hoặc chính là đối phương giấu trong lòng cái gì đáng sợ đại âm mưu. Vì thế thậm chí không tiếc lấy thân làm mồi, bước lên đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh, cũng muốn hoàn thành chính mình đại âm mưu. Mà huyết sát tộc cự đầu, tại cái này nhất tộc có loại kia phức tạp lịch sử dưới tình huống, còn có thể ở trong cấm địa sống sót đến hiện tại, hiển nhiên không thể nào là Bạch Liên Hoa. Cho nên nếu như đối phương thật chân thân trước đến, cái kia Lam giác tộc mới cần lo lắng. Cho nên như bây giờ liền tốt. Lam giác tộc cự đầu cười ha ha. Ha ha ha. Huyết sát lời này của ngươi nói, nhưng là hiểu lầm ta. Huyết sát tộc cự đầu đồng dạng cười to. Ha ha ha. Lam giác ngươi nói chính là, dùng máu tươi phân thân tới gặp ngươi đúng là có chút không tôn kính, lần sau ta sẽ dùng chân thân trước đến. Đừng đừng đừng. Chân thân coi như xong, như bây giờ liền rất tốt. Lam giác tộc cự đầu nghe vậy vội vàng cự tuyệt, trước sau chuyển biến nhanh chóng, làm cho huyết sát tộc cự đầu một trận kinh thường. Hắn đúng là nghĩ qua, nếu không dứt khoát trực tiếp chân thân trước đến, mang lên thái cổ huyết chỉ cùng với bên trong ba bộ huyết ảnh hóa thân cùng một chỗ. Nhưng nghĩ đến lấy Lam giác tộc cự đầu chú ý cẩn thận tính cách, nếu như chính mình chân thân tới trước, đối phương ngược lại sẽ sợ. Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn không. Huyết sát tộc cự đầu liếc nhìn một phía, thản nhiên nói, cho nên có thể đem những cấm chế này đóng sao? Xem như Lam giác tộc thánh địa, cự đầu chỗ ở, nơi này che kín các loại cấm địa, người ngoài nếu là tự tiện xông vào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị vanh là cho bụi. Giờ phút này các loại cấm chế toàn bộ đều ở vào mở ra trạng thái, một lời không hợp liền muốn công kích bộ dáng. Nhìn ta chi nhớ này, lần trước có tặc nhân xâm nhập quyền đóng. Lam giác tộc cự đầu một mảnh đầu, một bộ rất là chán nản bộ dạng, thế mà để khách nhân nhìn thấy bộ này quất cảnh. Huyết sát tộc cự đầu không nói một lời, liền lặng lặng nhìn Lam giác tộc cự đầu diễn kịch. Coi như là như vậy đi. Mãi đến đem cấm chế từng cái đóng lại, Lam giác tộc cự đầu đây mới là hỏi. Cho nên, huyết sát ngươi tìm đến ta vì chuyện gì? Lấy quan hệ của ta và ngươi, không quan tâm có gì cần, huynh đệ ta nhất định giúp đỡ chẳng tử. Lam giác tộc cự đầu vung tay lên, nháy mắt phát ra hào khí bay thẳng vào tiêu, rất có thôn thiên hống vì huynh đệ không tiếc mạng sống bộ dạng. Huyết sát tộc cự đầu nghe vậy cười một tiếng. Nếu ta nói muốn phải xin ngươi giúp một tay đối phó Hắc Long đâu? Lam giác tộc cự đầu. Lan. Chương 153, Hắc Long. Lam giác tộc cự đầu cùng huyết sát tộc cự đầu quan hệ không tệ. Huyết sát tộc xem như từng có một đoạn huy hoàng lịch sử chủng tộc, cứ việc bây giờ nghèo túng, nhưng nội tình vẫn còn, trong tộc bảo vật đông đảo nội tình thâm hậu. Lam giác tộc cự đầu đã từng cùng huyết sát tộc cự đầu từng có hợp tác, từ đối phương nơi đó thu hoạch không ít bảo bối. Bây giờ thái cổ trong huyết chỉ ba vị cự đầu huyết dịch bên trong, vị Tiêm Nưu tộc cự đầu huyết dịch chính là Lam Giáp tộc hỗ trợ săn giết, đồng thời đầu nhập trong đó. Vậy vẫn là thái cổ trong huyết chỉ vị thứ nhất cự đầu huyết dịch. Từ đó về sau mặc dù thỉnh thoảng cũng có hợp tác, nhưng không còn có săn giết cự đầu loại này sự kiện lớn phát sinh. Dù sao hợp tác là xây dựng ở song phương địa vị thực lực cùng cấp dưới tình huống mới có thể thành lập. Hiển nhiên, Lam Giáp tộc cự đầu cũng tại cố kỵ huyết sát tộc thái cổ huyết chỉ. Lo lắng lại tiếp tục như vậy, chính mình liền sẽ triệt để bị huyết sát tộc cự đầu nắm trong tay, đó cũng không phải là ước nguyện của hắn. Hắn nhưng lại không biết, từ sau lúc đó, huyết sát tộc trong bóng tối còn giết chết hai tên cự đầu, thái cổ trong huyết chỉ đồ đẳng cấp huyết dịch đã có ba vị nhiều. Phía trước tại trận kia cự đầu trong hội nghị, hắn mặc dù đồng dạng biểu lộ ra đối Hắc Long ý, nhưng chủ yếu là vì kích thích huyết sát tộc cùng Hắc Long mâu thuẫn. Tính toán mượn nhờ Hắc Long đến ép đè ép cái này huyết sát tộc cự đầu, tốt nhất có thể để cho song phương trở về bình đẳng trên thực lực. Đáng tiếc về sau trận kia phân tranh không giải quyết được gì, lại không nghĩ rằng huyết sát tộc cự đầu lại tới mời hắn cộng đồng đối phó Hắc Long. Đối với cái này, Lam Giác tộc cự đầu đáp lại chỉ có một chữ: Lan nói bừa. Chứ không nói hắn không có khả năng nhìn xem huyết sát tộc cự đầu thực lực lại một bước tăng lên, đây là trần chủi tư định hành động. Phải biết, đây chính là Hắc Long ấy. Liền xem như bọn họ hai vị cự đầu liên thủ, liền tính tăng thêm bộ Kiêm Nưu tộc huyết ảnh hóa thân, nhiều lắm là cũng liền ba cái. Chẳng lẽ liền có thể đối phó được Hắc Long? Lam Giác tộc cự đầu không cho là như vậy, lấy Hắc Long tại trong cấm địa không chút kiêng kỵ cá tính, nếu như đơn giản như vậy liền có thể đối phó lời nói, sớm đã bị mặt khác cự đầu xử lý. Mà đối với Lam Giác tộc cự đầu thái độ, huyết sát tộc cự đầu cũng là không tức giận, mà là hứa lấy lợi lớn. Thấy đối phương còn không làm mà thay đổi, huyết sát tộc cự đầu dứt khoát sử dụng ra đòn sát thủ. Người chỗ lo lắng, đơn giản chính là ta lợi dụng Hắc Long huyết dịch lần thứ hai bồi dưỡng được một cái cường đại huyết ảnh hóa thân, từ đây giữa chúng ta cân bằng triệt để sụp đổ. Là bày tỏ thành ý, ta có thể không cần Hắc Long huyết dịch, sau khi chuyện thành công, Hắc Long tất cả đều thuộc về ngươi. Đây chính là đồ đẳng cấp Hắc Long, trên thân khắp nơi đều là bảo. Xương rồng đối ngươi tộc Lam Giác càng là có tác dụng lớn. Lần này, Lam Giác tộc cự đầu là thật có chút động tâm. Có thể trong lòng hắn đối với cái này nhưng lại cực kỳ nghi hoặc, nếu như huyết sát tộc cự đầu không phải là muốn Hắc Long huyết dịch đến chế tạo huyết ảnh hóa thân lời nói, cần gì phải phí nhiều khổ tâm, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Đây cũng không phải là cự đầu cách làm a. Thật thấy thế, huyết sát tộc cự đầu mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cực kỳ trào phúng. Hồ đồ, đến lúc đó giết ngươi, Hắc Long cũng như thường là ta, không chỉ là Hắc Long, ngươi cũng là ta. Không sai. Hắn không chỉ là để mắt tới Lục Trường Thiên, đồng dạng còn để mắt tới cái này Lam Giác tộc cự đầu. Xem như cấm điệu bên trong ít có biết chính mình bí mật cự đầu, hắn không có khả năng ngồi nhìn Lam Giác tộc cự đầu bình yên vô sự. Đối phương hiển nhiên không có ý định bên trên chính mình chiếc thuyền này. Như vậy cũng chỉ có thể thừa cơ hội này, đem hắn cùng Hắc Long cùng một chỗ giải quyết đi. Vì thế, hắn liền nguyên nhân đều nghĩ kỹ. Bởi vì Hắc Long ở trước mặt mình giết chết một tên huyết sát tộc bá chủ, đồng thời làm hại chính mình tại cái khác cự đầu trước mặt bị mất mặt. Cho nên muốn giết Hắc Long, lấy giữ gìn hắn cự đầu tôn nghiêm. Nhưng Lam Giác tộc cự đầu cũng không có đơn giản như vậy liền bị huyết sát tộc cự đầu cho lừa qua đi, chỉ là ngoài miệng nói xong lại suy nghĩ một chút. Liên đệ huyết sát tộc cự đầu nên rời đi trước, chuẩn bị chính mình về sau lại tìm một cơ hội thăm dò huyết sát tộc mà mượn. Cái kia Lam Giác ngươi liền hảo hảo cân nhắc đi. Huyết sát tộc cự đầu nghe vậy lộ ra nụ cười, mặc dù nói là cân nhắc, nhưng hắn biết, chuyện này gần như đã thành một nửa. Hiện tại Lam Giác tộc cự đầu còn tại lo lắng, đơn giản là thành ý của mình, cùng với có thể hay không đối phó Hắc Long. Thành ý phương diện tạm thời không nói, đối phó Hắc Long, hắn còn tính toán lại đi du thuyết mấy tên cự đầu. Dứt lời, huyết sát tộc cự đầu liền hóa thành một đạo huyết quang trốn đi thật xa. Mặc dù là máu tươi phân thân, nhưng dù sao cũng là đồ đẳng cấp máu. Hiện tại lại không thể so ngày trước, đồ đẳng cấp máu tươi khó được, cần tính toán tỉ mỉ sử dụng. Từ huyết sát tộc cự đầu rời đi về sau, Lam Giác tộc cự đầu lại tại chỗ suy tư một hồi lâu. Không đợi hắn làm ra cái quyết định đây, lại đột nhiên cảm giác lãnh địa bên ngoài xuất hiện một đạo khí tức cường đại, đạo kia khí tức không che giấu chút nào vô cùng rêu rao, hoàn toàn không thấy chính mình cái này chủ nhân. Đầu tiên là huyết sát tộc, hiện tại lại tới một cái. Đang lúc suy nghĩ Lam Giác tộc cự đầu lúc này chính là nổi giận. Chỉ thấy lãnh địa trung tâm cái kia phảng phất muốn đâm rách thiên địa sừng nhọn trong nháy mắt bắn ra một đạo thần quang, tại trên không hóa thành Lam Giác tộc cự đầu thân ảnh. Đồ đăng cấp khí tức hiện ra không thể nghi ngờ, đỉnh đầu Lam Giác thả ra một đạo công kích, bắn thẳng về phía kẻ xâm nhập kia vị trí. Hoàng Kim Tàm hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã tại cùng Hắc Long đuổi trốn trò chơi bên trong phi hành rất xa, mãi đến cảm nhận được phía trước dâng lên đạo kia đồ đăng cấp khí tức lúc mới kịp phản ứng. Cũng không có chờ nó làm ra cái gì phản ứng, liền phát hiện vị kia cự đầu hướng chính mình phát động một đạo công kích. Lập tức, một cô manh liệt tử vong báo hiệu bao phủ toàn thân. Cái kia đâm thẳng linh hồn cảm giác nguy cơ, thậm chí so với lúc trước bị Hắc Long truy đuổi thời điểm còn muốn dày đặc. Dù sao Lục Trường Thiên chỉ là hù dọa cái này Hoàng Kim Tàm, cũng không định giết chết đối phương. Song song song, Hoàng Kim Tàm hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đạo kia công kích cách mình càng ngày càng gần. Liên thao túng không gian tránh né đều làm không được. Nhớ lại tranh banh tuyến nguyệt, hình như cũng không có cái gì tranh banh, Hoàng Kim Tàm phát hiện chính mình nửa đời trước không phải tại trốn tránh, chính là đang tìm kiếm chỗ ẩn thân trên đường. Đơn điệu đến một nhóm, nó nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Lại ngoài ý muốn phát hiện đạo kia công kích cũng không có đánh tới trên người mình, liền bị Hắc Long chặn lại. Đen nhánh long chảo ngang qua bầu trời, đem Lam Giác tộc cự đầu công kích vỡ nát. Lam Giác tộc, ngươi làm cái gì? Lục Trường Thiên thu hồi long chảo, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đối diện Lam Giác tộc cự đầu. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, ngăn cản Lam Giác tộc cự đầu công kích, cái này Hoàng Kim Tằm sẽ chết tại đạo kia công kích đến mặt. Cho dù đối với Lục Trường Thiên đến nói, đây chỉ là một đạo rất yếu công kích, cơ hồ tương đương với đồ đẳng cấp gặp mặt chào hỏi trình độ. Nhưng đối với đồ đẳng cấp phía dưới tồn tại đến nói, đây tuyệt đối là tương đối kinh khủng sát chiêu. Lam Giác tộc cự đầu lúc này liền sửng sốt, không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái ngoài ý liệu tồn tại. Hắc Hắc Long. Chương 154, Lục Trường Thiên, ta liền đoán xem, thật đúng là có a. Tam tam ta a, đại khái là phải chết a. Hoàng Kim Tằm cảm thấy chính mình vận mệnh quả thực là quá khổ cực. Chính mình nửa trước đoạn trọng trùng sinh, đều tại các loại bị đuổi giết bên trong vượt qua, thật vất vả cơ duyên xảo hợp phun ra không gian tuyến, bệnh ra một cái an toàn ổ nhỏ yên ổn. Còn không có chờ nó tại chính mình ấm áp ổ nhỏ bên trong nghỉ ngơi bao lâu, đột nhiên liền xuất hiện hai cái cự đầu tại Tuyết Liêu Ma Đằng trong lãnh địa đánh nhau. Thanh thế to lớn lại khủng bố không nói, thậm chí ảnh hưởng đến không gian. Ngăn cách thật xa đâu, vạn mẹo không gian liền chập trùng tới, đem chính mình ổ nhỏ đều làm cho nổ. Nổ cũng liền nổ, đều là việc nhỏ. Dù sao nó có khả năng phun ra không gian tuyến, nếu không chuyển sang nơi khác lại là một cái ổ nhỏ là được rồi. Thay cái nhà mà thôi, đều quen thuộc. Có ai nghĩ được? Đầu kia Hắc Long tại cùng một vị khác đồ đằng thời điểm chiến đấu, vậy mà còn có ngoài định mức tinh lực quan tâm cảnh tượng xung quanh. Lập tức liền phát hiện chính mình. Chiến đấu kết thúc về sau, cũng không nghỉ ngơi cũng không làm gì, trực tiếp liền hướng chính mình đuổi theo. Ép đến nó đành phải dùng không gian tuyến thần tốc bỏ chạy. Thật vất vả chạy đi thật xa, kết quả phía trước lại xuất hiện một cái cự đầu cản đường. Hoàng Kim Tằm nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Lại ngoài ý muốn phát hiện, không quản là phía trước mới xuất hiện Lam Giác tộc cự đầu, hay là phía sau Hắc Long, tựa hồ cũng không có tại chú ý mình bộ dạng. Nó lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt, trước sau nhìn một chút. Phát hiện vô luận là Hắc Long hay là Lam Giác tộc cự đầu, thần thức đều tập trung vào đối phương. Đồ đằng cấp khí cơ tại trên không va chạm, khí cơ tranh phong ở giữa, bầu trời tựa hồ cũng bị chia hai nửa, phân biệt rõ ràng. Hoàng Kim Tằm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tựa hồ hình như có lẽ khả năng, bọn họ đều không tại nhìn chính mình. Nó thăm dò tính giật giật thân thể, đồng thời ánh mắt một mực tập trung vào hai vị cự đầu động tác. Không nhìn thấy bọn họ đối với cái này có phản ứng gì, Hoàng Kim Tằm động tác càng lúc càng lớn, cuối cùng dứt khoát mượn nhờ không gian tuyến hưu một cái trốn. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng gặp lại ngày sau. Không đúng, không phải gặp lại, là cũng không còn thấy. Nó cũng không muốn lại bị cự đầu vây quanh, quá đáng sợ. Lam Giác tộc là căn bản không có chú ý tới Hoàng Kim Tằm. Đối phương một mực sử dụng không gian tuyến dung nhập không gian, cho dù là đồ đẳng cấp, nếu không có cẩn thận quan sát, chợt nhìn cũng rất có thể sẽ xem nhẹ. Huống chi sự chú ý của hắn vừa bắt đầu liền toàn bộ tại Hắc Long trên thân, tự nhiên không tâm tư đi để ý một cái nhìn qua cái gì cũng không có địa phương. Lục Trường Tiên ngược lại là chú ý tới cái này Hoàng Kim Tằm tiểu động tác, bất quá hắn không có ngăn cản, tùy ý Hoàng Kim Tằm trốn. Chỉ là từ đầu đến cuối phân ra một sợi thần thức đi theo Hoàng Kim Tằm trên thân, phòng ngừa mất dấu. Đồng thời thần sắc bất thiện nhìn xem đối diện Lam Giác tộc cự đầu. Lam Giác tộc vừa rồi hướng ta phát động công kích, là đang khiêu khích ta sao? Ta cũng không phải là có ý, chỉ là phát giác được có một đạo khí tức xâm nhập lãnh địa của ta, cho nên mới xuất thủ tính toán cảnh cáo trục xuất. Mới là bị đột nhiên xâm nhập khí tức quấy rầy chính mình suy tư, cho nên Lam Giác tộc cự đầu dưới cơn thịnh nộ mới sẽ đột nhiên xuất thủ. Bây giờ thấy đạo kia khí tức chủ nhân vậy mà là Hắc Long. Đối phương thanh danh hiển hách, lại thêm vừa rồi cùng huyết sát tộc cự đầu đàm luận một ít lời đề, hắn mục đích chính là vì nhằm vào đầu này Hắc Long. Trong lòng có quỷ phía dưới, Lam Giác tộc cự đầu đối đầu Lục Trường Thiên, thanh thế nhịn không được liền yếu hơn mấy phần. Nhưng rất nhanh, Lam Giác tộc cự đầu nghĩ lại, cái này không đúng. Rõ ràng nơi này là hắn lãnh địa, Hắc Long mới là kẻ xâm nhập kia. Đến mức vừa rồi cùng huyết sát tộc cự đầu trò chuyện, cái này không còn chỉ là lưu lại tại trò chuyện cùng nghĩ phía trên này nha. Trong cấm địa cự đầu cái nào không nghĩ diệt trừ mặt khác cự đầu, liền tính bị Hắc Long biết cũng không phải đại sự gì. Huống chi Hắc Long hắn còn không biết đây. Nghĩ như vậy, Lam Giác tộc cự đầu lập tức liền tức giận, đỉnh đầu cả cụ rủ gần đến mức cao hơn, giống như là muốn đâm rách ngày một dạng. Hắn nâng lên Lam Giác, cùng Lục Trường Thiên đối chọi gay gắt. Hắc Long, nói lời này hẳn là ta mới đúng. Nơi này chính là lãnh địa của ta. Ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, đại phóng uy áp, là đang khiêu khích ta sao? Lam Giác tộc cự đầu âm thanh vang vọng trên không trung, mang theo huy hoàng chi uy. Tính toán để Hắc Long làm rõ ràng tình hình. Nơi này chính là hắn lãnh địa, ngươi Hắc Long mới là cái kia kẻ ngoại lai, hắn công kích chỉ có thể coi là cảnh cáo mà thôi. Lục Trường Thiên cũng xác thực không có chú ý tới cái này gốc dạng. Chiếu cố truy Hoàng Kim Tằm, cũng không có chú ý đến chính mình lúc nào xâm nhập Lam Giác tộc lãnh địa. Nhưng Lục Trường Thiên hỏi lại, hoàn toàn không bởi vì Lam Giác tộc cự đầu khí thế mà dao động. Thì tính sao? Lam Giác tộc cự đầu lập tức liền bị Lục Trường Thiên cho chỉnh không biết. Đây là cái gì tình huống? Rõ ràng Hắc Long xâm lấn hẳn là đã làm sai trước mới đúng, vì cái gì cái này ra hỏa còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng? Lại nghe được Hắc Long tiếp tục nói, Lam Giác tộc, ngươi cùng huyết sát tộc trong bóng tối mưu đồ cái gì? Đừng cho là ta không biết. Đỏ tươi mắt rồng phảng phất hai vòng huyết nguyệt, nhìn hướng Lam Giác tộc cự đầu, một cô vô hình long uy nhộn nhạo lên. Phối hợp thêm vừa rồi chiến thắng lớn sát tộc cự đầu lúc, cô kia còn chưa tiêu tán mất khí thế, lập tức làm cho cùng là cự đầu Lam Giác tộc trong lòng đột nhiên giật mình, lộ ra vẻ bối rối. Hắn làm sao mà biết được? Lam Giác tộc rung động trong lòng không thôi, huyết sát tộc cự đầu trước đó không lâu đúng là đến tìm hắn tiến hành một tràng nói chuyện, tính toán lôi kéo hắn đối phó Hắc Long. Nhưng trận kia nói chuyện là tại chính mình Lam Giác đạo tràng bên trong tiến hành. Hắn còn đặc biệt khởi động vô số cấm chế, che giấu tất cả thần thức, trừ hai người bọn họ bên ngoài, hẳn là không có những dị tộc khác sẽ biết mới đúng. Nhưng vì cái gì? Đầu này Hắc Long lại có thể chính xác như thế nói ra chuyện này?
Ân,
thật đúng là có. Lục Trường Thiên trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa như là Lam Giác tộc cự đầu vừa rồi suy nghĩ như thế, trong cấm địa cái nào cự đầu đối cái khác cự đầu không có điểm để ý. Huống chi hắn đúng là một lần cự đầu trong hội nghị cảm nhận được Lam Giác tộc cự đầu địch ý, cho nên mới hắn vừa mới như thế thuận miệng nói chuyện, gạ hỏi một chút cái này Lam Giác tộc cự đầu, chủ yếu vẫn là vì đem song phương nói chuyện quyền chủ động kéo về đến trên người mình. Nhưng chưa từng nghĩ, Lam Giác tộc cự đầu phản ứng thế mà như thế lớn. Cái này ra hỏa trong lòng có quỷ a. Hắc Long, ta nghe nói qua ngươi cùng huyết sát tộc ở giữa có một ít mâu thuẫn, bất quá ta đối với cái này không quan tâm, cũng không muốn tham dự. Mặc dù không biết Hắc Long đến cùng là từ chỗ nào biết rõ chuyện này, nhưng mình khẳng định không thể thừa nhận. Lam Giác tộc cự đầu thề thốt phủ nhận, bày tỏ đây đều là ngươi Hắc Long cùng huyết sát tộc quan hệ trong đó, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất, không muốn tham dự đi bảo. Nghe vậy, Lục Trường Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm nói: thì ra là thế, cho nên đúng là có như thế một chuyện, chỉ là ngươi tại suy nghĩ muốn hay không tham dự đúng không? Lam Giác tộc cự đầu: ta vừa vặn là nói như vậy sao? Chương 155, gãy. Gãy rồi. Lam Giác tộc cự đầu bắt đầu hoài nghi lên trí nhớ của mình. Tuy nói hắn sống đến rất lâu rồi, nhưng đối với đồ đẳng cấp đến nói, chỉ cần không phải thật đến gần đất xa trời sắp đạo vẫn một khắc này. Như vậy thời khắc đều tương đương với đỉnh phong, ký ức tự nhiên cũng là như thế. Lại càng không cần phải nói vậy vẫn là mới vừa nói ra khỏi miệng lời nói, mỗi một câu đều nhớ thanh thanh sở sở. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, chính mình mới vừa nói hẳn là hắn không muốn tham dự vào Hắc Long cùng huyết sát tộc cân đoán bên trong mới đúng. Làm sao thả tới Hắc Long trong miệng, liền biến thành sát thực bộ dạng, chỉ là chính mình còn không có đáp ứng huyết sát tộc. Cái này Hắc Long đến cùng là thế nào lý giải a? Hay là nói hắn thật rõ ràng chuyện đã xảy ra, cho nên đang tận lực lừa dối chính mình. Lam Giác tộc cự đầu không khỏi suy đoán lên, có chút không nắm chắc được. Hắn quyết định thích hợp để lộ ra một chút tin tức, biểu lộ ra chính mình thành ý đồng thời, cũng có thể thăm dò Hắc Long đến cùng biết bao nhiêu. Hắc Long, ta xác thực đối ngươi lộ ra qua ý, nhưng vậy cũng là bởi vì huyết sát tộc cự đầu châm ngòi. Hắn hứa xuống lợi lớn tính toán lôi kéo ta ra tay với ngươi, nhưng bị ta cự tuyệt. Đã thấy Hắc Long trầm ngâm một lát, tựa hồ là tại suy tư. Lam Giác tộc ở trong cấm địa thời gian tồn tại cũng không ngắn, ngươi trở thành cự đầu thời gian cũng lâu hơn ta phải nhiều, hẳn phải biết huyết sát tộc, còn có thái cổ huyết chỉ sự tình. Thái cổ huyết chỉ có khả năng hấp thu sinh linh mạnh mẽ huyết dịch, cường đại huyết sát tộc tự thân. Trường hợp này bên dưới, vô luận huyết sát tộc cự đầu hướng ngươi hứa hẹn cái gì, cuối cùng đều sẽ chỉ vì hắn chính mình làm ra ý đi. Các ngươi đều rõ ràng điểm này, cho nên huyết sát tộc có khả năng hứa hẹn, đơn giản chính là chính mình không muốn mảy may lợi ích. Lục Trường Thiên rất rõ ràng trong cấm địa cự đầu đều là thứ gì đức hạnh. Có câu nói nói rất hay, nhìn những người khác phát tài, so nhìn chính mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Câu nói này liền rất thích hợp dùng tại những này đám cự đầu trên thân. Hắn tin tưởng Lam Giác tộc cự đầu sẽ không nguyện ý nhìn xem huyết sát tộc cự đầu thực lực mạnh lên, trừ phi chuyện này đối với huyết sát tộc cũng không có lợi ích. Lam Giác tộc cự đầu là càng nghe càng là kinh hãi. Giảng đạo lý, nếu như không phải hắn xác nhận chính mình cùng huyết sát tộc cự đầu trò chuyện thời điểm không có bên thứ ba tại chỗ, nếu nhanh muốn hoài nghi, Hắc Long có phải là toàn bộ hành trình ở một bên dự tính? Cái này nói cũng quá chuẩn. Lam Giác tộc cự đầu nói. Đại khái chính là ngươi nói dạng này, tóm lại, ta cuối cùng vẫn là cự tuyệt huyết sát tộc. Cự tuyệt? Ta nhìn chưa hẳn a. Lục Trường Thiên cười nhẹ nhàng nhìn xem đối diện Lam Giác tộc, nhếch miệng lên một cái hơi có vẻ quỷ dị độ cong, giống như là đang cười. Nụ cười quỷ dị kia, nhìn đến Lam Giác tộc cự đầu toàn thân đều mau mau. Ngươi có lẽ thật động tâm đi, cũng định đáp ứng huyết sát tộc, cho nên vừa rồi nhìn thấy ta thời điểm mới sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Cả đời không làm việc trái với lương tâm, ca đêm không sợ quỷ gõ cửa. Lam Giác tộc tự nhiên là không sợ bị quỷ gõ cửa, dù sao cũng là cự đầu. Nhưng tại trong mắt của hắn, Lục Trường Thiên lại so cái gọi là quỷ còn đáng sợ hơn phải nhiều, đây là tại phía sau thương lượng chuyện xấu, kết quả lại bị chính chủ tìm tới cửa a. Lam Giác tộc lập tức lòng như cho nguội. Tất cả đều bị Hắc Long cho đoán trúng. Vô luận là cùng huyết sát tộc trò chuyện, hay là chính mình vừa rồi cảm xúc biến hóa, một chút xíu đều không kéo. Cấm địa cự đầu đều hiểu lầm đầu này Hắc Long. Mặc dù cùng Thôn Tiên Hống trà trộn tại một khối, nhưng Hắc Long cùng Thôn Tiên Hống hoàn toàn là hai thái cực, không chỉ thực lực cường đại, trí tuệ càng là nghiền ép Thôn Tiên Hống. Tối thiểu hắn có lòng tin, nếu là Thôn Tiên Hống ở trước mặt, hoàn toàn không phát hiện được sơ hở. Trên thực tế, đây cũng không hoàn toàn là Lục Trường Thiên thông minh. Chủ yếu là hắn rất rõ ràng chính mình tại trong cấm địa là cái gì tình huống, nói là người chán ghét chó hận ngược lại không đến nỗi. Dù sao trong cấm địa cũng chỉ có Tiểu Bạch một người, Thôn Thiên Hống cùng chính mình quan hệ cũng không tệ. Nhưng trừ cái đó ra, trong cấm địa cự đầu cơ bản cùng hắn đều có một chút mâu thuẫn, lại thêm vừa bắt đầu nhìn thấy Lam Giác tộc thời điểm liền cho rằng đối phương có vấn đề. Đã trước cho đối phương định cái tội, tiếp xuống suy luận đứng lên liền đơn giản nhiều. Đơn giản chính là hướng đào xong trong hố lấp đồ vật mà thôi. Kết quả đánh bậy đánh bạn, đoán chúng trận tướng. Lam Giác tộc cự đầu không tại ở lâu, xoay người chạy. Nói đùa, quần lót đều nhanh cũng bị người cho lột sạch, âm mưu cho mang lên bên ngoài mở ra sạch sẽ, nếu không chạy, giữ lại chờ chết sao? Đỉnh đầu hắn Lam Giác có chút phát sáng, bốn phía thay đổi đến mông lung, giống như bao phủ lên một tầng sương mù. Gió núi là Lam, cái gọi là Lam Giác tộc, đơn giản chính là mượn nhờ cái kia đặc thù mọc sừng đến thao túng gió lực lượng mà thôi. Đối với một chút bình thường dị tộc đến nói, thủ đoạn này có lẽ khó dây dưa. Nhưng đối với Lục Trường Thiên đến nói, hô phong hoán vũ, như thường là lòng truyền thuyết một trong. A, chỉ thường thôi. Không thể để cái kia Hoàng Kim Tằm chạy quá xa, hay là sớm một chút giải quyết cái này Lam Giác tộc, kịp thời đuổi kịp đi. Nói làm liền làm, Lục Trường Tiên phát ra một tiếng long ngâm, phía sau hai cánh có phủ văn hiện lên. Rất nhanh liền đuổi kịp Lam Giác tộc, long chảo vỗ nhẹ nhẹ bên dưới. Nhìn như động tác tùy ý, nhưng trừ lực lượng bản thân bên ngoài, Lục Trường Tiên còn thử dùng tới cự linh tộc bí pháp. Lam Giác tộc cự đầu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Hắc Long liền đã đi tới bên cạnh, ngay sau đó một cỗ cự lực từ đỉnh đầu truyền đến. Đáng sợ lực lượng gần như muốn áp sập hư không, đập vào sừng của hắn bên trên. Tựa hồ muốn sừng của hắn cho đập nát. A, thế mà không có vỡ. Lục Trường Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nên nói không hổ là đem cái sừng này đều thả tới tộc tên lên sao, cái này sừng độ cứng tương đối quá quan. Nhìn thẳng vào hắn long trảo còn kháng trụ. Nhắc tới, tiểu bạch còn giống như thiếu một thanh vũ khí à. Lục Trường Thiên đánh giá căn này Lam Giác, đồ đẳng cấp tài liệu, cường độ bức vàng, đồng thời Lam Giác còn có một chút năng lực đặc thủ. Dùng để chế một thanh vũ khí cho tiểu gia hỏa vừa vặn. Tình huống như thế nào? Lam Giác tộc cự đầu còn không có làm rõ ràng tình hình đâu, liền cảm giác đầu của mình hình như bị thứ gì bắt được đồng dạng. Ngay tại lúc đó, Lục Trường Thiên long trảo cũng cầm hướng cái kia Lam Giác. Lam Giác tộc cự đầu lập tức hoảng sợ. Đầu này Hắc Long, vậy mà nghĩ bẻ gãy chính mình sừng. Hắn kinh thanh hét lớn. Hắc Long, không, không muốn. Lam Giác tộc cự đầu liều mạng giãy giụa, mọc sừng nở rộ thần quang, chói mắt phi phàm, từ Lục Trường Thiên long trảo bên trong đâm ra. Một sợi thần quang rơi vãi mặt đất, nháy mắt đâm vào mặt đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố. Đồng thời hai tay công kích liên tiếp rơi vào long trảo bên trên, giống như đánh vào cứng rắn tinh kim bên trên một dạng, phát ra bịch tiếng va chạm, mãnh liệt lực phản chấn truyền đến. Lục Trường Thiên cảm thấy chính mình phảng phất cầm một đoàn ngay tại cao tốc bành trướng đoàn năng lượng, chứa được lực lượng kinh khủng. Thành thật một chút, rất nhanh. Hắn dứt khoát trực tiếp tởi đi Lam Giác tộc cự đầu một cánh tay, tỉnh cái này ra hỏa loạn động. Đồng thời long trảo dùng sức, cưỡng ép đem Lam Giác nở rộ quang mang áp chế trở về. Giang giác. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lam Giác tộc cự đầu chỉ cảm thấy đỉnh đầu vì đó chợt nhẹ, phảng phất tởi đi cái gì nặng nề gánh vác đồng dạng. Hắn lập tức đại náo cảm giác trống rỗng. Chặt đứt. Xương của hắn cứ như vậy, chặt đứt. Tổn thất một cánh tay tạm thời không nói, Lam Giác có thể là cái này nhất tộc tiêu ngạo biểu tượng, xem như nhất tộc đồ đẳng, sừng của hắn càng là tộc quần biểu tượng. Hiện tại, lại như thế nhẹ nhàng. Chặt đứt. Lục Trường Thiên thưởng thức Lam Giác, chú ý tới Lam Giác tộc. Hiện tại phải gọi không có sừng, chú ý tới hắn một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trong lòng hắn khẽ động, đồng nhiên có ý riêng nói. Lam Giác tộc, ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Chương 156, Lục Trường Thiên, ta cùng huyết sát tộc thành cùng một bọn. Mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo Lam Giác. Lam Giác tộc cự đầu chỉ cảm thấy nhận lấy trước nay chưa từng có lớn lao đả kích. Lam Giác tộc mất đi sừng, tựa như là thôn tiên hồng nhất tộc không có miệng, tuyết liếu ma đẳng nhất tộc không có cánh liễu. Vô luận đối thực lực hay là tâm linh đều là đả kích cực lớn. Không có sừng, hắn coi như cái gì Lam Giác tộc? Lam Giác tộc cự đầu nản lòng phải trí, phản phất đối tương lai đều mất đi hứng thú. Lại vừa lúc nghe đến Hắc Long phản phất có ý riêng lời nói chuyển đến, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như là khôi phục một chút dáng người. Nhìn hướng Hắc Long. Hắc Long, lời này của ngươi là có ý gì? Ai biết được. Nhưng mà thật đến lúc này, Lục Trường Thiên ngược lại bắt đầu bán cái nút, một bên thưởng thức lấy trong tay Lam Giác, long chảo dùng sức ép xuống, đem Lam Giác ép tới có chút cong. Một bên không yên lòng nói, khả năng ta chỉ là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào ra ngoài, tại trong cấm địa chuyển hai vòng, lại bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đi tới lãnh địa của ngươi, lại ngẫu nhiên phát hiện bí mật của ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Lam Giác tộc cử đầu, hắn không khỏi rời đi ánh mắt, có chút không đành lòng nhìn xem chính mình Lam Giác bị Hắc Long như thế tàn phá, đều sắp bị uốn cong bẻ gãy. Cái kia nhìn thấy mà giật mình độ cong, hắn nhìn xem đều cảm thấy đau lòng. Bất quá Hắc Long lời nói, đồng dạng đưa tới Lam Giác tộc cự đầu suy nghĩ sâu xa. Hắn lúc trước chỉ cảm thấy Hắc Long là biết chính mình cùng huyết sát tộc nhu đồ, cho nên mới tìm tới cửa trả thù tới. Nhưng Hắc Long tiểu nói này, để hắn phát giác ở trong đó điểm đáng ngờ. Đầu tiên chính là Hắc Long đến cùng là thế nào biết chuyện này. Mặc dù Hắc Long nói là tâm huyết dâng trào trùng hợp gặp được, nhưng Lam Giác tộc cự đầu mới không tin lời này. Trùng hợp như vậy, ngươi thế nào không dứt khoát trực tiếp chạy đến huyết sát tộc trong lãnh địa đâu? Đối phương sở dĩ nói như vậy, khẳng định là đang ám chỉ chính mình. Lam Giác tộc cự đầu bắt đầu nghĩ lại chuyện này trải qua. Đầu tiên là huyết sát tộc cự đầu khác thường. Hắn nghe nói liên quan tới huyết sát tộc cự đầu sự tình. Đoạn thời gian trước trong cấm địa liên quan tới huyết sát tộc cự đầu lời đồn bay lời trời, trong cấm địa cự đầu mơ hồ cũng tại nhằm vào huyết sát tộc. Ép đến huyết sát tộc cự đầu chỉ có thể co đầu rút cổ tại lãnh địa của mình bên trong. Nhưng đối phương lại lặng lẽ meo meo chạy đến tìm chính mình, còn hứa xuống lợi lớn, mời chính mình cộng đồng đối phó Hắc Long. Đến mức về sau phát sinh một ít chuyện, đem rất nhiều điểm đáng ngờ liên hệ với nhau, mất đi đỉnh đầu Lam Giác áp chế, thông minh chỉ số uy lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Lam Giác tộc cảm giác chính mình mạch suy nghĩ chưa hề có một viên rõ ràng như thế. Huyết sát tộc cự đầu chân trước vừa đi, chân sau Hắc Long liền tìm tới cửa, còn trực tiếp phơi bày bọn họ ở giữa sự tình. Trên thế giới này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Lam Giác tộc cảm giác chính mình đã phát hiện chân tướng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ảm đạm hai mắt bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có thần thái, ánh mắt sáng rực nhìn hướng Hắc Long nói: "Là huyết sát tộc cự đầu. Là huyết sát tộc cự đầu nói cho ngươi, đúng hay không?" Nghe vậy Lục Trường Thiên nhưng là phủ nhận nói: Cái gì huyết sát tộc cự đầu, trong cấm địa ai không biết ta cùng huyết sát tộc cự đầu ở giữa ân oán, hắn làm sao lại nói cho ta chuyện gì?" Lục Trường Thiên nói đúng là lời nói thật, nhưng cũng tiếc, Lam Giác tộc cự đầu nhưng là không nghe Lục Trường Thiên giải thích, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình suy luận bên trong đi, trong mắt phảng phất có quang mang lưu chuyển. Một bên suy tư, một bên tự lẩm bẩm: "Là, ta sớm phải biết, cự đầu ở giữa mặc dù cũng có ân oán, nhưng giống ngươi cùng huyết sát tộc ở giữa trực tiếp như vậy lộ ra ngoài nhưng là cực ít. Nếu là như vậy không giữ quy tắc lý nhiều, ngươi cùng huyết sát tộc ở giữa những ân oán kia, căn bản chính là cố ý bịa đặt diễn xuất đến. Vì chính là lừa qua ta như vậy không biết rõ tình hình cự đầu, thuận tiện thực hiện các ngươi các loại kế hoạch. Lam giác tộc cự đầu toàn bộ đều hiểu, hắn cảm giác chính mình đã hiểu được tất cả. Có câu nói thật hay, oan gia nên giải không nên kết, huống chi cự đầu đều là tuổi già thành tinh tồn tại. Bọn họ tùy tiện ở giữa đều không muốn cùng mặt khác cự đầu đối địch, mà giống Hắc Long cùng huyết sát tộc cự đầu dạng này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ liền tại thời gian cực ngắn bên trong phát triển như vậy thành to lớn lại thâm hậu thù hận, thậm chí huyên náo toàn bộ cấm địa đều xôn xao. Đã ít lại càng ít, hoàn toàn không phù hợp đám cự đầu làm việc lẽ thường. Nhưng nếu như nói tất cả những thứ này đều là diễn vậy liền hợp lý hơn nhiều. Đều cái gì cùng cái gì, nếu là thật có chuyện như vậy, ta còn có thể giữ lại được ngươi. Lục Trường Tiên im lặng, mặc dù hắn đúng là đang cố ý ám thị Lam Giác tộc cự đầu liên tưởng một ít chuyện, nhưng cái này ra hỏa nghĩ khó tránh cũng quá lợi ra. Làm sao đem chính mình cùng huyết sát tộc cho muốn trở thành cùng một bọn? Cũng đúng. Lam Giác tộc cự đầu kịp phản ứng. Nếu như đây quả thật là Hắc Long cùng huyết sát tộc bệnh một tràng lời nói dối trắng trợn lời nói, cái kia Hắc Long hoàn toàn không có lý do chủ động bạo lộ ra. Đoán được chân tướng chính mình, cũng tuyệt đối sẽ bị Hắc Long sát hại. Tất nhiên chính mình hiện tại còn sống, cũng chính là nói sự thật rất có thể không phải như vậy, chính mình vừa rồi đoán sai. Vấn đề rất có thể không phải xuất hiện ở Hắc Long trên thân. Nếu như không phải Hắc Long lời nói, vậy cũng chỉ có huyết sát tộc. Lam Giác tộc cự đầu cảm giác đầu óc dị thường rõ ràng, rất nhanh lại não bổ ra một cái khác hoàn toàn mới phiên bản. Huyết sát tộc cự đầu trên mặt nổi cùng Hắc Long kết thủ, lại mượn lý do này đi lôi kéo cự đầu, cũng chính là ta. Hắn đầu tiên là hứa xuống lợi lớn, mời ta cộng đồng đối phó Hắc Long. Sau đó lại chủ động đem tin tức này tính cả ta tồn tại, trong bóng tối tiết lộ cho Hắc Long, để Hắc Long tới đối phó ta. Như vậy, liền hoàn thành một chiêu mượn đao giết cự đầu. Có thể là lý do đâu? Lam Giác tộc cự đầu không hiểu, huyết sát tộc cự đầu như thế đại phí khổ tâm, cầu lại là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn cho Hắc Long đưa nguyên liệu nấu ăn sao? Mắt thấy suy nghĩ rơi vào cục diện bế tắc, Lục Trường Tiên ở một bên nhắc nhở. Thái cổ huyết trì, thái cổ huyết trì, thái cổ huyết trì. Máu. Đúng rồi. Lam Giác tộc cự đầu tiên là lặp lại mấy lần thái cổ huyết trì danh tự. Theo lặp lại, thanh âm của hắn càng ngày càng có sức mạnh, trong mắt tia sáng cũng là càng thịnh. Huyết sát tộc cự đầu có thái cổ huyết trì tàn tiến, chỉ cần đầu nhập đồ đẳng cấp tinh huyết liền có thể cường hóa chính mình. Cho nên hắn mới sẽ mượn nhờ Hắc Long chi thủ đi giết chết cái khác đồ đẳng. Dù sao mọi người đều biết, Hắc Long ăn thịt phía trước sẽ trước lấy máu. Dù sao cũng là cự đầu, hay là bao nhiêu biết một chút Hắc Long thói quen. Hắc Long giết chết địch nhân về sau, tại đem địch nhân làm thành món ăn phía trước còn có một đạo trình tự làm việc, sẽ trước đem thi thể máu đặt sạch sẽ. Nghe nói là vì để cho đồ ăn cảm giác thay đổi đến càng tốt hơn. Lam Giác tộc cự đầu cũng thử qua, bắt đầu ăn xác thực càng ăn ngon hơn. Mà bây giờ thì trở thành chính mình suy luận cuối cùng một khối ghép hình. Huyết sát tộc cự đầu thái cổ huyết chỉ cần máu tươi, mà Hắc Long chỉ ăn thịt, không uống máu. Nguyên lai còn có loại này giải thích sao? Chính Lục Trường Thiên đều kinh hãi. Hắn phía trước cho Tiểu Bạch lên lớp qua, ăn phía trước lấy máu, là vì xếp rất thịt bên trong chồng chất axit là cải, để thịt cảm giác càng tốt hơn. Không nghĩ tới đặt ở Lam Giác tộc trong miệng, lại trở thành xác định huyết sát tộc cự đầu tốt nhất chứng cứ. Chương 157, chạy à, làm sao không chạy mà Lam Giác tộc cự đầu còn đắm chìm tại chính mình suy luận bên trong. Đáng sợ, quá đáng sợ. Không hổ là cái kia huyết sát tộc, lại có thâm trầm như vậy tâm tư cùng âm mưu. Liền ta đều kém chút bị hắn lợi dụng. Không, không đúng. Nếu như không phải Hắc Long nhắc nhở, ta cho dù chết cũng sẽ chỉ tưởng rằng chính mình vận khí không tốt ta. Lam Giác tộc cự đầu không khỏi nghĩ nói. Liên tính hắn vừa rồi cũng chỉ là cho rằng chính mình vận khí quá kém mới sẽ bị Hắc Long phát hiện, không có hoài nghi đến huyết sát tộc cự đầu trên thân. Dù sao, đối phương cùng Hắc Long thù hận thâm nhập cự đầu chi tâm, nghĩ như thế nào cũng không thể để lộ bí mật ta. Nghĩ như vậy, Lam Giác tộc cự đầu trong lòng đối Hắc Long địch ý đều giảm bớt không ít. Nếu không phải đối phương nhắc nhở, chính mình hiện tại còn bị mơ mơ màng màng đây. Hắn cảm kích nói, Hắc Long, lần này phải cảm tạ ngươi. Chính là Hắc Long cái này nhắc nhở phương thức cũng quá thô bạo, còn hủy đi hắn một cánh tay cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo Lam Giác. Liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Bất quá vừa nghĩ tới là chính mình ra tay trước, Lam Giác tộc cự đầu cũng không tốt trách móc Hắc Long. Chỉ có thể nói, đều mẹ nó lại huyết sát tộc. Lục Trường Thiên cũng không có ngờ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành dạng này, hắn lúc đầu chỉ là tính toán đem nổi vung một bộ phận cho huyết sát tộc. Không nghĩ tới Lam Giác tộc cự đầu trực tiếp liền đem chính mình trách nhiệm vùng phải sạch sẽ. Nhìn một cái, hắn tháo nhân ra một cánh tay cùng Lam Giác, đối phương còn phải cảm ơn ta đây. Bất quá lời nói đều nói đến nước này. Lục Trường Thiên khẽ gật đầu, cao lãnh phạm làm đến 10 phần đúng chỗ. Chán. Ngươi biết liền tốt, đến mức cái này Lam Giác. Coi như là ngươi nhắc nhở thủ lao của ta đi. Nếu là thật sự chúng huyết sát tộc cả ấy, đừng nói là sừng, chúng ta sợ rằng đều tự thân khó đảm bảo. Lam Giác tộc cự đầu vung tay lên, hết sức hào phóng. Chủ yếu là hắn không xác định Hắc Long đến cùng là cái gì ý tứ. Cho nên dứt khoát làm cái thuận nước dong thuyền, còn cho Hắc Long. Đưa mắt nhìn Hắc Long rời đi, Long Quang biến mất ở phía xa. Lam Giác tộc cự đầu hóa thành thần quang về tới cự giác đồng dạng đạo tràng bên trong, hướng huyết sát tộc cự đầu phát động liên lạc. Sau một lát, một đạo huyết mang xuất hiện tại đạo tràng, hóa thành huyết sát tộc cự đầu thân ảnh. Lam Giác, ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ta đàm phán, là đáp ứng. Huyết sát tộc cự đầu hiện ra chân thân, có chút ngạc nhiên nhìn hướng Lam Giác tộc cự đầu. Vừa rồi hắn mới rời khỏi không bao lâu, liên tiếp đến Lam Giác tộc cự đầu liên lạc, để trong lòng hắn có chút kinh hỉ, cho rằng đối phương là đáp ứng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thuyết phục một cái, xem ra chính mình kế hoạch lớn ở trong tầm tay. Lại kinh ngạc phát hiện, Lam Giác tộc cự đầu bộ dạng tựa hồ có chút không đúng. Ngươi đỉnh đầu sừng làm sao vậy? Làm sao thay đổi cong? Huyết Sát tộc cự đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản Lam Giác tộc cự đầu sừng thẳng tắp dài nhỏ, tràn đầy mỹ cảm. Nhưng bây giờ thay đổi đến lại thô lại cong, cùng đỉnh cái sừng trâu trên đầu đồng dạng. Cái kia sừng bộ dạng còn có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là cái này nhất tộc cái gì đặc thù tu hành phương thức? Khí tức trên thân cũng thay đổi yếu, cánh tay kia giống như là tân sinh một dạng, đặc biệt yếu ớt. Lam Giác tộc cự đầu trực tiếp cười. Cái này ra hỏa, còn không biết xấu hổ nói làm sao vậy? Cái này có thể đều là may mắn mà có ngươi a. Dứt lời, Lam Giác tộc cự đầu ngang nhiên mở ra cấm chế, hàng trăm hàng ngàn đạo cấm chế cùng nhau hiện lên, không gian bên trong tràn đầy thấu xương sắc cơ. Băng lãnh khí tức đâm thẳng linh hồn. Huyết Sát tộc cự đầu kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu đối phương sẽ bạo khởi sát tâm, phía trước không còn nói thật tốt sao? Hắn đối Lam Giác tộc cự đầu nổi giận nói: "Lam Giác tộc, ngươi làm cái gì?" Lam Giác tộc cự đầu không đáp, vung tay lên, lúc này liền có vài chục đạo cấm chế bị kích phát. Mấy chục đạo công kích từ bốn phương tám hướng phóng ra mà đến, mỗi một đạo công kích đều mang cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đó là đồ đẳng cấp công kích. Mấy chục đạo công kích cùng nhau phát ra, càng làm cho Huyết Sát tộc cự đầu tránh cũng không thể tránh. Nháy mắt bị xuyên thấu, trên thân xuất hiện mấy chục cái lỗ thủng, gần như đem hắn đánh nát thành một vũng máu. Hoa lạp lạp lạp. Sau một khắc, máu tươi ngược dòng mà lên, lại hóa thành Huyết Sát tộc cự đầu bộ dạng. Nghe lấy, Lam Giác, ta không biết ngươi đến cùng là thế nào, nhưng liền xem như hợp tác không được, nhân nghĩa cũng còn tại, không cần thiết nháo đến phiên này tình trạng. Huyết Sát tộc cự đầu đội vàng hét lớn, hắn nghĩ đến nát óc đều không nghĩ minh bạch. Vừa rồi hắn không có ở đây điểm này thời gian đến cùng phát sinh cái gì, thế mà có thể để cho Lam Giác tộc cự đầu trước sau thái độ có như thế long trời lở đất thay đổi. Một bộ không giết chính mình còn chưa xong, không chết không thôi tư thế. Lam Giác tộc cự đầu không nói, chỉ là một mặt thôi động cấm chế công kích. Nơi này là hắn lãnh địa, chỗ này không gian càng là đạo tràng của hắn, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng vô số đời Lam Giác tộc người, bên trong đã sớm bị bày ra vô số cấm chế. Hoàn toàn chính là hắn sân nhà. Cùng mặt khác cự đầu đối chiến, có thiên nhiên ưu thế. Đây cũng là cự đầu đồng dạng đều sẽ không đi hướng mặt khác cự đầu lãnh địa nguyên nhân. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, những cái kia lão âm ức đến cùng tại lãnh địa của mình bên trong đào bao nhiêu hố, bày ra bao nhiêu cấm chế. Thật đúng là tiện lợi, máu tươi không làm, liền có thể vô hạn trùng sinh sao? Nhìn xem Huyết Sát tộc cự đầu lại một lần khôi phục, không có lưu lại tính thực chất vết thương, chỉ là khí tức so sánh với lúc trước yếu một chút. Lam Giác tộc cự đầu đã cảm thấy đỉnh đầu tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Cái này đáng chết Huyết Sát tộc, bị đánh nát lại lần nữa ngưng tụ, hắn nhưng là thực sự tổn thất vẫn lấy làm kiêu ngạo Lam Giác à. Càng xem càng khí, lại thôi động cấm chế đem Huyết Sát tộc cự đầu đánh nát. Đáng chết. Huyết Sát tộc cự đầu giận mắng không thôi, điều khiển máu tươi ngưng tụ thân thể. Mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng đối diện tên kia rất rõ ràng không có cách nào câu thông, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên thoái ý Huyết Sát tộc cự đầu vừa đánh vừa lui, quan sát đến cấm chế lỗ thủng. Cuối cùng, tại một lần công kích khoảng cách, hắn bắt đến cơ hội, hóa thành một đạo huyết mang nháy mắt bỏ chạy, từ cấm chế khe hở ở giữa chạy qua. Vốn cho rằng đã trốn ra tìm đường sống, nhưng chưa từng nghĩ, tại khoảng cách ngoại giới cách chỉ một bước địa phương, một tầng thật mỏng cấm chế xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia cấm chế cũng không phải là đặc biệt cường đại, Huyết Sát tộc cự đầu tốn chút công phu liền có thể đột phá. Nhưng làm sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ là chậm hơn một bước, phía sau liền có vài chục đạo công kích đuổi theo, đem hắn oanh thành máu tươi, lại rơi trở lại cấm chế vây quanh bên trong. Cuối cùng, tại Huyết Sát tộc cự đầu một tiếng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, bị oanh thành máu tươi hắn trung quy là không có khả năng lại lần nữa phục sinh. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Lam Giác tộc cự đầu lãnh địa chỗ xa vô cùng, Huyết Sát tộc lãnh địa chỗ sâu, thái cổ huyết chỉ bên trong. Chuyển ra Huyết Sát tộc cự đầu gầm thét. Đáng chết Lam Giác tộc. Lục Trường Thiên không hề rõ ràng chính mình rời đi về sau phát sinh cái gì, bất quá cảm nhận được Huyết Sát tộc cự đầu phẫn nộ. Biết đối phương ăn quả đắng, vậy hắn liền vui vẻ. Tâm tình thật tốt, hắn chọc chọc trong tay tròn vo hoàng kim tạm. Chạy a. Tiểu gia hỏa. Làm sao không chạy? Chương 158, Loan Điểu, Hắc Long lại đi gây sự. Truy hoàng kim tạm quá trình có thể nói là thuận lợi, cũng có thể nói đúng không thuận lợi. Nói không thuận lợi a, ở trong đó sát thực phát sinh không ít sự tình. Có hai tên cự đầu ở chân trời giao chiến, chỗ kia không gian bộc phát ra các loại bóng ánh thần quang, công kích đụng vào nhau. Dư âm đem bốn phía tất cả tàn phá hầu như không còn. Bất luận cái gì đến gần dị tộc đều sẽ gây nên hai vị cự đầu cam thủ, nên đón hai vị cự đầu cộng đồng công kích. Có một tên cự đầu vì luyện chế pháp khí, hắn bày ra to lớn cấm chế, lấy ra thiên địa linh khí. Phạm vi bên trong nghiêm cấm bất luận cái gì dị tộc đồng hành, làm việc bá đạo vô cùng. Có hai cái dị tộc, mặc dù trong tộc không có cự đầu cấp tồn tại, nhưng có số nhiều vương giả cấp, tại trong cấm địa cũng coi là không lớn không nhỏ chủ quần. Hai đại dị tộc có thủ truyền tiếp, tại lãnh địa chỗ giao giới phát sinh đại chiến, nhiều tên vương giả cấp tham dự vào trong đó, chiến đấu dị thường mãnh liệt. Vân 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 vân, những chuyện tương tự, Lục Trường Thiên trên đường đi gặp còn có không ít. Mà nói thuận lợi đi, mặc dù trên đường đi đến nay phát sinh gặp không ít chuyện, nhưng những này đều không có cho Lục Trường Thiên động tác tạo thành ảnh hưởng gì. Hai tên cự đầu lẫn nhau giao chiến, người nào tới quên đều không nghe, một bộ không đem đối phương nào cho đánh đi ra đều không bỏ qua bộ dạng. Lại tại nhìn thấy Hắc Long thời điểm đều ăn ý thu tay lại, sau đó quả quyết chạy trốn. Cự đầu bố trí cấm chế mặc dù ngăn cản cái khác dị tộc, lại ngăn không được sử dụng không gian tuyến di động hoàng kim tạm, bị hắn xông vào. Lục Trường Thiên muốn truy hoàng kim tạm, hắn lười dùng những cái kia tinh diệu thủ đoạn, vì vậy trực tiếp đánh nát cấm chế, xông vào đi vào. Cấm chế vừa vỡ, linh khí lập tức tán loạn, cố gắng thất bại trong gắng sức. Tên kia cự đầu tức giận, lại tại nhìn thấy Lục Trường Thiên thời điểm nháy mắt nghỉ ngơi lửa giận trong lòng, hùng hùng hổ hổ mang theo pháp khí rời đi. Tính toán đi địa phương khác tiếp tục luyện chế. Nhiều tên vương giả cấp giao chiến chiến trường hỗn loạn, kêu rên tiếng kêu to không dứt bên tai, huyết khí bao phủ, thâm nhập lòng đất tràn ngập mảnh không gian này. Lục Trường Thiên đi theo Hoàng Kim Tạm từ phía trên đi qua, thuận tay từ phía dưới mò một cái vương giả cấp xem như an bật ăn. Phía dưới kêu đánh kêu giết đông đảo dị tộc nhất thời im bặt, sau đó nhộn nhịp rút lui, cách xa phiến chiến trường này. Trên tổng thể đến nói, mặc dù phát sinh không ít sự tình, thậm chí gặp một số bá chủ, nhưng toàn bộ quá trình trên cơ bản hay là rất thuận lợi. Dị tộc cùng đám cự đầu đều rất lễ phép. Tại nhìn đến là Hắc Long về sau, đại bộ phận đều nhộn nhịp lộ ra nụ cười thân thiện, biết là chính mình ngăn cản Hắc Long đường. Vì vậy nhộn nhịp chủ động tránh ra con đường, để Hắc Long thông qua. Để Lục Trường Thiên lâu ngày không gặp cũng cảm nhận được một phen cấm địa ấm áp. Ai nói cấm địa rất nguy hiểm? Không phải sao, tất cả mọi người rất hữu hảo nha. Đương nhiên, ở trong đó cũng có cự đầu ỷ vào chính mình thực lực cường đại, không chịu nhượng bộ, muốn cùng Hắc Long chính diện va vào. Bất quá những cái kia một phần nhỏ sự kiện, liền không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, Hoàng Kim Tàm tốc độ càng ngày càng chậm, Lục Trường Thiên dứt khoát bắt lại Hoàng Kim Tàm, đặt ở lòng bàn tay, dùng móng đuốt chọc chọc đối phương. Chạy a? Làm sao không chạy? Hắn tính toán dùng dạng này kích thích một lần nữa tỉnh lại Hoàng Kim Tàm cầu sinh dục vọng, làm cho đối phương lại chạy xa một chút. Lẩm bẩm. Hoàng Kim Tàm bị Lục Trường Thiên móng đuốt chọc có chút đau, tại trong lòng bàn tay lăn một vòng. Nó có lòng muốn bò dậy, lại không có khí lực, chỉ có thể tại nguyên chỗ lăn hai vòng, lẩm bẩm hai tiếng bày tỏ kháng nghị. Hoàng Kim Tàm cảm thấy hôm nay gặp phải quả thực so nửa đời trước cộng lại còn muốn đặc sắc. Bị Hắc Long truy sát cũng coi như, bình thường không gặp được một cái cự đầu, hôm nay cùng như bị điên, tụ tập xuất hiện, cũng đều xuất hiện tại nó chạy trốn trên đường. Hoàng Kim Tàm đều kinh hãi. Nó cảm thấy hẳn là chính mình ở tại ổ nhỏ bên trong quá lâu, có chút theo không kịp cầm biến hóa. Hiện tại cự đầu không đáng giá như vậy sao? Nếu không phải những cái kia cự đầu đều giống như không có phát hiện chính mình, nó đều nhanh muốn hoài nghi cái này có phải hay không là đám cự đầu bố trí một ván cờ lớn. Vì bắt chính mình cái này nắm giữ không gian tuyến Hoàng Kim Tàm. Trên thực tế, đây là Lục Trường Thiên che đậy nó tồn tại, tránh cho hắn bị mắt khác cự đầu phát hiện. Cuối cùng, Hoàng Kim Tàm thân thể một mực, hai mắt nhắm lại, lười duỗi một cái. Nam đại Lục Trường Thiên long chảo bên trong chờ chết. Thích thế nào a, dù sao nó là chạy không nổi rồi. Nhìn thấy nhiều như thế cự đầu, liền xem như chết cũng đáng. Lục Trường Thiên chọc chọc Hoàng Kim Tàm thân thể, phát hiện đối phương xác thực không có động tĩnh. Lại xem xét, cái này ra hỏa nguyên bản tròn vo thân thể, giờ phút này cũng giống là bị rút khô mở dạng, thay đổi đến khô quắt xuống. Xem chừng cũng kém không nhiều, cái này ra hỏa có lẽ quả thật bị ép khô, lại bước đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy nắm lên Hoàng Kim Tàm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thần quang hướng về Loan Điểu xảo huyệt bay đi. Đại thụ đỉnh, bầu trời xảo huyệt. Loan Điểu tư thái vẫn như cũng là như vậy thanh lãnh mà mỹ lệ, ánh mắt lạnh lẽo, phản phất cấm địa tất cả cũng không thể tại cặp kia hàn đảm đồng dạng con mắt bên trong kích thích mảy may gợn sóng. Chỉ có tại nhìn đến Hắc Long trở về thời điểm, nổi lên một chút gợn sóng. Ngươi đi làm cái gì? Bắt một cái Hoàng Kim Tàm mà thôi, tại sao lâu như thế? Loan Điểu hơi kinh ngạc nhìn hướng Lục Trường Thiên. Lấy Hắc Long thực lực, bắt lấy một cái liền đồ đẳng cấp cũng chưa tới Hoàng Kim Tàm, hơn nữa còn là biết đối phương đại khái vị trí dưới tình huống. Thần thức quét qua liền có thể tìm tới. Không nên hoa thời gian dài như vậy mới đúng. Mà còn, ngươi rời đi khoảng thời gian này, ta cảm nhận được nhiều lần đồ đẳng cấp va chạm động tĩnh, trong đó một cái khí tức chính là ngươi, ngươi cùng cự đầu chiến đấu. Hơn nữa còn không chỉ một. Phía trước liền từng nghe nói Hắc Long tại trong cấm địa không an phận, luôn là bởi vì một chút nguyên nhân cùng những dị tộc khác phát sinh xung đột. Loan Điểu vốn không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Dù sao cái gọi là không bị dị tộc ghen ghét là tầm thường, mà Hắc Long rất rõ ràng là ngút trời kỳ tài, quật khởi đến nhanh như vậy, ảnh hưởng đến những cái kia uy tín lâu năm cự đầu lợi ích, từ đó phát sinh xung đột là chuyện rất bình thường. Cái này vừa vặn cũng có thể nói rõ Hắc Long thực lực, nhưng chưa từng nghĩ, Hắc Long cái này hấp dẫn sự kiện năng lực khó tránh cũng quá mạnh. Chỉ là để hắn đi ra bắt một cái Hoàng Kim Tàm mà thôi, thế mà cũng có thể cùng cự đầu đụng tới, hơn nữa còn là không chỉ một vị cự đầu. Thế nào? Thu thương sao? Loan Điểu Ân cần nhìn hướng Hắc Long, thanh lanh trong con ngươi toát ra ân cần, nhìn từ trên xuống dưới Hắc Long thân thể, muốn xem ra phía trên có bị thương hay không vết tích. Chán Lục Trường Thiên bỗng nhiên cảm giác tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, luôn cảm giác một màn này đặc biệt quen thuộc, hình như ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng. Hắn cố gắng nghĩ lại, phát hiện loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Phía trước Tiểu Bạch cũng là dạng này. Hắn mỗi lần ra ngoài trở về thời điểm, Tiểu Bạch luôn là sẽ ngay lập tức đụng lên tới, quan tâm hỏi thăm hắn có phải hay không lại cùng mặt khác cự đầu đánh nhau, có bị thương hay không gì đó, sẽ còn leo lên leo xuống cẩn thận kiểm tra. Bất quá Tiểu Bạch dù sao cũng là nữ nhi của mình, quan tâm chính mình cũng là bình thường. Có thể Loan Điểu lại là cái gì tình huống? Chương 159, Loan Điểu, tháng. Phát sinh một chút sự tình a, truy Hoàng Kim Tàm thời điểm gặp không ít dị tộc, cùng trong đó mấy cái cự đầu sinh ra một điểm nhỏ xung đột. Lục Trường Tiên có chút hàm hồ nói, chủ yếu là tình huống có chút phức tạp, xuất hiện dị tộc cùng cự đầu danh tự cũng quá nhiều. Lục Trường Thiên lười từng cái giới thiệu qua đi, cho nên một câu mang qua liền được. Suy nghĩ một chút, hắn nói bổ sung: "Yên tâm, không bị tổn thương, những tên kia đánh không lại ta." "Đúng đúng đúng, biết ngươi lợi hại nhất." Loan Điểu trợn nhìn Hắc Long một cái. Đều nói giống được thích tại thích khác phái trước mặt xính cường biểu hiện mình, câu nói này quả nhiên không có nói sai. Tựa như là trong lãnh địa những cái kia giống được giống chim dị tộc một dạng, vì hấp dẫn giống cái giống chim chú ý, luôn là tại bọn họ trước mặt loay hoay lông vũ, phấp phới như hoa. Lại không nghĩ rằng Hắc Long cũng có loại này biểu hiện tâm, còn thật đáng yêu. Bất quá nàng vừa rồi cũng nhìn một chút, Hắc Long trên thân cũng không có cái gì rõ ràng vết thương, khí tức mặc dù có chút ba động, nhưng cũng rất là trầm ổn. Đoán chừng xác thực không có cái gì lớn ảnh hưởng. Chính là cái này Hắc Long dễ dàng như vậy hấp dẫn sự kiện, cùng mặt khác cự đầu phát sinh xung đột, chính mình tương lai sợ là không thiếu được muốn vì cái này mà phiền não rồi. Loan Điểu nghĩ đến. Lục Trường Thiên đỉnh đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Không thích hợp, cái này Loan Điểu làm sao cùng dỗ tiểu hài đồng dạng? Hắn đều làm cha long. Chú ý tới Hắc Long trong mắt nghi hoặc, Loan Điểu biết loại này thời điểm muốn cho đối phương chừa chút mặt mũi, không thể chủ động chọc thùng. Vì vậy nàng rất quan tâm chủ động nói sang chuyện khác. Hoàng Kim Tam đâu? Lục Trường Thiên không hiểu rõ Loan Điểu vì sao lại là loại này thái độ, quả nhiên lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, nếu là cũng giống như nhà mình tiểu Bạch đồng dạng đơn giản thật tốt ta. Thích ăn cái gì đều rõ ràng viết lên mặt. Đầy mặt viết thích. A, ở chỗ này đây. Vì vậy hắn không tại xoắn xuýt, đem Hoàng Kim Tam đem ra. Một cái màu vàng tạm bảo bảo có giúp ở to lớn long trảo bên trong, nhìn thấy ngoại giới tia sáng đâm vào, Hoàng Kim Tam mở mắt. Đập vào mi mắt chính là Hắc Long thân ảnh quen thuộc, cùng với bên cạnh tươi đẹp tuyệt luân mỹ lệ thần điểu. Lúc trước đã khoảng cách gần gặp qua không ít cự đầu, Hoàng Kim Tam lập tức liền từ đối phương trên thân phát ra khí tức phán đoán ra, đây cũng là một vị đồ đẳng cấp tồn tại. Hoàng Kim Tam phản ứng dị thường bình tĩnh, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Chuyện cho tới bây giờ, đã sẽ lại không có chuyện gì có thể làm cho nó cảm thấy kinh ngạc. Không phải liền là đồ đẳng cấp cự đầu sao? Nó gặp nhiều. Loan Điểu khẽ gật đầu, tư thái là nhạt, hiển thị rõ cao nhã. Vương giả cấp Hoàng Kim Tam, không sai. Cũng không chỉ là vương giả cấp, tiểu tam, đến, cho nàng toàn bộ sống. Lục Trường Thiên ở bên cạnh chỉ thị, bày tỏ Hoàng Kim Tam có thể bắt đầu thực hiện. Hoàng Kim Tam không có cách, chỉ có thể là liều mạng gần như muốn bị ép khô thân thể, phun ra một đạo tơ tằm. Tơ tằm vô hình, từ tằm trong miệng thoát ra về sau liền hướng hư không kéo dài, phản phất dung nhập không gian đồng dạng, khiến không gian nổi lên một chút gợn sóng. Lần này, liền Loan Điểu đều ngoài ý muốn, thanh lãnh đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là không gian tuyến. Trong cấm địa thế mà còn có sẽ phun ra không gian tuyến Hoàng Kim Tam. Nhìn thấy Loan Điểu kinh ngạc phản ứng, Hoàng Kim Tam kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Cự đầu? Cự đầu thì thế nào? Còn không phải bị ta dọa cho phát sợ. Ta quá mạnh. Hoàng Kim Tam sử dụng tinh thần thắng lợi pháp. Kịp phản ứng, Loan Điểu cấp tốc đối Lục Trường Thiên nhắc nhở. Ngươi cũng đừng làm cho mặt khác cự đầu biết, ngươi bắt đến cái này Hoàng Kim Tam thông tin. Nếu để cho những cự đầu kia biết, sợ không phải muốn vì cái này đi cuồng. Bọn họ sẽ không tiếp tất cả, yêu cầu Hắc Long giao ra cái này Hoàng Kim Tam. Yên tâm, chỉ có ngươi biết. Lục Trường Thiên nói. Hắn một mực che giấu Hoàng Kim Tam khí tức, xác định không có dị tộc phát hiện, Loan Điểu vẫn là thứ nhất. Loan Điểu truy hỏi. Liền thôn tiên hống cũng không có. Lục Trường Thiên không biết đối phương vì sao lại đột nhiên trước thời hạn thôn tiên hống, nhưng vẫn là gật đầu. Loan Điểu tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn. Phía trước thôn tiên hống lại luôn là phát tới thần thức liên lạc, cùng hắn nói các loại liên quan tới Hắc Long sự tình, giống như là đang khoe khoang đồng dạng. Đem Loan Điểu tức giận đến cực kỳ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đây chính là liền thôn tiên hống cũng không biết sự tình, nhưng Hắc Long lại nói cho chính mình. Thắng có thể hay không đem không gian tuyến hiệu quả dung nhập vào vũ y bên trong, cho vũ y tăng thêm một chút cùng không gian có liên quan năng lực. Có khả năng thời khắc cảm nhận được vũ y người sở hữu vị trí, đồng thời lúc cần thiết còn có thể mượn nhờ không gian, đem người sở hữu truyền tống đến bên cạnh mình. Lục Trường Thiên đưa ra tính toán của mình. Hạn chế tạo vũ y bản ý, trừ muốn cho tiểu gia hỏa một kiện xinh đẹp váy nhỏ làm lễ vật bên ngoài, cũng là vì tiểu gia hỏa an toàn suy nghĩ. Mà tại phát hiện cái này Hoàng Kim Tam lại có thể phun ra mang theo không gian năng lực tơ tằm về sau, Lục Trường Thiên trong lòng lại có mới ý nghĩ. Chính mình không có khả năng tại mọi thời khắc đi theo tiểu gia hỏa bên cạnh, luôn có không có ở đây thời điểm. Mà quần áo năng lực phòng ngự không quản mạnh hơn, cái kia cuối cùng cũng là một kiện vật chết, có thể phòng ngự được đồ đẳng cấp công kích. Nhưng tại chân chính đồ đẳng cấp trước mặt, không sớm thì muộn sẽ bị công phá. Còn nếu là đến lúc đó, chính mình còn không có kịp thời chạy đến lời nói, tiểu gia hỏa kia liền có nguy hiểm. Với lúc này, không gian tuyến xuất hiện. Vì vậy Lục Trường Thiên liền nghĩ, chính mình không qua được, có thể để tiểu gia hỏa tới a. Có thể hay không dùng không gian tuyến là vũ y bổ sung bên trên xuyên toa không gian năng lực. Đến lúc đó một khi cảm ứng được tiểu gia hỏa gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp đem nàng truyền tống đến bên cạnh mình. Không đúng, còn có thể đem không gian truyền tống phạm vi thiết trí lớn một chút. Không chỉ là tiểu bạch, đem uy hiếp đến tiểu bạch tồn tại cũng cùng một chỗ đưa tới. Làm cho đối phương cảm thụ một chút, cái gì gọi là lao phụ thân phẫn nộ. Cái gì lúc cần thiết, nói đến như thế biểu chuyện, nói cho cùng không phải liền là muốn gặp ta thời điểm sao. Loan Điểu ra vẻ cao lánh liếc Lục Trường Thiên một cái. Đầu này Hắc Long nhìn qua tùy tiện, loại này thời điểm ngược lại xấu hổ, thậm chí còn muốn nói thành cái gì lúc cần thiết. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới. Hắc Long thế mà liền một chút thời gian cũng không nguyện ý chờ, muốn để chính mình xuyên qua không gian đi tới trước mặt hắn sao? Ý nghĩ là có thể được, nhưng vương giả cấp Hoàng Kim Tam thực lực hay là yếu một chút, truyền tống không được đồ đẳng cấp cường giả. Loan Điểu có chút tiếc nuối lắc đầu. Nàng đối Hắc Long cấu tứ cũng là có chút động tâm, đáng tiếc thực hiện không được. Loan Điểu trừng mắt liếc Hoàng Kim Tam, đều là cái này gia hỏa quá yếu. Hoàng Kim Tam mặc dù không biết Loan Điểu vì sao nổi giận, nhưng bị đồ đẳng cấp cường giả như vậy nhìn chăm chú, hơn nữa còn là nó dạng này chủng loại dị tộc sợ nhất giống chim đồ đẳng, vẫn là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Lục Trường Thiên mặc dù đối không thể tại tiểu bạch trước mặt đánh đau đồ đẳng điểm này, cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng dù sao an toàn quan trọng hơn, dù sao tiểu bạch đến đồ đẳng cũng còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi, tạm thời cũng đủ. liền quyết định trước dựa theo truyền thống vương giả cấp xem như tiêu chuẩn đến chế tạo vũ y. Sau đó Lục Trường Thiên cũng nhìn hướng Hoàng Kim Tàm, nên là tiểu gia hỏa này phát lực thời điểm. Đồng thời bị hai vị cự đầu nhìn xem, Hoàng Kim Tàm gần như muốn tại chỗ té xỉu. Chương 160, nhìn, ta cho ngươi mang về món gì ăn ngon có nhiều thứ, lúc có không biết trân quý, chỉ có mất đi về sau mới sẽ hối tiếc không kịp. Hoàng Kim Tàm trước đây không phải rất có thể hiểu được câu nói này, nó cảm thấy chính mình cái gì cũng không có, tại trong cấm địa khắp nơi nguy hiểm trùng điệp, mỗi ngày chỉ có thể bị hạn chế tại chính mình ổ nhỏ bên trong ngủ ngon, rất nhàm chán, chỉ có thể nôn mấy cây không gian tơ tằm tới chơi đùa, tiêu khiển đồng thời cũng tăng cường chính mình tại không gian online tạo nghệ. Mà bây giờ nó biết, có khả năng tùy tâm sở dục ngủ ngon, cũng là một kiện tương đối xa xỉ đồ vật. Hối hận, tóm lại liền là phi thường hối hận. Hoàng Kim Tàm lệ rơi đầy mặt, phía trước có thể ngủ thời điểm không cố gắng ngủ, cả ngày nhà tơ chơi, hiện tại báo ứng đến rồi, bị Hắc Long bắt lấy, cùng Loan Điểu cự đầu cùng một chỗ nhìn chằm chằm chính mình, buộc chính mình nhà tơ, liên tính cái xỉu cũng sẽ bị Hắc Long Long Uy cho tại chỗ làm tỉnh lại, sau đó tiếp tục. Hô tại thứ không biết bao nhiêu lần bị Hắc Long Long Uy làm tỉnh lại về sau, Hoàng Kim Tàm dùng sức phun tơ tằm, miệng dùng sức nâng lên, mà màu vàng thân thể đều khô quắt xuống, gần như biến thành một đầu Hoàng Kim Tàm làm. Loan Điểu nhìn xem không gian tuyến tựa hồ không sai biệt lắm, mở miệng gọi lại, những này hẳn là đủ dùng, dừng lại đi. Chưa hề có một khắc, Hoàng Kim Tàm cảm thấy Loan Điểu âm thanh như vậy êm hay, giống như trên trời truyền đến mịt mờ thần âm đồng dạng, để nó cảm thấy thế giới đều khôi phục sát thái. Dạng này là đủ rồi sao? Muốn hay không lại để cho nó nôn một điểm, lưu cái dự bị. Lục Trường Tiên hỏi, có xét thấy chính mình phía trước nhiều lần thất bại, nếu không phải Loan Điểu lông vũ chất lượng bức vàng, cũng không biết bị hủy bao nhiêu lần. Ổn thỏa lý do, hay là trước thời hạn dự lưu kết cục thất bại tương đối tốt. Vẫn là tôi đi, liền tính ngươi nghĩ, cái này Hoàng Kim Tàm đoán chừng cũng không phun ra được. Loan Điểu lắc đầu, mảnh khảnh cái cổ nhỏ xíu lắc lư, tư thái tương đối ưu nhã. Hoàng Kim Tàm ở một bên có thể sức lực gật đầu. Nói quá đúng. Nó cảm thấy chính mình hiểu lầm cái này Loan Điểu, không nên bởi vì đối phương cùng Hắc Long cùng một chỗ, liền cho rằng nàng cùng Hắc Long đồng dạng hỏng. Cái này Loan Điểu tâm linh quả thực cùng nàng bên ngoài đồng dạng mỹ lệ, là tuyệt thế hảo điểu a. Ta nhìn chưa hẳn, vật nhỏ này tiềm lực hay là không kém, chỉ là thiếu hụt đầy đủ dục vọng cầu sinh mà thôi. Phía trước bị ta đuổi theo, liền phun ra không gian tuyến chạy thật xa. Lục Trường Tiên nói ra phía trước truy đuổi Hoàng Kim Tàm ví dụ. Hắn bày tỏ, không gian tuyến tựa như Hoàng Kim Tàm trong bụng trùng nước, chỉ cần nguyện ý đi chen, liền dù sao vẫn là có. Nếu như Loan Điểu ghét bỏ lời nói, hắn có thể làm thay. Hoàng Kim Tàm, nó trừng lớn tròn vo con mắt, nguyên bản mập mạp khuôn mặt, nhưng bây giờ bởi vì nhà tơ quá nhiều hơi khô xẹp lõm trên gương mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đầu này Hắc Long là cái gì kinh khủng ma long sao? Liền đáng sợ như vậy lời nói đều có thể nói ra. Không có, nó đã triệt để bị ép khô, liền tính lại thế nào đi chen cũng chen không ra ngoài. Không cần, ta cũng sẽ không giống cái nào đó tay chân vụng về ra hỏa một dạng, làm bộ y phục sẽ còn thất bại nhiều lần như vậy. Loan Điểu đầu hơi dương lên, đỉnh đầu lông vũ giật giật, tư thái hiển thị rõ tự tin cùng cao ngạo. Lục Trường Tiên, hắn cảm thấy Loan Điểu trong lời nói hình như có ý riêng bộ dạng, cũng không biết đang nói người nào. Dù sao khẳng định không phải chính mình. Hắn nhưng là dùng Hoàng Kim Sư Tử da lông làm qua quần áo, tiểu gia hỏa mặc có thể dễ chịu. Như vậy chỉ có thể là thôn tiên hống. Tiên điêu nhìn qua liền tay chân vụng về, để hắn phá nhà tạm được, làm một chút tinh tế nhỏ sống, là thuộc thực là làm khó thôn tiên hống. Trong đầu tính toán tưởng tượng một cái thôn tiên hống tên đại gia hỏa kia xe chỉ luồn kim bộ dạng, vụ bề móng đuốt lớn nắm lấy tinh tế châm cùng dây, dù như thế nào sức lực đều xuyên không đi vào. Vũ Y còn muốn một đoạn thời gian mới có thể làm tốt. Dù sao cũng là từ chính mình bản mệnh chân vũ tăng thêm Hắc Long lần phiên chế tạo Vũ Y, ẩn chứa ý nghĩa quan trọng. Xem như một cái thích chứng diện, còn có chút hoàn mỹ chủ nghĩa Loan Điểu, nàng quyết định dùng nhất là đã tốt muốn tốt hơn phương thức, đến chế tạo cái này Vũ Y cái này Hoàng Kim Tàm ngươi định xử lý như thế nào? Muốn thả sao? Loan Điểu hỏi. Nàng vẫn tương đối thích sạch sẽ, dù không được chính mình ở trong xào huyệt xuất hiện bất kỳ mấy thứ bẩn thỉu. Mặc dù Hoàng Kim Tàm bên ngoài nhìn qua tròn vo mập mạp, rất là dáng vẻ khả ái, nhưng nó dù sao cũng là côn trùng, cho nên vẫn là tính toán, không thể lưu tại xào huyệt của mình bên trong. Cái gì? Muốn thả chính mình? Hoàng Kim Tàm con mắt quét một cái liền sáng lên. Mặc dù chuyến này kinh lịch quanh co lại ly kỳ, nhưng trên tổng thể đến nói, chính mình hay là có rất lớn thu hoạch. Rõ ràng nhất chính là tại không gian dây độ thuần thục phía trên, tại Hắc Long mang tới uy hiếp tính mạng phía dưới, tăng lên quá nhiều. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, nó tình nguyện không cần có những thu hoạch này. Hoàng Kim Tàm cảm thấy chính mình phía trước cũng là bởi vì chỗ ở cách cự đầu quá gần, cho nên mới sẽ gặp Hắc Long. Dù sao mọi người đều biết, đầu này Hắc Long thích nhất chính là cùng cự đầu đánh nhau. Hoàng Kim Tàm rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lần này sống sót về sau, liền triệt để rời xa cự đầu vị trí, ở tại cấm địa biên giới, không có cái gì dị tộc địa phương. Nhưng chưa từng nghĩ, chính đáp ý làm tương lai quy hoạch đâu, Hoàng Kim Tàm đột nhiên cảm giác thân thể của mình bay lên. Lấy lại tinh thần xem xét, trước mắt xuất hiện Hắc Long phần đầu. Vật nhỏ này ta còn hữu dụng, trước hết mang đi. Hắn còn tính toán đợi Hoàng Kim Tàm tương lai thực lực mạnh lên đột phá đến đồ đẳng cấp về sau, phun ra có khả năng truyền tống đồ đẳng cấp không gian tuyến đây. Đến lúc đó có thể đem ức hiếp tiểu bạch đồ đẳng truyền tống đến trước mặt mình, hoặc là dứt khoát đem chính mình truyền tống đi qua. Tự nhiên không chịu để đây chỉ Hoàng Kim Tàm cứ như vậy rời đi. Đến lúc đó cấm địa như thế lớn, chỉ cần tìm một cái vắng vẻ địa phương, lại thêm không gian tuyến ẩn nấp, liền xem như Lục Trường Tiên cũng khó lần thứ hai bắt đến hắn. Vũ ý ta về sau đến lấy, liền nhờ ngươi. Dứt lời, Lục Trường Tiên vũ cánh phóng lên tận trời, rời đi Loan Điểu bầu trời chi xảo. cùng phong gào thét, chỉ ở tại chỗ lưu lại Lục Trường Thiên âm thanh cùng Hoàng Kim Tám nước mắt. Tạm biệt, tự do của ta. Long Huyệt. Lục Trường Thiên vừa về đến, liền thấy Bắc Thanh Hàn thân ảnh đứng tại cửa, đang chờ chính mình. Để hắn tâm đều nhanh muốn hóa, rơi xuống, ôn nhu nói: "Tiểu Bạch một mực đang chờ ba bà sao?" Ân Bắc Thanh Hàn không chút do dự gật đầu. Lục Trường Thiên đã rời đi có một đoạn thời gian, trong thời gian này nàng một mực đang chờ mong Long Ba Ba trở về, hiếu kỳ đối phương sẽ mang về như thế nào lễ vật. Nhất là tại đoạn thời gian trước, Bắc Thanh Hàn phát giác được Long Huyệt phía tây nhiều lần bộc phát có cự đầu khí tức va chạm, trong lòng liền càng mong đợi. Cảm thấy Lục Trường Thiên khẳng định là đi săn giết đồ đẳng cấp, định cho chính mình một kinh hỉ. Phát giác được Lục Trường Thiên khí tức tới gần, vì vậy không kịp chờ đợi liền chạy đi ra, lại nhìn thấy đối phương hai tay trống trơn, không nhìn thấy trong tưởng tượng đồ đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy trông mong nhìn chính mình Long Ba Ba. "Ba Ba, a đâu?" "A cái này." Lục Trường Thiên lập tức sửng sốt, chỉ nghĩ đến cho tiểu gia hỏa chuẩn bị lễ vật, quên đây là cái lớn thèm nha đầu, quên mang một ít ăn trở về. Lục Trường Thiên biết vậy chẳng làm, sớm biết lúc ấy liền lấy trợ giúp Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu đối kháng cự linh tộc cự đầu làm lý do, tìm Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu muốn mấy cây nhánh liêu đến rồi. Suy nghĩ một chút, ta còn mang theo cái gì trở về? Lục Trường Thiên bắt đầu tìm kiếm, đừng nói, thật đúng là để hắn tìm tới cái thứ tốt. Chỉ thấy hắn đưa ra một cái long chảo, lòng bàn tay nằm lấy một cái tàm bảo bảo. "Nhìn, nhìn ta cho ngươi mang về món gì ăn ngon." Hoàng Kim Tàm. Bắc Thanh Hàn. Chương 161, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Bắc Thanh Hàn một mực rất rõ ràng Long Ba Ba là rất thích chính mình, cũng rất quan tâm chính mình đồ ăn thức uống khỏe mạnh. Mặc dù gần nhất Long Ba Ba luôn là không nhìn ý kiến của mình, uy chính mình ăn chay. Nhưng Bắc Thanh Hàn cảm thấy vấn đề xuất hiện ở trên người mình, khả năng là chính mình biểu đạt có vấn đề, mới để cho Long Ba Ba sinh ra một chút hiểu lầm. Hú hổ. Long Ba Ba chính mình không phải đều đi theo ăn chay sao? Liên thích ăn thịt Long Ba Ba, vì chính mình cũng thay đổi khẩu vị ăn lên làm, cái này để Bắc Thanh Hàn lại chỗ nào có thể hung ác đến quyết tâm đến trách mắng đâu. Chỉ có thể là đi theo ăn. Nhưng bây giờ không giống. Nhìn thấy Lục Trường Thiên trong tay nắm lấy cái kia mập mạp côn trùng thậm chí còn tại nhúc đích, một đoạn thân thể kén động lên. Bắc Thanh Hàn trong lòng lập tức hoảng sợ. Đây là côn trùng A. Cái này nhất định là côn trùng A. Nếu như nói phía trước để chính mình ăn chay, là vì để chính mình đồ ăn thức uống khỏe mạnh, thế thì còn có thể nói còn nghe được. Nhưng bây giờ trực tiếp uy chính mình ăn côn trùng là tình huống như thế nào? Bắc Thanh Hàn cảm giác trời đều sắp sập. Liên nguyên bản bởi vì nhìn thấy Hắc Long trở về, bởi vì Bắc Thanh Hàn suy đoán Hắc Long đi ra khả năng là đi săn giết đồ đẳng cấp đồ ăn. Cho nên trong lòng hiếu kỳ theo tới nhìn, muốn biết Hắc Long mang về cái gì đồ ăn, có thể hay không cọ phần cơm ăn thỏ cùng sư tử hung thú. Nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là trầm mặc. Thỏ cùng sư tử hung thú lẫn nhau, cảm giác chính mình tựa như là đang nằm mơ. Bọn họ lại yên lặng lui trở về, hay là làm không thấy được đi? Gặp tiểu gia hỏa một bộ trời sập đồng dạng biểu lộ, Lục Trường Tiên kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?" "Ba ba, ta không nhìn lầm, cái này tựa như là một cái côn trùng a. Cái này có thể ăn." Bác Thanh Hàn giật giật khoe miệng, nàng cảm thấy khả năng là chính mình nhìn lầm. Nói không chừng đây chỉ là trong cấm địa đặc thù, một loại dài đến cùng côn trùng rất giống dị tộc mà thôi đâu. Đúng là côn trùng không sai. Lục Trường Tiên gật đầu, Hoàng Kim Tàm là tam loại bộ dạng, xác thực thuộc về chủng tộc. Bất quá đây cũng không phải là bình thường côn trùng, là Hoàng Kim Tàm. Protein là thịt bò gấp 7. Đã có thể nướng cũng có thể dầu chiên, làm tốt về sau thơm thơm giòn giòn, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. "Tiểu Bạch ngươi không phải đói bụng sao? Ta cái này liền làm cho ngươi ăn." Lục Trường Tiên nói xong liền định lên nồi đốt dầu. Mặc dù hắn nguyên bản định là muốn đem Hoàng Kim Tàm bồi dưỡng đến đồ đẳng cấp, vậy ra có khả năng truyền tống đồ đẳng không gian tuyến. Đến lúc đó chính mình có thể tùy thời truyền tống đến tiểu Bạch bên cạnh bảo vệ nàng. Nhưng trước không nói cái này muốn hao phí bao nhiêu thời gian, không chừng đến lúc đó chính mình cũng đột phá thiên hai. Càng quan trọng hơn là, tiểu Bạch hiện tại đói bụng a. Vì vậy Lục Trường Thiên quả quyết bỏ đi phía trước ý nghĩ, dù sao không quản là cái nào kế hoạch, kết quả sau cùng cũng là vì tiểu Bạch đúng không? Cho nên liền để cái này Hoàng Kim Tàm sớm một chút làm ra cống hiến đi. Chít chít. Hoàng Kim Tàm hoảng sợ, nó dãy rủa thân thể dùng sức dãy rủa, mập mạp thân thể tại lòng chảo bên trong lăn lấy. Mặc dù tại bị Hắc Long mang đi về sau, nó liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tương lai có thể muốn một mực bị Hắc Long nghiền ép, biến thành nôn không gian tuyến công cụ tạm. Những cự đầu kia phần lớn đều là loại này mục đích, bắt lấy Hoàng Kim Tàm, thu hoạch được không gian tuyến. Nhưng chưa từng nghĩ, Hắc Long xa so với nó tưởng tượng muốn tàn bạo phải nhiều. Hắn vậy mà tính toán muốn ăn chính mình. Hoàng Kim Tàm rít gào lên. Chít chít. Không muốn a. Ta là côn trùng, ăn không ngon. Nóng bỏng long tức vặn mèo không gian, cho dù Hoàng Kim Tàm dùng không gian tuyến đến phòng ngự cũng không thể tránh được, đốt tới cái mông của nó. Hắn liều mạng nâng lên cái mông, vàng rực thân thể chỉ là bị lau một cái liền thay đổi đến cháy đen một mảnh. Chờ một chút. May mà lúc này, Bắc Thanh Hàn mở miệng, ngăn cản Lục Trường Thiên cử động. Không có cách, không ngăn cản không được, trễ một bước nữa, cái này Hoàng Kim Tàm sợ không phải thật muốn bị Long Ba Ba cho nướng. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, chúng đã thành ăn, lại nghĩ cự tuyệt có thể đã mượn. Nói không chừng sẽ bị Long Ba Ba cảm thấy là chính mình cái ăn, sau đó vì thay đổi cái này thói hư tật xấu, cứ thế mà đút nàng ăn hết. Vừa nghĩ tới bộ kia hình ảnh, Bắc Thanh Hàn đã cảm thấy khủng bố. Bất quá này ngược lại là Bắc Thanh Hàn suy nghĩ nhiều. Cái ăn là cái ăn, không ăn côn trùng là không ăn côn trùng, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu thật là không thích lời nói, hắn cũng sẽ không cứng rắn nhét vào. Đó Lục Trường Thiên ánh mắt nghi hoặc, Bắc Thanh Hàn đưa ra một cái đề nghị. "Ba ba, chúng ta buổi tối hay là ăn chay à, trong nhà vườn linh dược thành tụ, ba ba đi bên ngoài vất vả, ta làm một bữa cơm ăn cho ba ba. Lục Trường Thiên lập tức vô cùng cảm động, nữ nhi không có nuôi không, còn biết quan tâm ba ba ra ngoài vất vả, chủ động yêu cầu nấu cơm cho ba ba ăn. Bất quá hôm nay vẫn là quên đi, thời gian hơi trễ, mà còn tiểu gia hỏa cũng đói bụng, vẫn là chờ lần sau có cơ hội, lại để cho Bắc Thanh Hàn biểu hiện ra lòng hiếu thảo của mình đi. Lời này vừa nói ra, doa đến Bắc Thanh Hàn lắc đầu liên tục, bày tỏ chính mình không đói bụng. Lục Trường Thiên hỏi tới, thật không đói bụng?
Thật,
thật không có chút nào đói. Bắc Thanh Hàn gật đầu phải bay nhanh, cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Sợ chậm một điểm, bị Lục Trường Thiên cảm thấy chính mình đói bụng, sau đó đem hoàng kim tằm cho nướng. Đồng thời, vì để tránh cho Long Ba Ba tương lai lại có đem hoàng kim tằm nướng cho chính mình ăn đáng sợ ý nghĩ, Bắc Thanh Hàn đưa nó từ Lục Trường Thiên trên tay nhận lấy, nói: "Ba ba, ta đột nhiên cảm thấy cái này hoàng kim tằm thật đáng yêu, không bằng chúng ta không muốn ăn nó, giữ nó lại tới làm sủng vật đi." Nói chuyện đồng thời, Bắc Thanh Hàn cũng liền bận rộn cho hoàng kim tằm đánh lấy ánh mắt. Uy hiếp tính mạng tại phía trước, hoàng kim tằm thành công vượt qua khác biệt chủng tộc ở giữa bích trướng, mặc dù chưa từng thấy nhân loại, nhưng vẫn là liền hiểu ngay Bắc Thanh Hàn ý tứ. Dùng chính mình tròn vo thân thể hướng trên người nàng cọ, một bộ rất là nhu thuận hữu hảo bộ dáng. "Được thôi." Lục Trường Thiên thấy thế cũng đáp ứng xuống, dù sao cũng là nắm giữ không gian tuyến hoàng kim tằm, nếu là thật thành tiểu gia hỏa sủng vật, tính an toàn cũng có thể đề cao không ít. Nhắc tới, chính mình tiếp trước lúc nhỏ cũng vang dội qua một đoạn thời gian, đem tàm bảo bảo trở thành sủng vật ta đều sẽ cầm một cái hộp nhỏ, bên trong chứa từng cái mập mạp tàm bảo, nhìn qua vô cùng khả ái. Đáng tiếc về sau một lần nào đó mở ra hộp nhỏ, phát hiện tàm bảo kết kén hóa nga, biến thành con bướm bướm. Từng cái con bướm bướm thẳng tắp bay ra, một bên bay còn một bên rơi bột màu trắng, cho lúc ấy Lục Trường Thiên nhỏ yếu tâm linh tạo thành to lớn thương tích. Hắn vì vậy lại trở nên không thích nuôi tằm. Nhắc tới, hoàng kim tằm cái đồ chơi này sẽ hóa thành con bướm bướm sao? Lục Trường Thiên nhớ ra cái gì đó, đánh giá hoàng kim tằm. Tựa hồ cũng không có nghe nói qua dạng này truyền thuyết, dù sao cái này nhất tộc nổi danh nhất chính là có khả năng phun ra nắm giữ các loại năng lực đặc thù dây. Mà nhà tơ là tằm mới có năng lực, nếu là tiến hóa thành con bướm bướm, cái kia còn làm sao nhà tơ? Tốt nhất là dạng này. Không phải vậy nhớ tới một chút tuổi thơ bóng ma Lục Trường Thiên, không tránh khỏi muốn làm một chút dự phòng biện pháp. Hoàng kim tằm mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên cảm giác được phía sau mắt lạnh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Hắc Long chính một mặt ngưng trọng nhìn xem chính mình, huyết sắc mắt rồng bên trong hiện lên sắc khí. Hoàng Kim Tạm. Chương 162, Đinh Khải Phi, a. Lạc Nhật căn cứ thành cư dân phát hiện, gần nhất trong thành người lưu lượng rõ ràng bị lớn, mỗi lần cửa thành mở ra về sau, nội thành liền sẽ nhiều ra không ít gương mặt lạ. Đi tại trên đường thường xuyên liền có thể gặp phải. Những này kẻ ngoại lai phần lớn thân hình cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra sinh ra chớ gần khí tức, làm cho gần nhất Lạc Nhật căn cứ thành bầu không khí đều mơ hồ có chút biến hóa, mơ hồ có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Phản phất có cái gì đại sự phát sinh. Những người này đều là đến từ Thiên Giao căn cứ thành, cùng với hai vị khác đồng ý Tiêu Thiên Lăng đề nghị Thất Tinh Thiên vị trí căn cứ thành. Vì tiến vào cấm địa phái ra tu luyện giả. Trong đó, ba tòa căn cứ thành đều phái ra một tên thực lực cường đại bá chủ cấp cường giả, tăng thêm số nhiều lãnh chúa cấp, cùng với đông đảo thống lĩnh cấp tu luyện giả. Đội hình cường đại như thế, liền xem như thảo phạt một tòa dị tộc chiếm cứ lãnh địa, tại vương giả cấp không ra dưới tình huống, cũng tuyệt đối là dư xài. Dù sao phía trước Lạc Nhật căn cứ thành phái ra đội điều tra, trong đó người mạnh nhất cũng vẹn vẹn bất quá là ba tên lãnh chúa cấp mà thôi. Mà bọn họ lần này phái ra chỉ là bá chủ nhưng là có ba vị. Lãnh chúa cấp cùng thống lĩnh cấp cộng lại càng là có mấy trăm nhiều. Tại về mặt chiến lực, cơ hội là lần trước gấp 10 thậm chí gấp trăm lần nhiều. Tiêu Thiên Lăng mặc dù cảm thấy chính mình đã coi như là tận lực đánh giá cao Lạc Nhật cấm địa, nhưng cũng cảm thấy cái này sóng nhất định cầm xuống Hóa Long Thảo. Ầm ầm. Từ cửa thành vị trí truyền đến một trận tiếng vang trầm nặng, kèm theo mặt đất có chút rung động, nhìn qua giống như là có cái gì quái vật khổng lồ đang di động đồng dạng. Cùng loại động tĩnh, sinh hoạt ở phụ cận đây cư dân đã không phải là lần thứ nhất thấy, gần nhất phát sinh nhiều lần. Đây là Lạc Nhật căn cứ thành đại môn mở ra động tĩnh. Đây là căn cứ thành thiết lập chuẩn cửa lớn, mỗi một đạo cửa đều dùng tình cương chế tạo, đồng thời tăng thêm một chút dị biến về sau xuất hiện đặc thù kim loại, hán lực phòng ngự đủ để chống cự bá chủ cấp hung thú tấn công chính diện. Mà tại phát một phen phát tài về sau, Chính Thiên Hưng càng là quả quyết đập một số tiền lớn, ném lấy trọng kim, đôi cái này quả sinh mệnh chi môn tiến hành cải tạo. Tính toán đem hắn cải tạo thành đầy đủ ngắn ngủi chống cự vương giả cấp hung thú công kích. Không có cách, ra ngoài không xa chính là cấm địa, đoạn thời gian trước lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái gì Hắc Long A, Ma Thần A loại hình, đều xuất hiện. Không đem môn này làm bền chắc điểm, Trịnh Thiên Hưng trong lòng thực sự là không yên ổn A. Xem như căn cứ thành cửa lớn, là chống cự hung thú cuối cùng một đạo, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Lực phòng ngự kinh người không nói, trọng lượng cũng là cực kỳ đáng sợ, mỗi một lần mở ra tiêu phí đều quá lớn. Lại thêm mở cửa tính nguy hiểm, một khi mở, bạn nhất có hung thú thừa dịp khoảng thời gian này xuống tới, nhưng là không nhất định có thể kịp thời đóng lại. Trịnh Thiên Hưng nhìn qua không ít phim, bên trong thường xuyên liền có nguyên nhân là đóng cửa trễ, từ đó bị hung thú xông tới, tạo thành to lớn tổn thương tình tiết xuất hiện. Mà đối với cái này, hắn xử lý phương pháp cũng tương đối đơn giản. Đóng cửa trễ đúng không? Rất tốt, vậy ta dứt khoát liền không mở cửa. Ngày trước, Lạc Nhật căn cứ thành cửa lớn chỉ có tại mỗi tháng một ngày giao dịch vật tư thời điểm mới sẽ mở ra, trước lúc này phủ thành chủ sẽ còn phái người trước đem ngoài thành quét sạch một lần, bảo đảm không có sơ hở nào. Mà trừ cái đó ra bất kỳ người nào muốn ra vào căn cứ thành, cũng chỉ có thể thông qua bên cạnh thiết lập cửa nhỏ ra vào. Bất quá gần nhất, căn cứ thành cửa lớn ngược lại là thường xuyên mở ra, mỗi lần đi vào đều là tỏa ra khí tức cường đại tu luyện giả. Có cư dân thấy thế nghị luận ầm ĩ, suy đoán khả năng là lại có đại nhân vật muốn vào thành. Dù sao cũng là bá chủ cấp, trong lòng có ngạo khí, nếu là liền vào thành cũng không thể đi cửa lớn phải đi cửa nhỏ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới trong lòng đối phương bất mãn. Cho rằng Lạc Nhật căn cứ thành đây là tại miệt thị bọn họ. Vì để tránh cho phát sinh cái gì xung đột, Trịnh Thiên Hưng vung tay lên, mỗi lần tới người đều mở ra cửa lớn nên đón. Sau đó quay đầu liền đem bút chướng này ghi vào thiên giao căn cứ trên thành. Ầm ầm, cửa lớn từ từ mở ra, có cư dân hiếu kỳ nhìn hướng cửa hiên phương hướng, đập vào tầm mắt cũng không phải là xa lạ kẻ ngoại lai, mà là mang theo Lạc Nhật căn cứ thành tiêu chí xe tải lớn. Mỗi một chiếc xe tải lớn phía sau đều mang theo hung thú huyết đục. Huyết dịch từ thùng xe khe hở bên trong chảy xuống, tại mặt đất lưu lại từng đạo vết máu quy tích, tanh hôi khí tức phóng lên tận trời. Không phải những trụ sở khác thành người, là săn giết đội trở về. Có cư dân bừng tỉnh. Đây là Lạc Nhật căn cứ thành xây dựng săn giết đội, chức trách cùng hộ thành người cùng loại, đều là đối phó hung thú. Bất quá hộ thành người chủ yếu nhằm vào chính là những cái kia tới gần căn cứ thành, đối căn cứ thành có uy hiếp hung thú, chủ yếu là phòng thủ. Mà liệp sát giả mục tiêu thì là những cái kia rời xa căn cứ thành hung thú, săn bắt hung thú trên thân tài liệu, dùng để thu lợi. Chủ yếu là tiến công. Bất quá gần nhất, liệp sát giả nhiệm vụ nhiều một hạng, là từ những trụ sở khác thành đến tu luyện giả săn giết đồ ăn. Mọi người đều biết, tu luyện giả khẩu vị đều là rất lớn. Có chút thực lực cường đại tu luyện giả, một đoạn ăn hết phân lượng, càng là tương đương với một cái loại nhỏ hung thú. Như thế nhiều người đến ta Lạc Nhật căn cứ thành, ăn, mặc, ở, đi lại đều là một bút không nhỏ tiêu phí. Trịnh Thiên Hưng tính toán đến lúc đó cùng mở cửa phí tổn cùng một chỗ, đi tìm Tiêu Thiên Lăng thanh toán. Đương nhiên, dù sao bọn họ Lạc Nhật căn cứ thành tương đối yếu ớt, săn giết hung thú quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ có thương vong, cho người thương vong người nhà bồi thường tiền cũng là không nhỏ một bút chi tiêu. Trịnh Thiên Hưng chuẩn bị đến lúc đó nhiều báo một chút, lại là một món thu nhập. Săn giết đội thành viên phần lớn trên thân nhuốm máu, kinh lịch nhiều lần sát phạt thể xác tinh thần đều hề bại tới cực điểm. Bây giờ cuối cùng trở lại an toàn căn cứ thành, căng cứng thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, trên mặt hiện ra nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ. Chỉ có một người khác biệt, chính là Đinh Khải Phi. Hạng Hoài An chú ý tới, cùng là săn giết đội thành viên, những người khác nhưng thủy chung cùng hắn duy trì một cái khoảng cách, hình như đang e sợ hắn như vậy. Lúc này, phát giác Hạng Hoài An ánh mắt, Đinh Khải Phi bình tĩnh ánh mắt hướng bên này thoáng nhìn, lại mạnh lên. Hạng Hoài An trong lòng lập tức giật mình. Khoảng cách lần trước hắn nhìn thấy Đinh Khải Phi thời điểm còn chưa qua bao lâu, lúc đó đối phương mặc dù mạnh hơn chính mình chút, nhưng cũng chỉ bất quá là trung cấp lãnh chúa mà thôi. Bây giờ gặp lại, thế mà đã là cao cấp lãnh chúa. Cái này tăng lên quả thực không hợp thói thường. Tất nhiên bị phát hiện, Hạng Hoài An cũng không tại đứng xa xa nhìn, đi lên trước cùng Đinh Khải Phi gặp mặt. Có việc? Đinh Khải Phi bình tĩnh hỏi, ngữ khí mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Cái kia lạnh lùng ngữ khí cùng ánh mắt, để Hạng Hoài An lập tức cảm thấy dùng mình, vậy căn bản không phải đối đãi đồng tộc ánh mắt. Hắn cảm thấy Đinh Khải Phi không phải tại nhìn một người, mà là tại nhìn một cái tảng đá, một cái động vật đồng dạng. Tại trong cấm địa, nhất định phát sinh cái gì? Nội thành lại tổ chức tiến vào cấm địa đội thăm dò, ngay tại chiêu mộ lần trước tiến vào cấm địa người gia nhập, ta đã đáp ứng, tính toán đến hỏi một chút ngươi muốn hay không gia nhập. Hạng Hoài An hỏi, tính toán mời Đinh Khải Phi cùng một chỗ. Đã thấy cái kia từ rời đi cấm địa vẫn biểu hiện lạnh lùng, phản phất đổi một người đồng dạng Đinh Khải Phi. Giờ phút này cuối cùng biểu hiện ra rõ ràng tình cảm. Đinh Khải Phi, a. Chương 163, sổ sách đều ghi vào Tiêu Thiên Lăng trên đầu. Đinh Khải Phi, hoặc là nói là Vệ Tâm tộc cự đầu. Tóm lại hắn hiện tại rất mập mờ. Hắn nhận biết trước mắt người này, gọi là Hạng Hoài An, cùng cô thân thể này nguyên bản chủ nhân quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Cho dù là tại chính mình thôn vệ trái tim, đoạt xá cô thân thể này về sau, đối phương cũng thường xuyên đến tìm cô thân thể này. Tưởng rằng không phải tại trong cấm địa nhận lấy cái gì kích thích, quan tâm cô thân thể này tình hình. Cũng chính là tại chính mình biểu hiện ra đầy đủ lạnh lùng về sau, tình huống mới có thay đổi. Phệ Tâm tộc cự đầu đối Hạng Hoài An là có chỗ sát ý, nếu như nói có ai có thể phát hiện cô thân thể này đã bị hắn đoạt xá lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, chính là trước mắt cái này tên là Hạng Hoài An nhân loại. Phệ Tâm tộc vương giả có lòng muốn giết chết đối phương, xóa đi cái này nguy hiểm. Nhưng đối phương dù sao cũng là cái trụ sở này thành ít có lãnh chúa cấp, hơn nữa còn mới từ trong cấm địa đi ra, chính là bị người quan tâm thời điểm. Loại này trong lúc mấu chốt bị giết, khó tránh khỏi sẽ gây nên chú ý. Phệ Tâm tộc cự đầu có khả năng tại trong cấm địa, nhất là không tâm tộc cự đầu cái này tộc đàn địch nhân dưới mí mắt cầu lâu như vậy, dựa vào chính là một cái ổ chữ. Cho nên hắn cũng không có xuất thủ, mà là gia nhập săn giết đội, ra ngoài săn giết hung thú. Dạng này đã có thể tránh né nội thành quan tâm, cũng có thể lấy săn giết hung thú thời điểm có chỗ đột phá làm từ, để chính mình thực lực thần tốc tăng lên thay đổi đến hợp lý. Không nghĩ tới Hạng Hoài An lại còn không hết hy vọng, đều như vậy còn tới tìm chính mình. Phệ Tâm tộc vương giả đang suy nghĩ muốn hay không bước lên bại lộ nguy hiểm, dứt khoát đem đối phương xóa bỏ được rồi. Dù sao hiện tại nội thành cũng chỉ có 3 cái bá chủ, liên tính bại lộ cũng không ngờ có cái gì nguy hiểm nếu không trực tiếp chạy chính là. Nhưng chưa từng nghĩ, đột nhiên nghe đến đối phương muốn đi vào cấm địa thông tin, Phệ Tâm tộc vương giả đều sửng sốt. Á, Hạng Hoài An trong lòng kích động, vừa nghe đến cấm địa liền có như thế lớn phản ứng, xem ra chính mình không có đoán sai, biến hóa của đối phương khẳng định cùng cấm địa có quan hệ. Hắn chủ động mời Đinh Khải Phi cùng một chỗ. Không đi. Phệ Tâm tộc vương giả không chút do dự cự tuyệt. Về cấm địa. Nói đùa cái gì đây? Hắn thật vất vả mới từ trong cấm địa trốn ra được, tính toán ở bên ngoài đúc lại Phệ Tâm tộc vinh quang đây, làm sao có thể lại chủ động chạy về trong cấm địa đi? Đây không phải là muốn chết sao? Bất quá cái này nhân loại thế mà chính mình muốn đi trong cấm địa tự tìm cái chết, ngược lại là vì hắn tiết kiệm được một cái phiền toái. Phủ thanh chủ. Trịnh Thiên Hưng ngay tại gặp mặt ba vị từ những trụ sở khác thành đến bá chủ, một bên tại vị còn có Chu Hạo Xuyên cái này bản địa bá chủ. Nghiêm bá chủ, ngươi nhìn các ngươi như thế nhiều người ở tại căn cứ thành không đi, mỗi ngày đồ ăn đều là một bút to lớn chi tiêu à, đối Lạc Nhật căn cứ thành tạo thành to lớn gánh vác. Vì để cho các ngươi có khả năng ăn no, ta còn phải đặc biệt điều động săn giết đội, đối bên ngoài săn giết hung thú xem như đồ ăn. Trịnh Thiên Hưng làm ra một bộ rất là phát sầu tư thái, mặt hướng đối diện ba vị bá chủ còn có đồng hành phó quan. Nghe vậy, mặt khác hai tên đến từ những trụ sở khác thành bá chủ cũng nộn nhịp như mày, nhìn hướng Thiên Giao căn cứ thành bá chủ nói: "Đúng vậy a, Nghiêm bá chủ, chúng ta đến cùng còn muốn tại chỗ này chờ bao lâu?" Nói là muốn tìm một chút tiến vào qua cấm địa tương đối quen thuộc người, nhưng đã đủ chứ, hơn nữa còn có xung quanh bá chủ ở đây. Hai tên bá chủ mơ hồ hơi không kiên nhẫn. Bọn họ là mang theo phía trên Thất Tinh Thiên mệnh lệnh đến, yêu cầu bọn họ nhất thiết phải từ trong cấm địa mang ra ít đồ tới. Bất luận là bảo vật hay là tình báo đều không quan trọng. Còn không có tiến vào cấm địa đâu, liền tại Lạc Nhật căn cứ thành ở lâu như vậy. Phía trên người đều đang thúc giục. Trong đó một tên bá chủ thúc giục nói: "Giống như Trịnh thành chủ nói, chúng ta như thế nhiều người hàng ngày đồ ăn thức uống tiêu xài cũng là một cái vấn đề lớn, mỗi ngày đều là đại bút chi tiêu. Lại tiếp tục như thế, đối chúng ta cùng Lạc Nhật căn cứ thành đều là một cái không nhỏ gánh vác, chúng ta cũng không tiện tiếp tục ở lại." Nghe vậy Trịnh Thiên Hưng đội vàng bày tỏ lập trường, ngữ khí kiên định: "Cái này là gì? Ta Lạc Nhật căn cứ thành còn có thể để các vị bá chủ khách quý chết đói hay sao? Liên tính muốn ta cái này thành chủ chịu đói, để săn giết đội tăng ca săn giết hung thú, cũng nhất định để các vị bá chủ cùng người phía dưới ăn no nê. Các vị không cần lo lắng ta, đại khái có thể chờ lâu một đoạn thời gian." Trịnh Thiên Hưng làm ra một bộ đại khí nghiêm nghị bộ dạng, bày tỏ chính mình nhất định tận tốt chủ nhà tình nghĩa, chiếu cố tốt các ngươi những này khách quý. Nói nhảm, ngươi mẹ nó muốn thu tiền, đương nhiên không đổi. Hai tên đến từ những trụ sở khác thành bá chủ trong lòng giận mắng. Trịnh Thiên Hưng cái này đồ chó hoang thế mà vượt qua bọn họ, đem giấy tờ đều đánh cho Thất Tinh Thiên. Bọn họ trước khi đến mới vừa vặn tiếp vào liên lạc, bị giận mắng bọn họ đến cùng tại Lạc Nhật căn cứ thành làm cái gì. Lâu như vậy không xuất phát, ăn cùng ở còn hoa nhiều tiền như vậy, có phải là nghĩ lừa gạt kinh phí? Nhưng bọn họ cũng oan uổng a. Cũng không phải là chính bọn họ không muốn ra phát, là Thiên Giao căn cứ thành bá chủ chết dựa vào không đi. Hôm nay bất kể như thế nào, đều nhất định muốn có cái chính xác thời gian. Một tên bá chủ thúc giục nói: "Nghiêm bá chủ, đến cùng lúc nào xuất phát, ngươi ngược lại là cho cái lời chắc chắn a." Nghiêm Cảnh Minh, đến từ Thiên Giao căn cứ thành bá chủ. Hắn một đôi đồng tử cũng không phải là nhân loại hình tròn, mà là cùng loại loài rắn dựng thẳng đồng, nhưng lại cùng giao long đồng tử khác biệt. Thiên Giao căn cứ thành cường giả phần lớn tu luyện từ Tiêu Thiên Lăng chuyển xuống, thoát thai từ giao long quan tượng pháp, yếu hơn một tầng quan tượng pháp. Quan tượng loại rắn hung thú. Nghe vậy lập tức nhíu mày, nhìn hướng hai vị bá chủ. Gấp cái gì? Đây chính là cấm địa. Bên trong không biết có cỡ nào nguy hiểm mà khủng bố. Không làm tốt sách lược bài toàn, làm sao có thể yên tâm tiến vào? Trên đường tới, Tiêu Thiên Lăng cho hắn một cái nhiệm vụ tuyệt mật, yêu cầu hắn nhất định muốn tìm tới Hóa Long Thảo. Cái này nhiệm vụ thậm chí giấu giếm mặt khác hai cái căn cứ thành bá chủ. Bây giờ Hóa Long Thảo tại trong cấm địa thông tin còn không có tìm hiểu rõ ràng, hắn chỗ nào có thể vào? Có bá chủ nói thẳng ra hiện nay đối mặt khó khăn, có thể là cái này cũng chuẩn bị quá lâu. Chúng ta tài chính nhịn không được a. Phía trên người đã ra lệnh, lại không xuất phát, liền chặt đứt bọn họ tài chính, đến lúc đó liền thật muốn lăn ra ngoài ngủ mã lộ. Không phải liền là một điểm nhỏ tiền, thế mà để ý những vật này, các ngươi cũng là bá chủ. Nghiêm Cảnh Minh lộ ra vẻ khinh bỉ, có chút khinh thường nhìn hướng đối diện hai người. Liền cái này, cũng xứng làm cùng chính mình đồng cấp bá chủ. Hắn vung tay lên. Khoảng thời gian này đến nay, hai các ngươi cái căn cứ thành nhân viên, tại Lạc Nhật căn cứ thành sinh ra tất cả tiêu xài, đều đi vào ta Thiên Giao căn cứ trên đầu thành. A cái này, Nghiêm Cảnh Minh phía sau có một cái đồng dạng đến từ Thiên Giao căn cứ thành tu luyện giả thấy thế muốn nói lại thôi. Bá chủ cấp cường giả mặc dù là chuyến này người dẫn đầu, nhưng một chút chi tiết phương diện đồ vật, nói ví dụ như hậu cần, vẫn là muốn người chuyên nghiệp đến phụ trách. Hắn chính là Thiên Giao căn cứ thành phái tới phụ trợ Nghiêm Cảnh Minh người. Nhìn qua tấm kia giấy tờ, phía trên các loại khoản tiền cùng với phía sau chữ số khiến người nhìn thấy mà giật mình. Mà nhà mình lão đại vậy mà còn chủ động đem mặt khác hai nhà tiêu phí cũng cùng nhau bao hết. Hắn vừa định ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Mặt khác hai tên bá chủ thấy thế lập tức vui mừng, chuyện này chẳng phải giải quyết sao? Vậy liền xin nhờ Nghiêm bá chủ. Sợ hối hận một dạng, bọn họ vội vàng ra hiệu bên cạnh phó quan, đem giấy tờ đưa cho Thiên Giao căn cứ thành người. Đến, lần này triệt để không còn kịp rồi. Nghiêm Cảnh Minh phía sau tu luyện giả một mặt bất đắc dĩ tiếp nhận giấy tờ. Vừa lúc này lại đi tới một người, góp đến Nghiêm Cảnh Minh lỗ hai bên cạnh, nhỏ giọng cùng đối phương hồi báo. Nghiêm Cảnh Minh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ha ha ha, chư vị không phải hỏi lúc nào xuất phát sao? Hiện tại liền có thể xuất phát. Thiên Giao căn cứ thành tu luyện giả nhìn xem trong tay giấy tờ, hắn lập tức trầm mặc. Để ngươi tiện tay. Rồi nhanh như vậy làm gì vậy? Vừa rồi tay nếu là buổi tối như vậy vài giây đồng hồ liền tốt. Chương 164, mạnh lên. Vì không bị triệt sản. Tại Long Huyệt bên ngoài có một cái ổ nhỏ. Nói là ổ nhỏ, nhưng cũng chỉ là nhằm vào Lục Trường Tiên hình thể đến so sánh. Nếu là dựa theo một nhân loại ánh mắt đến xem, cái này cái gọi là ổ nhỏ đã có thể so với một tòa loại nhỏ cung điện. Đây là sư tử hung thú ổ nhỏ. Không sai, hắn không có ở tại Long Huyệt nội bộ, mà là ở bên ngoài xây dựng một cái ổ nhỏ. Đây là tại thỏ tiền bối hướng hắn truyền thụ qua Long Huyệt sinh tồn quy tắc về sau, sư tử hung thú mới ý thức tới. Vì để tránh cho Hắc Long có một ngày thật nhớ tới đem chính mình cho tuyệt dụng, cũng vì tộc đàn bên trong đông đảo còn đang chờ đợi chính mình sư tử cái. Sư tử hung thú chủ động hướng Lục Trường Thiên đưa ra đề nghị, bày tỏ chính mình ở tại Long Huyệt bên trong không quá thích hợp, hy vọng có thể ở bên ngoài che một gian ổ nhỏ. Lục Trường Thiên kỳ thật cũng không có để ý những thứ này. Dù sao hắn thấy sư tử hung thú đại hoàng cùng chính mình mèo con một dạng, ở tại trong một gian phòng là rất bình thường. Bất quá đối với đại hoàng có khả năng có cái này giác ngộ, Lục Trường Thiên vẫn cảm thấy thật hài lòng. Vỗ vô đại hoàng đầu, mỗi một cái đều đập đến đại hoàng đầu chìm xuống, còn tưởng rằng Hắc Long muốn đem đầu của mình cho vặn xuống. May mà cuối cùng hay là đáp ứng. Vừa lúc Long Huyệt bên ngoài còn có lần trước ăn đồ thừa tuyết liêu ma đằng. Non mềm cành liều ăn xong rồi, còn lại thân cây cứng đến nỗi tê răng, Lục Trường Thiên lười ăn. Dứt khoát liền để ở một bên, vốn là chuẩn bị ngày nào nấu cơm thời điểm, đem những này thân cây trở thành củi lửa thiêu. Hắn nghĩ đến, dùng cây ăn quả cành cây nướng thịt, có thể để cho thịt mang lên một chút cây ăn quả đặc thù mùi thơm. Vậy nếu là đem cây ăn quả cành cây đổi thành vương giả cấp tuyết liêu ma đằng đâu? Nướng ra đến thịt xác định càng ăn ngon hơn. Ổ chó. Sư tử ổ xây dựng, đương nhiên là do sư tử hung thú đại hoàng chính mình một tay xử lý. Thật đúng là đừng nói, mặc dù chỉ là dùng một chút ăn đồ thừa gô đến xây dựng ổ nhỏ, nhưng nhìn qua cùng cung điện giống như, so với mình nguyên bản tại tộc đàn bên trong trụ sở còn muốn xa hoa. Dù sao hắn trước kia vị trí cũng bất quá là một cái cỡ nhỏ đàn sư tử mà thôi, tộc đàn bên trong tối cường cũng chính là lãnh chúa cấp hắn. Chỗ nào tìm một chút vương giả cấp tài liệu dùng để xây dựng nơi ở. Ngủ dậy đến cũng rất dễ chịu. Trên mặt đất chăn lót một tầng hoàng kim sư tử lông, mặc dù đều là Lục Trường Thiên trướng mắt đầu thừa đôi hẹo, nhưng đối sư tử hung thú đến nói đã đầy đủ thỏa mãn. Tắm rửa tại sư tộc tiền bối khí tức bên trong, hô hấp ở giữa đều là mùi vị quen thuộc, để sư tử hung thú ngủ đến rất yên tâm. Sáng sớm, sắc trời bên ngoài còn không có phát sáng, sư tử hung thú đã mở mắt ra, bắt đầu chính mình một ngày sinh hoạt hàng ngày. Hắn chật vật từ trên giường mềm mại bò lên, kiên định bản thân ý chí. Ngao, cố gắng mạnh lên, vì không bị Hắc Long bắt đi làm triệt sản. Huấn luyện dùng núi nhỏ liền đặt ở sư tử ổ bên cạnh, số lượng cũng đã tăng đến 4 tòa. Sư tử hung thú đem 4 tòa núi nhỏ đều cầm lên, cố định tại chính mình 4 cái trên móng đuôi xem như phụ trọng, sau đó liền vòng quanh Hắc Long lĩnh bắt đầu cơ sở huấn luyện. Để tỏ lòng đối đồ đằng tôn trọng, Long Huyệt vị trí ngọn núi phụ cận địa phương là không có bất kỳ cái gì dị tộc dám sinh hoạt. Cùng loan điệu bầu trời chi xào đồng dạng, chỉ có tại khoảng cách nhất định bên ngoài mới có thể nhìn thấy những dị tộc khác thân ảnh. Những này dị tộc nhìn xem sư tử hung thú từ Long Huyệt vị trí trên dưới núi đến, đồng thời từng bước một hướng đi bên ngoài. Sư tử hung thú cũng chú ý tới bọn họ. Hắn động tác không thay đổi, tiếp tục phụ trọng 4 tòa đại sơn hành động, thần thức cũng đã đề cao cảnh giác tới cực điểm, đem 4 phía dị tộc quan sát đánh giá ở bên trong. Theo lý mà nói, sau lưng chính là Hắc Long cái này một cự đầu cấp tồn tại, sư tử hung thú có cái này bối cảnh, hoàn toàn có thể tại cấm địa sofa. Kiên kỵ Lục Trường Thiên tồn tại, những cái kia cự đầu cũng không dám tùy tiện đối sư tử hung thú xuất thủ. Lại càng không cần phải nói những này vốn là sinh tồn ở Hắc Long lĩnh dị tộc. Nhưng cũng tiếc, sự thật lại vừa lúc phản tới. Vì khảo nghiệm sư tử hung thú, Lục Trường Thiên đối trong lãnh địa dị tộc hạ một cái mệnh lệnh. Bất luận cái gì dị tộc, chỉ cần thực lực cùng sư tử hung thú thực lực ở vào cùng một cái cảnh giới phía dưới dị tộc, đều có thể tùy ý ra tay với hắn. Nếu như bọn họ có thể giết chết sư tử hung thú, chính mình không những sẽ không trách phạt, ngược lại sẽ cho khen thưởng. Lời này vừa nói ra, trong lãnh địa dị tộc lập tức điên cuồng. Đây chính là Hắc Long cho ra khen thưởng, nói thế nào cũng không có khả năng kém đến đi đâu à. Lại càng không cần phải nói vị này chủ có thể là chiến thắng thậm chí giết chết nhiều vị đồ đẳng cấp cự đầu, trong tay nói không chừng có không ít cự đầu bảo vật. Nếu để cho bọn họ chiếm được, có dị tộc động tâm. Tham dò tính đối sư tử hung thú xuất thủ, phát hiện Hắc Long không có ngăn cản về sau, lập tức tất cả dị tộc đều điên cuồng. Mỗi ngày đều trông coi thời gian, yên lặng chờ sư tử hung thú xuất hiện. Hôm nay cũng giống như vậy. Sư tử hung thú vừa rời đi Long Huyệt vị trí, liền nên đón một vị dị tộc tập kích. Ha ha ha. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, cuối cùng để ta đợi đến ngươi. Tên địa dị tộc mừng như điên. Hắn cũng không phải là bản địa dị tộc, là từ những dị tộc khác trong miệng nghe nói chuyện này, cho nên đặc biệt chạy đến Hắc Long Linh đến. Chờ một đoạn thời gian rất dài, hôm nay cuối cùng bắt đến cơ hội. Mặt khác ở đây dị tộc thấy thế chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, chán nản chính mình chậm một bước, bị giành trước. Bởi vì Hắc Long có quy định, cũng trong lúc đó, cuối cùng chỉ có thể có một tên dị tộc đối sư tử hung thú xuất thủ. Dù sao cũng là vì rèn luyện sư tử hung thú, mà không phải muốn chơi chết hắn. Mặc dù tại sư tử hung thú xem ra, cái này cùng muốn chơi chết hắn cũng kém không nhiều. Người mang 4 tòa đại sơn, để sư tử hung thú hành động tương đối nhận hạn chế. May mà đồng thời cũng để cho hắn lực lượng tăng lên rất nhiều, mỗi một rưỡi bước đi, liền mang theo một tòa núi lớn lực lượng đập đầm ầm bên dưới. Mỗi một lần móng đuốt rơi trên mặt đất, đều kéo theo đại địa rung động kịch liệt, xuất hiện khe nứt to lớn. Đến mức 4 phía cây cối cùng tảng đá, càng là liền đụng vào tư cách đều không có. Chỉ là công kích mang sức gió liền đầy đủ đem tráng kiện cây cối chặn ngang bẻ gãy, vạn cân cự thạch giống như là hòn đá nhỏ đồng dạng ném bay. Vị kia đột kích dị tộc kinh hãi không thôi. Đây là lãnh chúa cấp sao? Lực lượng này quả thực so với mình thấy qua một chút bá chủ còn kinh khủng hơn a. Tên này dị tộc trong lòng lập tức có loại linh cảm không lành. Hắn đặc biệt từ mặt khác cấm địa phương khác chạy đến, trèo non lội suối, trong đó kinh lịch không biết bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng mới đi đến được nơi này. Sẽ không phải muốn lật xe a? Cơ hội. Sư tử hung thú ánh mắt ngưng lại, bắt lấy cơ hội. Phát ra một tiếng sư tử ống. Giống thật lớn sóng âm lập tức nổ bể ra đến, giống như là ở trong sân nổ tung một đạo kinh lôi đồng dạng. Sóng âm hóa thành màu vàng kim vỡ sóng, giống như từng đạo như gợn sóng hướng 4 phía quấy động ra, những nơi đi qua, cây cối bị chặt ngang bẻ gãy, kiên cố cự thạch đều bị hóa thành vỡ nát. Màu vàng gợn sóng giống như là kinh khủng thủy triều. Đây cũng không phải là đơn thuần gầm rú, mà là sư tử dị tộc đặc thù sư tử hống thần công, có khả năng tạo thành thân thể cùng trên tinh thần hai tầng xung kích. Vị kia dị tộc lập tức như bị sét đánh, ho ra một ngụm máu tới. Kinh khủng sóng âm xâm nhập đại não, tạo thành trên tinh thần kinh sợ, làm cho hắn toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sư tử hung thú thừa cơ chạy về phía trước, một bàn tay đập xuống, mang theo một ngọn núi lực lượng kinh khủng. Nháy mắt liền đem cái này dị tộc đập thành thịt muối. Ngao, nguy rồi. Em chút quên tiểu chủ nhân để ta mang một ít thịt trở về. Sư tử hung thú chợt nhớ tới nhiệm vụ hôm nay, tiểu chủ nhân tối hôm qua phân phó qua, còn phải mang một ít thịt trở về. Nếu là trở về không nhìn thấy thịt, không chừng liền phải từ trên người chính mình lấy. Bất quá cũng là không sao. Sư tử hung thú lại nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy tên kia dị tộc chết đi, những dị tộc khác chẳng những không có lùi bước, ngược lại cảm thấy chính mình cơ hội tới, lại xông ra. Nơi này còn có nhiều như thế dị tộc đây. Chương 165, nhìn một chút liền đột phá long huyệt vị trí dưới chân núi, hùng sư gào thét âm thanh vang vọng giữa núi rừng, một đạo màu vàng to lớn thân ảnh ở trong núi xuyên qua. Ở phía sau hắn, có một ít thân ảnh như ẩn như hiện. Nhìn kỹ, có khả năng phát hiện những cái kia như ẩn như hiện thân ảnh là một chút tướng mạo đều có đặc sắc dị tộc, bọn họ ngay tại đuổi theo sư tử hung thú. Giống hùng sư gào thét, thế như lôi đình. Sư tử hung thú miệng phun màu vàng sóng âm, kim quang nổ tung, nháy mắt đẩy lui một đám dị tộc. Tại phụ cận trên đỉnh núi, có một ít thực vật hình dị tộc ngay tại quan sát trận này truy đuổi, lúc thì tiến hành thần thức câu thông. Phía dưới tình hình chiến đấu kịch liệt, sư tử hung thú cùng đông đảo dị tộc truy đuổi làm một đoàn. Phía trên tình huống cũng không kém bao nhiêu, đông đảo thực vật hình dị tộc ở bên cắm rễ đứng ngoài quan sát, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Đứng ở ngoài cuộc lại chiếm cứ địa lý ưu thế bọn họ, có thể nói là đem trong tràng nhìn cục thế phải là rõ rõ ràng ràng. Có sơ hở, có dị tộc xuất thủ. Đúng. Chính là chỗ đó, công hắn bên đường, thế mà bị kịp phản ứng. Cái này dị tộc làm sao như thế đồ ăn? Ngay tại quan chiến đông đảo thực vật hình dị tộc lập tức thở dài thở ngắn, đối với mấy cái này dị tộc biểu hiện rất là thất vọng. Chỉ thấy phía dưới sư tử hung thú mới vừa trấn áp một cái đột kích dị tộc, lập tức liền có dị tộc bắt lấy sơ hở tập kích. Nhưng chưa từng nghĩ cái này đúng là sư tử hung thú bán đi một sơ hở, cùng phía sau như mọc ra mắt, một cái quay thân tránh đi công kích. Đồng thời vây đuôi một cái, hung hăng đem tên kia dị tộc quét bay. Lúc này, sư tử hung thú cũng về tới Long Huyệt phụ cận. Thấy thế, một chút dị tộc càng điên cuồng lên, tính toán tại sư tử hung thú trở lại Long Huyệt phía trước đem nó đánh giết. Sau lưng chính là như lang như hổ điên cuồng dị tộc. Trong lúc nhất thời, sư tử hung thú đối mặt áp lực nháy mắt lớn hơn mấy lần. Hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, nghiền ép ra trong thân thể cuối cùng một tia tiềm lực, dùng để đối kháng cái kia gần như liên tục không ngừng dị tộc. Nhưng vẫn là dần dần có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Sư tử hung thú con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Huyệt vị trí, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cường đại ý chí. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, tựa hồ có nào đó một đạo bình chướng bị xung phá, giống như khô cạn đã lâu thổ địa, đột nhiên lại đã tuôn ra một cỗ suối phun đồng dạng. Lực lượng truyền vào cỗ thân thể này, giống như cam tuyển làm dịu khô cạn thổ địa. Vừa xa ngày trước lực lượng ở bộ này thân thể bên trong phun trào, sư tử hung thú biết, đây là bá chủ cấp lực lượng. Hắn đã là hàng thật giá thật bá chủ. Giống sư tử hung thú ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, âm thanh thoải mái vô biên, nháy mắt chuyển khắp bốn phương. Bá chủ cấp uy thế hiện ra vô biên, có một cỗ thẳng tiến không lùi bá khí, chỗ xung điếu tán đoạn đường này đến nay biệt khuất một cổ. Bốn phía dị tộc đều bị cỗ này cường đại bá khí chấn nhiếp, ép tới bọn họ không cách nào tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tử hung thú tiến vào Long Huyệt vị trí lĩnh vực. Những này dị tộc triệt để hết hy vọng, không dám mạo phạm Hắc Long như thế. Mà tại nơi xa, những cái kia quan chiến thực vật hình dị tộc tán cây càng lại nhộn nhịp lắc lư đứng lên, động tác đại khái tương đương với những dị tộc khác thất vọng lắc đầu. Kết thúc, đừng đùa nhìn. Nhiều như thế dị tộc truy một cái sư tử, thế mà còn có thể để cho hắn cho chạy. Giới này động vật hình dị tộc không được a. Chính diện bất lực, mặt trái không tinh, bước chân rời rạc. Ta cái này không có tay không có chân, di động không đổi thực vật hình dị tộc đều so bọn họ mạnh. Quá thịt, ta đều không nhìn nổi. Quá thịt là có ý gì? Có thực vật hình dị tộc khiêm tốn thỉnh giáo. Quá cùi bắp hắn nghe qua, nhưng cái này quá thịt lại là cái gì ý tứ? Đầu tiên đưa ra cái danh từ này, tên kia dị tộc thiện ý là đối phương giải thích nghi hoặc. Những cái kia động vật hình dị tộc không phải luôn yêu thích dùng quá cùi bắp đến trào phúng những cái kia không có thực lực dị tộc sao? Đem nhỏ yếu dị tộc cùng chúng ta hòa ngang bằng, cái này hoàn toàn chính là đang xem thường chúng ta rộng rãi thực vật hình dị tộc. Chúng ta là thực vật hình dị tộc, đương nhiên không thể nói như vậy. Cho nên ta liền dùng quá thịt đến trào phúng những động vật này hình dị tộc. Tên này thực vật hình dị tộc hào phóng giải thích nghi hoặc, bày tỏ muốn dùng động vật hình dị tộc trào phúng bọn họ phương thức, đầu đuôi ngọn nguồn trào phúng trở về. Thắng được đông đảo thực vật hình dị tộc tán thưởng. Trong lúc nhất thời bên trong, quá thịt ba chữ tại thực vật hình dị tộc ở giữa vang dội, tựa như là một cái đem sắc kiếm nhất dạng, sâu sắc mà đâm vào những cái kia động vật hình dị tộc tâm, để bọn họ tại chỗ liền không kiềm chế được. Mặc dù bọn họ đúng là để sư tử hùng thú chạy không sai, nhưng tốt xấu cho đối phương tạo thành không ít quấy nhiễu. Ngược lại là những thực vật này hình dị tộc, từ đầu tới đuôi chuyện gì đều không có làm, chỉ là trốn tại đằng sau nhìn, thế mà cũng không cảm thấy ngại mở miệng trào phúng bọn họ. Còn nói cái gì quá thịt? Những động vật này hình dị tộc cảm giác ba chữ này tựa như là từng cây mũi tên một dạng, sâu sắc mà đâm vào bọn họ nội tâm. Lúc đầu trong lòng liền khó chịu, hiện tại lại bị những này từ trước đến nay liền xem thường thực vật hình dị tộc như vậy trào phúng. Các loại thù mới hận cũ bây giờ quấn quýt cùng một chỗ, những động vật này hình dị tộc tại chỗ liền nổi giận, cùng thực vật hình dị tộc đánh nhau. Trong lúc nhất thời, long huyệt bên ngoài loạn thành một đoàn, các loại động vật hình dị tộc cùng thực vật hình dị tộc đánh nhau ở cùng một chỗ. Trang diện một lần 10 phần hỗn loạn. Trái lại long huyệt bên trong, ngược lại là một mảnh tuyết nguyệt tiên tinh thật tức giận phần. Sư tử hung thú tâm tình coi như không tệ, mặc dù quá trình là long đong gặp gần một điểm, tại long huyệt kinh lịch các loại thảm đạm sự tình, thậm chí một lần muốn bị bắt đi triệt sản. Nhưng cuối cùng, chính mình bị những thống khổ kia đều là có ý nghĩa, hắn cuối cùng trở thành một tên bá chủ. Thực lực được đến to lớn tăng lên. Liền trên thân con cái kia bốn tòa nặng nề ngọn núi, cũng biến thành không có nặng như vậy, hành động nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Bác Thanh Hàn lúc đi ra vừa hay nhìn thấy sư tử hung thú, đối phương bước chân nhẹ nhàng, tại long huyệt chạy phía trước đến chạy đi. Nhìn qua tựa như là một cái ngay tại thỏa thích khóc lóc om sòm mèo con tiểu cầu đồng dạng. Đương nhiên, chân chính để Bắc Thanh Hàn để ý là trên người đối phương biểu hiện ra khí tức, cương mãnh bá đạo, không gì có thể cản. Đây là bá chủ cấp bậc khí thế. Bắc Thanh Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Đại hoàng, ngươi đột phá đến bá chủ cấp." Ngao. Sư tử hung thú gật đầu, cố gắng biểu hiện ra một bộ rất bình tĩnh bộ dạng, thực tế phía sau cái đuôi đều nhanh muốn bệnh đến bầu trời. Không sai, chính là như vậy, lại nhiều khen ta một cái. Không sai, đột phá đến bá chủ cấp, về sau huấn luyện đứng lên cũng không cần hướng phía trước để ý như vậy. Lục Trường Tiên đồng dạng lộ ra ánh mắt tán dương. Lãnh chúa cấp sư tử hay là quá yếu, hắn cho đối phương huấn luyện thời điểm cũng không dám quá mức cấp tiến, sợ không cẩn thận đem sư tử cho đùa chơi chết. Hiện tại bá chủ về sau đã tốt lắm rồi, tối thiểu mệnh cứng rắn không ít. Sư tử hung thú, xin hỏi sau khi đột phá, còn có thể đem chính mình thực lực cho rơi trở về sao? Rất cấp bách. Sư tử hung thú lúc này liền luôn cuống, sớm biết như vậy, còn không bằng không muốn đột phá đây. Mặc dù bây giờ cảnh giới là bá chủ cấp, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền thật là long huyệt bá chủ. Tại Hắc Long trước mặt vẫn chỉ là một con mèo nhỏ đồng dạng, chỗ nào có thể trải qua được giày vò? Không không không, nhiều ít vẫn là có ít chỗ tốt. Sư tử hung thú ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi miên chính mình, mặc dù đột phá bá chủ về sau, muốn nên đón Hắc Long càng tàn khốc hơn huấn luyện, nhưng tối thiểu nhất về sau tại cùng tiểu chủ nhân huấn luyện thời điểm có thể nhẹ nhõm một chút. Sư tử hung thú nhìn thoáng qua Bắc Thanh Hàn, lại phát hiện Bắc Thanh Hàn khí tức trên thân ngay tại cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền đột phá thống lĩnh cấp giới hạn, dễ dàng đến lãnh chúa. Sư tử hung thú, đúng không? Chuyện này đúng sao? Chương 166, sư tử nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Sư tử hung thú phát hiện chính mình mạnh lên trên đường tràn ngập các loại gian nan hiểm trở, cùng với nghĩ lại mà kinh thống khổ kinh lịch. Tại long huyệt chuỗi sinh vật bên trong, càng là nằm ở tầng dưới chót nhất tồn tại, liền thọ tiền bối đều so hắn lẫn vào tốt. Nhưng sư tử hung thú không sờ lòng, liền tính kinh lịch gặp phải lại thê thảm đau đớn, bị hắc long tra tấn, bị tiểu chủ nhân đánh cho tê người, bị bên ngoài dị tộc truy sát, đủ loại gặp phải có thể nói dị tộc thấy đều rơi lệ, nhưng hắn đều cứ thế mà chống xuống. Cuối cùng kinh lịch vô số chấn ép, thời gian không phụ có ý sư, sư tử hung thú cuối cùng niết bàn chủ sinh, đột phá trở thành chúa tể một phương. Vốn là một kiện tương đối khiến người chuyện vui, nhưng chưa từng nghĩ tiểu chủ nhân chỉ là nhìn chính mình một cái, thế mà cũng đột phá. Đại hoàng toàn bộ sư tử đều choáng váng, con mắt trừng giống trung đồng, to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào đối diện đạo kia thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh nho nhỏ bên trên lại bộc phát ra cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không tương xứng khí tức cường đại, cố khí tức kia cấp tốc kéo lên, cuối cùng dừng ở lãnh chúa cấp trình độ, cuối cùng đột phá. Bắc Thanh Hàn nắm chặt lại tay nhỏ, cảm thụ được bộ thân thể này bên trong giống như đại giang đại hà đồng dạng chảy xuôi lực lượng cường đại, trong mắt lộ ra một ít vui mừng. Cái này tốc độ tu luyện, liền xem như nàng kiếp trước đều theo không kịp. Trái lại sư tử hung thú, xác nhận Bắc Thanh Hàn thật sau khi đột phá, thì là một bộ trời sập biểu lộ. Cái này hợp lý sao? Điểm này đều không hợp lý a. Sư tử hung thú trong lòng điên cuồng kêu gạo, lúc nào đột phá cảnh giới biến thành chuyện đơn giản như vậy? Chỉ là nhìn một chút liền có thể đột phá. Vậy ta kinh lịch những cái kia gặp được ngọn nguồn đều tính là gì? Đột phá đương nhiên không có đơn giản như vậy, Bắc Thanh Hàn sở dĩ có thể đột phá, thuật ý cũng là bởi vì thực lực của bản thân nàng liền đã đạt tới chính mình hiện nay vị trí cảnh giới cực hạn. Lúc nào cũng có thể đột phá. Vừa rồi sư tử hung thú đột phá đến bá chủ cấp thông tin, chỉ là tạo thành đối phương đột phá một cơ hội mà thôi. Phải biết, sư tử hung thú có thể là tọa kỵ của nàng ấy. Nàng đương đương nữ đế, thực lực tu vi làm sao có thể liền chính mình tọa kỵ cũng không sánh bằng. Bắc Thanh Hàn trong lòng tiêu ngạo bị nho nhỏ kích thích, trong lòng tuôn ra mãnh liệt không cam lòng, kéo theo bộ thân thể này bên trong vốn dĩ đầy đủ tích lũy tới một đợt tiểu bạo phát. Vì vậy, liền nước chảy thành sông đột phá. Sư tử hung thú cũng là không phải nghĩ mãi mà không rõ điểm này, chỉ là trong lòng chênh lệch quá lớn. Chính mình ở bên ngoài quyết đấu sinh tử mới miễn cưỡng đột phá, ngược lại tiểu chủ nhân lại như vậy thư giãn thích ý, giữa hai bên mãnh liệt so sánh, để hắn bị đả kích lớn. Sư tử hung thú đống nhiên cảm giác sư sinh không có chút ý nghĩa nào, nản lòng phách trí, thế gian lại không một việc có khả năng nhắc lên hắn hung thú. Liên tính Hắc Long hiện tại đột nhiên nói muốn cho hắn triệt sản, sư tử hung thú đoán chừng cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Lục Trường Thiên đương nhiên sẽ không làm như thế, hắn đều đã quên cái này gốc dạng. Nhìn thấy Bắc Thanh Hàn khí tức trên thân đột nhiên bạo phát một trận, sau đó liền ổn định lại về sau, Lục Trường Thiên hài lòng gật đầu. Lúc đầu cảm thấy còn muốn qua hai ngày mới có thể đột phá, không nghĩ tới nhìn thấy đại hoàng đột phá, tiểu bạch ngươi cũng đi theo đột phá. Ngược lại là nhân duyên trùng hợp. Lấy Lục Trường Thiên nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra được Bắc Thanh Hàn vốn là đang sắp đột phá, lúc đầu còn tính toán giúp một tay. Nhưng chưa từng nghĩ thế mà bị đại hoàng như thế một đâm kích, liền tự mình đột phá. Mà còn đột phá rất là viên mãn mượt mà, không có chút nào cưỡng ép đột phá lưu lại, loại kia rõ ràng tỉ vết bỏ sót cảm giác. Tiểu nha đầu này, hay là rất hiếu thắng. Lục Trường Tiên nâng một cái đề nghị. Đã các ngươi hai đều đột phá, không ngại liền thừa cơ hội này đánh một trận tốt, cũng tốt làm quen một chút sau khi đột phá lực lượng. Sau khi đột phá lực lượng đại tăng, tương ứng đối lực lượng nắm giữ cũng sẽ bị suy yếu, không tại giống như là phía trước như vậy tự nhiên. Mà muốn tăng cường đối lực lượng khống chế, thuận tiện nhất chỉ có chiến đấu. Trong chiến đấu, đối lực lượng cùng với thân thể khống chế sẽ phi tốc tăng lên. Lục Trường Tiên chính là như vậy, mỗi lần thực lực có chỗ đột phá, liền sẽ đi tìm một tên thực lực chênh lệch không nhiều dị tộc chiến đấu. Dùng dị tộc đến ma luyện chính mình, đem đối phương xem như là đá mài đao. Lúc trước Hoàng Kim Sư Tử cũng bởi như thế mới bị Lục Trường Thiên tìm tới cửa. Lúc ấy hắn thực lực được đến đột phá, muốn mượn cùng đối phương chiến đấu, trợ giúp chính mình nắm giữ đồ đẳng cấp bậc lực lượng cường đại. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thèm đầu sư tử chính là. Vừa vặn hiện tại Bắc Thanh Hàn cùng sư tử hung thú đều đột phá, có thể đem đối phương trở thành đối thủ, cũng tỉnh lãng phí thời gian đi bên ngoài tìm dị tộc. Long Huyệt bên ngoài ngay tại quyết đấu sinh tử đông đảo các dị tộc, không biết chính mình vừa vặn đang từ quỷ môn phía trước dạo qua một vòng. Lời vừa nói ra, Bắc Thanh Hàn lập tức tới hào hứng. Mặc dù đồng dạng là lãnh chúa, nhưng Bắc Thanh Hàn rõ ràng chính mình thực lực hôm nay tuyệt đối so kiếp trước lãnh chúa cấp thời điểm mạnh lên mấy lần không chỉ. Liền xem như cùng bá chủ chống đỡ cũng có nhất định lòng tin. Mà trước mắt liền có một cái không có gì thích hợp bằng đối tượng. Liền nguyên bản nản lòng thoái chí, cảm thấy phảng phất sư sinh mất đi ý nghĩa sư tử hung thú, nghe đến Lục Trường Thiên đề nghị thời điểm cũng là kịp phản ứng. To lớn gương mặt bên trên lộ ra vẻ do dự. Ngao, cái này không tốt lắm đâu. Vạn nhất tổn thương đến tiểu chủ nhân làm sao bây giờ? Sư tử hung thú đột nhiên cảm giác được tình huống này tựa hồ giống như đã từng quen biết bộ dạng, hình như lúc nào phát sinh qua đồng dạng. Nghĩ tới, lúc ấy hắn vừa tới Long Huyệt không lâu, hay là một cái lãnh chúa cấp sư tử con, mà Bác Thanh Hàn thì là thống lĩnh cấp. Tiểu chủ nhân mời chính mình thời điểm chiến đấu, chính mình liền cùng hiện tại một dạng, cảm thấy chính mình thực lực cường đại sẽ làm bị thương đến tiểu chủ nhân. Đến mức kết quả làm sao? Chỉ có thể nói đêm hôm đó sư tử cơm cũng chưa ăn đi xuống. Sư tử hung thú trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành. Sẽ không phải tình huống tái diễn a? Không không không, có lẽ sẽ không. Hắn dùng sức lắc đầu, bắt đầu cố gắng thuyết phục chính mình. Mặc dù hắn cùng tiểu chủ nhân ở giữa hay là cách nhau một cái đại cảnh giới, nhìn qua cùng phía trước một dạng, nhưng tình huống thực tế có thể hoàn toàn không thể cơ đua cả nắm. Tu luyện càng đi về phía sau, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Bá chủ cùng lãnh chúa ở giữa chênh lệch, có thể so với lãnh chúa cùng thống lĩnh phải lớn hơn nhiều. Lại càng không cần phải nói hắn nhưng là cùng Long Huyệt bên ngoài đông đảo dị tộc chém giết đi ra sư bên trong bá chủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà tiểu chủ nhân duy nhất đối thủ chính là chính mình, lại chính mình cũng bởi vì Hắc Long tồn tại không dám sử dụng ra toàn lực, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn. Cho nên, có thể thắng. Sư tử hung thú trên mặt hiện ra quyết ý, hắn cảm thấy cái này chắc chắn, vô luận là từ thực lực tuyệt đối hay là từ kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói, chính mình cũng toàn bộ phương hướng trội hơn tiểu chủ nhân. Thanh này tại sao thua? Sư tử hung thú lại chi lăng đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, cảm thấy chính mình lại đi. Mặc dù hắn đột phá cảnh giới không có tiểu chủ nhân nhẹ nhàng như vậy, nhìn một chút liền có thể đột phá, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú à. Từ huyết chiến bên trong giết ra đến bá chủ, cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa có thể so sánh. Sư tử hung thú tự tin lên.